Chương 592, chấn nhiếp toàn trường. Chương 592, chấn nhiếp toàn trường. Huyền Vũ ánh mắt âm lãnh như rắn độc, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Siêu, âm thanh rất lạnh, cùng đồ phương nào, dám tại Thánh Tôn trăm vạn năm thọ yến bên trên, không biết lễ phép, ngang nhiên hành hung. Thật coi ta Huyền Minh tông môn vì là bài trí ư? Hắn một bên quát lớn, hai tay cũng đã cấp tốc bấm pháp quyết. Chỉ thấy hắn vung tay háo một cái, một đạo thanh quang bay ra, đón gió mà lớn dần, lại hóa thành một đạo núi liền đất trời, đường kính vượt qua trăm trượng, hoàn toàn do vô số sắc bén vô cùng màu xanh phong nhận tạo thành khủng bố vòi rồng gió lốc lớn. Thiên Cương Tôn Phong, chói. Huyền U gầm nhẹ, cái kia màu xanh vòi rồng gió lốc lớn phát ra sắc bén gào thét, phản phất liền không gian đều muốn bị nó xé rách, thôn vệ, hướng về Trương Siêu phủ đầu trục xuống. Những nơi đi qua, liền long vực bên trong những cái kia hơi yếu long ảnh đều bị phong nhận xoắn đến vỡ nát. Đây là hắn dùng bản mệnh tinh huyết trường kỳ ẩn dưỡng một kiện phong thuộc tính tiên thiên linh bảo Tốn Phong Cờ biến thành sát chiêu, uy năng cực lớn, bình thường kim tiên hậu kỳ rơi vào trong đó, không chết cũng muốn thoát tờ ra. Đối mặt cái này đủ để rào sát kim tiên khủng bố vòi rồng, Trương Siêu thần sắc không có biến hóa chút nào. Hắn thậm chí không có đi nhìn cái kia gào thét mà đến gió lốc lớn, chỉ là yên lặng nâng lên thanh vân kiếm. Liệt tiên cửu kiếm, hỗn độn mở. Vẫn như cũng là cái kia một thức, nhưng giờ phút này từ chân tiên sơ kỳ tiên nguyên lực, xen lẫn một chút hỗn độn chân ý, càng tại vạn dặm long vực ra chỉ xuống tôi động, uy lực cùng địa tiên lúc sớm đã không thể so sánh nổi. Xoẹt. Một đạo cô động đến cực hạn, phản phất có thể đem thiên địa đều một phân thành hai tối tăm mở mịt kiếm quang, từ Trương Siêu thanh vân kiếm bắn ra. Kiếm quang cùng cái kia khổng lồ màu xanh vòi rồng gió lốc lớn vô thanh vô tức đụng vào nhau. Cái kia nhìn như hủy thiên diệt địa vòi rồng gió lốc lớn, tại tiếp xúc đến tối tăm mở mịt kiếm quang ngay mắt, liền như là gặp được khắc tinh, theo tiếp xúc mở ra bắt đầu, nó nội bộ tinh vi năng lượng kết cấu, phong nhận quy tích vận hành. Thậm chí cái này tiên thiên linh bảo Tốn Phong Cờ bản nguyên liên hệ, đều bị một kiếm này bên trong ẩn chứa hỗn độn mở chân ý, theo nhất căn nguyên sử chẩn đoạn. Phá bỡ. Xoạt lạc. To lớn màu xanh vòi rồng, như là bị rút mất khung xương cự mãng, ở giữa không trung im lặng vỡ vụn, tán loạn. Trở lại như cũ thành cơ sở nhất linh khí cùng phong hệ pháp tắc, phân tán bốn phía biến mất. Chỉ có một mặt linh quang ảm đạm, trên mặt cờ xuất hiện một đạo rõ ràng vết nứt màu xanh tiểu kỳ, gào thét một tiếng, rơi xuống bụi trần. Phúc. Bản mệnh pháp bảo bị tổn thương, tâm thần tương liên phía dưới, Huyền Vũ như gặp phải trọng kích, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức đống nhiên hể bại xuống dưới, trong mắt tràn ngập khó có thể tin kinh hãi. Cái này, làm sao có khả năng? Hắn gắt gao che ngực, cảm thụ được thể nội khí huyết sôi trào cùng bị tổn thương nguyên thần, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Chính mình thế nhưng kim tiên đỉnh phong, chấp trưởng chấp pháp điện, trải qua vô số chém giết, đối phương bất quá là một cái vừa mới đột phá chân tiên sơ kỳ, coi như cái kia long được thần thông quỷ dị, có thể kiếm quang này có thể nào dễ dàng như thế phá mất chính mình ẩn dưỡng vạn năm Tốn Phong Cờ sát chiêu? Đây rốt cuộc là quái vật gì? Trương Siêu, Đoàn Thiên Nhai cuối cùng kìm nén không được, bước ra một bước, trong lực trường kiếm phát ra từng trận long ngọng, sắc mặt hắn tái nhợt, phẫn nộ quát: Hôm nay là sư tôn thọ yến, thiên hạ tân khách tề tụ, ngươi nhất định muốn tại cái này hồi náo, để thổ hành nhất mạch, làm cho cả Huyền Minh Tông đều biến thành trò cười ư? Có cái gì ân oán? Phong Hào chi chiến bên trên tự có kết thúc. Giờ phút này nhanh chóng lui ra. Trương Siêu ánh mắt cuối cùng từ thổ huyết hệ bại Huyền Vũ trên mình rời đi, nhàn nhạt quét Đoàn Thiên Nhai một chút, tiếp đó lần nữa trở xuống Huyền Vũ trên mình. Thủy hành nhất mạch phục sức. Trương Siêu, ngươi là Minh Quốc đại trưởng lão người. Huyền Vũ bị Trương Siêu cái kia yên lặng đến đáng sợ ánh mắt dán mắt đến lạnh cả tim, theo bản năng lui về sau nửa bước, ngoài mạnh trong yếu nói, phải thì như thế nào? Bản tọa chấp trưởng tông môn pháp luật, há lại cho ngươi. Thổ hành nhất mạch được nhà, Trương Siêu trực tiếp cắt ngang hắn, âm thanh bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, như là vạn năm hàn băng. Không ta thổ hành nhất mạch người, tốt nhất chớ có nhiều chuyện. Bằng không, hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Huyền Vũ, lại tựa hồ không có ý liếc qua tân khách ghế bên trong một cái nào đó khí tức âm lãnh phương hướng. Thân tử đạo tiêu, cũng đừng trách ta không nhắc nhở. Bình thản ngữ khí, lại ẩn chứa làm người dùng mình sát ý. Huyền Vũ chỉ cảm thấy đến một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu, còn lại lời nói tất cả đều kẹt ở trong cổ họng. Hắn không chút nghi ngờ, cái này vừa mới đột phá chân tiên liền dám đối cứng kim tiên đỉnh phong, thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết Trương Siêu, thật dám ở chỗ này giết hắn. Nhất là đối phương hình như đã thấy rõ phía sau hắn là ai sai sự. Trương Siêu sư đệ, nghe Đoàn sư minh một lời khuyên, nhanh chóng quy vị a. Triệu Vô Cực giờ phút này cũng đi lên phía trước, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, tính toán hòa giải. Hết thệ thị phi, tự có sư tôn cùng chư vị trưởng lão định đoạt. Thủ hành thần tử tranh giành, cũng không tại hôm nay, hà tất nóng lòng nhất thời. Trương Siêu nhìn về phía Triệu Vô Cực, nét miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Tại hay không tại hôm nay, ngươi nói có thể không tính. Lời còn chưa dứt, sau lưng Trương Siêu, cái kia nguyên bản chỉ có cự long pháp tướng chiếm cứ trong hư không, dị tượng lại biến. Ầm ầm. Tinh thuần quần quận tới cực điểm mậu thổ chân nguyên, giống như là núi lửa phun trào theo trong cơ thể hắn tuôn ra, tại sau lưng hắn điên cuồng hội tụ, ngưng kết. Vẹn vẹn trong mấy mắt, một tòa cao tới ngàn trượng, toàn thân hiện ra dày nặng huyền hoàng sắc. Sơn thể bên trên tự nhiên là cấn lấy vô số đại địa mạch lạc cùng cổ lão phù văn, tản ra chấn áp bát phương, gánh chịu vạn vật khí tức nguy nga thần sơn hư ảnh, bất ngờ thành hình. Mậu thổ chân hình, ngưng núi hoa núi cao. Có thổ hành nhất mạch trưởng lão La Thất Thành, hắn đem mậu thổ chân giải tu đến chân hình hiện hóa chi cảnh. Cái này sao có thể? Nhập môn mới bao lâu? 2 tháng. Lão phu khổ tu 3000 năm, cũng mới miễn cưỡng sở đến bậc cửa a. Một vị khác thổ hành nhất mạch kim tiên đệ tử mặt mũi tràn đầy chấn động, âm thanh đều đang phát run. Tại tất cả thổ hành nhất mạch đệ tử ánh mắt kinh hãi bên trong, Trương Siêu thò tay. hướng về sau lưng tòa kia nguy nga huyền hoàng sơn núi cao hư ảnh, nhẹ nhàng một nắm, tiếp đó hướng về phía trước ném đi. Đi. Cái kia cao tới ngàn trượng mậu thổ chân hình thần sơn, lại bị hắn dùng vô cùng cự lực miễn cưỡng rút lên, hóa thành một đạo ngưng thực vô cùng huyền hoàng lưu quang, mang theo nghiền nát hư không, chấn áp hết thảy khủng bố uy thế, hướng về phía trước, hiên viên phá, đoàn thiên ngai, triệu vô cực. Cùng phía sau bọn họ sắc mặt trắng bệch huyền vũ vị trí, hung hãn đập xuống. Hô trướng. Hiên viên phá muốn rách cả mí mắt, cuối cùng tránh thoát bộ phận long uy áp chế, cùng hống một tiếng. Hai tay cấp tốc kết ấn, hiên viên chiến pháp, kình thiên. Sau lưng hắn hiện ra một tôn người khoác da thú, cầm trong tay cự phủ cổ lão cự nhân hư ảnh. Giống giận huy động cự phủ, hướng về đập xuống thần sơn hư ảnh bộ tới. Đoàn Thiên Ngai cùng Triệu Vô Cực cũng không dám thất lễ, một người kiếm khí ngút trời hóa thành dày nặng màn kiếm, một người tế ra vài kiện phòng ngự pháp bảo linh quang nối thành một mảnh. Ầm ầm. Thần sơn hư ảnh cùng ba người thủ đoạn phòng ngự mạnh mẽ va chạm. Cự nhân hư ảnh vỡ nát, dày nặng màn kiếm xé rách. Pháp bảo linh quang run rẩy. Huyền Hoàng Sơn núi cao hư ảnh cũng cuối cùng không chịu nổi, ầm vang nổ bể ra tới. Hóa thành vô số ẩn chứa tinh thuần mậu thổ chân nguyên to lớn hơn đá, như là mưa thiên thạch hướng về phía dưới không khác biệt bắn tung tóe oanh kích. Phúc, phúc, phúc. Hiên Viên Phá ba người tuy là ngăn lại chủ yếu trùng kích, nhưng cũng bị chấn đến khí huyết sôi trào, liên tiếp lui về phía sau, có chút chật vật. Mà vốn là bị thương mệt mỏi, lại bị Trương Siêu sát ý khóa chặt huyền đu, lại cũng vô lực ngăn cản cái này dày đặc lưu thạch công kích. Không. Huyền đu hoảng sợ kêu to, chống lên cuối cùng hộ thuẫn màu thủy lam. Giang giác. Hộ thuẫn nháy mắt bị mấy khối ma bàn lớn huyền hoàng thạch khối nện đến vỡ nát. A. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Huyền U bị mấy khối ẩn chứa cự lực hòn đá chính diện đánh trúng, xương ngực sụp đổ, toàn bộ người như là phá bao tải bay ngược ra ngoài, trung điệp quẳng tại bên ngoài hơn 10 trượng, hấp hối, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Chương 593, kiếm chỉ hiên viên chương 593, kiếm chỉ hiên viên bóng dáng Trương Siêu thoáng qua, đã xuất hiện tại hấp hối trước người Huyền U. Thanh Vân kiếm chẳng biết lúc nào đã nắm trong tay, mũi kiếm rủ xuống, chỉ hướng Huyền U mi tâm. Huyền U miệng đầy bọt máu, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng oán độc, lại vẫn dáng chống đỡ lấy tê thanh nói, "Trương Siêu, hôm nay là thanh tôn ngày đại thọ. Ngươi dám ở trên thọ yến giết ta? Tông quy định không buông tha ngươi. Sư tôn ta cũng sẽ không thả ngươi." Trương Siêu cúi đầu nhìn xem hắn, ánh mắt bình tĩnh không lay động, như cùng ở tại nhìn một cái dãy rùa sâu kiến. Cho nên, cổ tay hắn nhẹ nhàng run lên, một đạo quy khư kiếm ý từ trên thanh vân kiếm bắn ra. Trong mắt Huyền Vũ hào quang đột nhiên ngưng kết, hoán độc, sợ hãi, không cam lòng, đủ loại tâm tình bĩnh viễn dừng lại. Mi tâm của hắn xuất hiện một đạo cực nhỏ tơ hồng, lập tức toàn bộ người sinh cơ giống như là thủy triều thối lui. Ngay tại Huyền Vũ thân tử đạo tiêu nháy mắt, một bản xưa cũ, hư ảo, tản ra luân hồi khí tức sách hư ảnh, tại Trương Siêu thể nội lóe lên một cái rồi biến mất. Huyền Vũ cái kia vừa mới tiêu tán ra, còn tương lai được đến bị thiên địa đồng hóa tàn hồn mạnh vụ, bị một cỗ lực lượng vô hình lặng yên không một tiếng động thu hút trong đó. Trên trang sách ánh sáng nhạt lóe lên, nhiều một cái mơ hồ danh tự cùng hình ảnh, lập tức biến mất. Sinh tử bộ, thôn vệ hồn phách, hóa thành anh linh chiến tướng. Quá trình này huyền diệu vô cùng, ngoại nhân căn bản là không có cách phát giác. Yên tĩnh như chết. Toàn bộ hậu thổ điện quảng trường chỉ còn dư lại tiếng gió gào thét, cùng vô số người áp lực đến cực hạn tiếng hít thở. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem ngã trong vũng máu, đã không hề có một tiếng động. Huyền U vừa nhìn về phía cái kia thu kiếm mà đứng, thanh sam vẫn như cũ không nhiễm trần thế Trương Siêu. Giết, hắn thật giết. Tại thánh tôn trăm vạn năm thọ yến bên trên, ngay trước thiên hạ tân khách mặt, dùng chân tiên sơ kỳ tu vi hung hãn đánh chết kim tiên đỉnh phong chấp pháp điện phó điện chủ Huyền U. Bạch Tố Tâm thanh lãnh trên dung nhan lần đầu tiên xuất hiện rõ ràng chấn động. Lục Trần gấp thức ăn đua đứng tại không trung, trong mắt nghiền ngẫm đã sớm bị thật sâu kinh hãi thay thế. Liêu Thanh, Hùng Sơn, Mạc Vũ, Hoàng Linh Nhi, Xích Viêm chờ thổ hành nhất mạch đệ tử, càng là hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Liêu Mạn cúi đầu xuống, hận không thể đem chính mình rút vào kẽ đất bên trong, sợ bị cái kia sát tinh chú ý tới. Hiên Viên Phá, Đoàn Thiên Ngai, Triệu Vô Cực ba người, giờ phút này đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Nhưng kinh hãi bên trong, lại càng nhiều một chút khó mà che giấu sợ hãi. Bọn hắn nhìn xem Trương Siêu cái kia yên lặng đến đáng sợ mặt, nhìn xem trên mặt đất huyền u thi thể, lại nghĩ bắt nguồn từ mình phía trước hành động, một luồng hơi lạnh theo xương cổ sống xông thẳng đỉnh đầu. Người điên, đây tuyệt đối là người điên. Hắn thực có can đảm, hắn thật cái gì cũng dám làm. Hiên Viên Phá, Trương Siêu thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Huyền U đã chết, hiện tại đến phiên ngươi, đến phiên ta. Hiên Viên Phá sắc mặt tái xanh, lồng ngực kịch liệt lên xuống. Sợ hãi trong lòng tại Trương Siêu bước này bước ép sát phía dưới, lại bị một cỗ mãnh liệt hơn khuất đục cùng nổi giận ở trên. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía tân khách ghế một bên mấy vị đồng dạng thân mang chấp pháp điện phục sức. Giờ phút này sắc mặt đồng dạng vô cùng khó coi trưởng lão, khan giọng giống to nói, các ngươi đều thấy được. Trương Siêu tàn sát đồng môn, bại hoại môn quy, xem kỷ luật như không. Huyền U phó điện chủ đã chết thảm tại hắn dưới kiếm. Các ngươi là thổ hành nhất mạnh chấp pháp điện, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem ư? Tông môn pháp luật ở đâu? Bị hắn điểm danh hai vị chấp pháp điện trưởng lão, tu vi đều cùng Huyền U tương tự, đều là kim tiên đỉnh phong. Giờ phút này bị Hiên Viên Phá trước mọi người quát hỏi, sắc mặt lập tức lúc trắng lúc xanh. Bọn hắn tất nhiên nhìn thấy, không chỉ nhìn thấy, còn nhìn đến kinh hồn tán đảm. Huyền U thực lực bọn hắn rõ ràng, tại kim tiên đỉnh phong bên trong cũng là người nổi bật, càng có tốn phong cờ tại tay. Nhưng tại trước mặt Trương Siêu này, lại như cùng gà đất chó sành, bị hai kiếm tùy tiện chém giết. Bọn hắn đi lên, đây không phải là muốn chết sao? Hừ, Hư lạnh một tiếng, dường như sấm sét tại hai vị chấp pháp điện trưởng lao bên tai nổ vang, chấn đến bọn hắn thần hồn run lên. Chỉ thấy Trương Siêu lạnh lùng lườm bọn hắn một chút, trong ánh mắt kia không chứa mảy may tình cảm, chỉ có một loại coi thường thường sinh lạnh giá, hôm nay, ai như ngăn ta thanh lý môn hộ, ai liền là bản tọa địch. Là địch thì chém. Tiếng nói bình thường, lại mang theo chém đinh chặt sắt sát phạt quyết định, càng có một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn tự tin cùng uy nghiêm. Hai vị chấp pháp điện trưởng lão lẫn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương sợ hãi cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn không hoài nghi chút nào Trương Siêu trong lời nói tính chân thực. Người này làm việc, vô pháp vô thiên, thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực càng là quỷ dị khó lường. Liên Huyền Vũ đều đã chết, bọn hắn đi lên, hơn phân nửa cũng là đưa đồ ăn. Thánh Tôn tới bây giờ không có biểu thị. Ở trong đó ý vị, nghi kỵ cực sợ. Hai người gần như đồng thời làm ra quyết định, trên mặt gạt ra một chút so với khóc còn khó coi hơn lúng túng nụ cười. Đối Trương Siêu phương hướng hơi hơi chắp tay, tiếp đó, lại lần nữa ngồi về chỗ ngồi, túi đầu xuống, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, một bộ việc không liên quan đến mình dáng dấp. Toàn trường tân khách náo động. Chấp pháp điện trưởng lão, trưởng quản tông môn hình phạt, lại bị một cái chân tiên sơ kỳ đệ tử một câu hù dọa đến không dám động đậy. Đây quả thực khó bề tưởng tượng. Nhưng nhìn lấy trên mặt đất Huyền Vũ còn không lạnh tấu thi thể, nhìn xem Trương Siêu cái kia yên lặng đến đáng sợ khuôn mặt, tất cả người lại cảm thấy hình như đương nhiên. Phế bật, một nhóm phế bật. Hiên Viên Phá Khí đến toàn thân phát run, chỉ vào cái kia hai vị giả cầm vợ điếc trưởng lão, âm thanh đều đổi giọng. Hắn chưa bao giờ cảm thấy như vậy tứ cố vô thân qua. Đoàn Thiên Ngai, Triệu Vô Cực tuy là đứng ở bên cạnh hắn, nhưng theo trong mắt bọn họ, Hiên Viên Phá nhìn thấy đồng dạng nồng đậm tiên kỵ cùng lùi bước. Bạch Tố Tâm, hắn đột nhiên nhìn về phía một bên khác đứng yên không nói, thần tình phức tạp Bạch Tố Tâm. Bạch Tố Tâm, Hiên Viên Phá như là bắt được cuối cùng một cái dấu dạng, âm thanh mang theo một chút chính mình cũng không phát giác đội vàng cùng thần cầu. Ngươi liền nhìn xem hắn ngông cuồng như thế. Đừng quên, thiếu ngươi tình trạng, ta đã trả hết nợ. Bạch Tố Tâm ngắt lời hắn, âm thanh thanh lãnh vẫn như cũ, ánh mắt lại không nhìn hắn nữa, mà là rơi vào Trường Siêu trên mình, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Nếu muốn ta xuất thủ, cho ta một cái lý do. Một cái lý do? Hiên Viên Phá ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, lý do gì? Làm tình đồng môn. Trương Siêu giờ phút này không phải cũng là đồng môn. Làm thổ hành nhất mạch mặt mũi. Sự tình phát triển đến một bước này, thổ hành nhất mạch còn có mặt mũi nào đang nói. Làm. Ngăn cản hắn tranh đoạt thần tử vị trí. Lý do này, có thể nào nói ra miệng. Ha 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 ha. Hiên Viên Phá đông nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, trong tiếng cười tràn ngập tự dễ ước, phẫn nộ cùng một tia điên cuồng. Hắn hiểu được, theo Bạch Tố Tâm cự tuyệt một khắc kia trở đi, theo hắn vận dụng thần bực tàn trận tính toán Trương Siêu một khắc kia trở đi. Hắn tại trận này vô hình tính toán bên trong, cũng đã thua một cấp. Trương Siêu dùng tuyệt đối thực lực cùng thủ đoạn tàn nhẫn, đánh vỡ tất cả quy tắc ngầm cùng tính toán, đem hắn dồn đến nhất định cần một mình đối mặt, từ chiến đến cùng tuyệt cảnh. Tốt, hào một cái Trương Siêu. Hiên Viên Phá tiếng cười im bặt mà dừng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Siêu, trong mắt cuối cùng một chút may mắn cùng lùi bước bị hừng hực chiến hỏa thay thế. Nhìn tới hôm nay, người ta ở giữa, tất có đánh một trận. Trương Siêu nhìn xem giống như phong hổ Hiên Viên Phá, thần sắc bình tĩnh như trước, chỉ là khẽ gật đầu một cái, sớm cái kia như vậy. Cổ tay hắn khẽ đảo, thanh vân kiếm xuất hiện lần nữa tại trong tay, thân kiếm run rẩy, phát ra du dương ngọng ngọng. Phản phất cũng tại khát vọng chiến đấu kế tiếp, không có lại nói nhảm nhiều, Trương Siêu trực tiếp đọc lên. Liệt Thiên Cửu Kiếm, phân biển. Chương 594, Nhân Hoàng Hư Ảnh chương 594, Nhân Hoàng Hư Ảnh tối tăm mở mịt kiếm quang phản phất ẩn chứa một kiếm phân âm dương, định thanh trọng, khai thiên tích địa vô thượng ý cảnh. Kiếm quang lướt qua, hư không phản phất thật bị chém ra một đạo vô hình hồng câu. Liên tràn ngập linh khí, đạo vận đều bị cưỡng ép tách ra, lộ ra một đầu nối thẳng Hiên Viên Phá chân không con đường. Một kiếm này như thế, càng mạnh. Cái đó là Liệt Thiên Kiếm ý. Có kiến thức rộng rãi tân khách là thất thành. Liệt Thiên Kiếm Đế, Liệt Thiên Cửu Kiếm. Hắn dĩ nhiên thật đến truyền thừa. Cái gì? Liệt Thiên Kiếm Đế? Vị kia danh xưng công phạt thứ nhất, kiếm đạo thông thần cổ lao đế giả. Truyền thừa của hắn không phải sớm đã đoạn tuyệt ư? Khó trách, khó trách hắn kiếm pháp bén nhọn như vậy. Đúng là đế giả truyền thừa. Chờ một chút, một vị tới từ cái khác đỉnh Tiêm Tông môn sứ giả đột nhiên nhớ tới cái gì. Nhìn về phía bên cạnh mấy vị quen biết Huyền Minh Tông trưởng lão, âm thanh mang theo khó có thể tin run rẩy. Quý tông phía trước truyền văn, có đệ tử tại đại đế trong bí cảnh đánh bại cùng cảnh giới Liệt Thiên Kiếm Đế hình chiếu. Chẳng lẽ liền là người này? Lời vừa nói ra, xung quanh lập tức một mảnh hít một hơi khí lạnh âm thanh. Đánh bại đại đế cùng cảnh giới hình chiếu, điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu lấy tại cùng kiếm đạo của cảnh giới tạo nghệ bên trên, hắn đã đạt đến thậm chí siêu việt vị kia cổ lao đế giả lúc tuổi còn trẻ tiêu chuẩn. Đây là như thế nào nghịch thiên thiên phú cùng chiến lực? Mấy cái ngày bình thường không quen nhìn Hiên Viên Phá gương ngạnh tắc phong thổ hành nhất mạch thân truyền đệ tử, giờ phút này gặp các tân khách chân kinh, nhịn không được thấp giọng nói chuyện với nhau, trong giọng nói mang theo một chút hánh diện và ý, không sai, liền là Trương Siêu sư huynh. Hơn nữa, đây còn không phải là một phần mười thực lực hình chiếu, là Liệt Thiên Kiếm Đế toàn thịnh thời kỳ, cùng sư huynh cùng cảnh giới hoàn chỉnh hình chiếu. Vị sư huynh chính diện đánh bại. Thời kỳ toàn thịnh đế giả cùng cảnh hình chiếu. Các tân khách đã kinh hãi phải nói không ra lời nói tới, nhìn về phía Trương Siêu ánh mắt triệt để biến. Khó trách hắn có thể dùng chân tiên sơ kỳ để ép kim tiên đỉnh phong Hiên Viên Phá đánh. Cái này căn bản là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, quái vật trong quái vật. Đối mặt cái này phân cách âm dương, chặt đứt thanh trọc phân biển một kiếm, Hiên Viên Phá con ngươi đột nhiên co lại. Cảm nhận được trước đó chưa từng có tử vong uy hiếp. Hắn cuồng hống một tiếng, quanh thân huyền hoàng sắc chiến khí ầm vang bạo phát, sau lưng tôn này người khoác da thú cổ lão cự nhân hư ảnh lần nữa hiện lên. Lần này càng ngưng thực, cự nhân trong tay trôi kia hư ảo cự phủ, phản phất thật nắm giữ khai sơn liệt địa uy năng. Hiên Viên Chiến Pháp, Tích Địa. Cự nhân hư ảnh gầm thét, trong tay cự phủ mang theo khai thiên tích địa nặng nề cùng bá đạo, hướng về đạo kia phân hải kiếm quang mạnh mẽ đánh xuống. Oanh! Kiếm quang cùng phủ ảnh va chạm. Chói hai tiếng sắt thép va chạm vang tận mây xanh, khủng bố sóng xung kích lần nữa quét sạch quảng trường. Vô số bàn bị hất bay, tu vi kẻ yếu bị chấn đến liên tục lui lại. Tối tăm mở mịt kiếm quang cuối cùng bị cái kia ẩn chứa thượng cổ chiến ý cự phủ hư ảnh đánh tan. Thế nhưng cự nhân hư ảnh cũng kịch liệt lay động, biến đến hư ảo không ít, cự phủ bên trên thậm chí xuất hiện một đạo nhỏ bé vết nứt. Hiên Viên Phá kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi, liền lùi lại bảy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, sắc mặt tái nhợt. Chỉ một kiếm, cao thấp đã phân. Trương Siêu đắc thế không buông tha người, thanh vân kiếm lại nổi lên. Liệt Tiên Cửu Kiếm, Trảm Tinh. Lần này, kiếm quang là bỗng nhiên biến đến nóng ánh vô cùng, phản phất đem Cửu Thiên Ngân Hà, vô tận tinh thần quang huy đều ngưng tụ ở một kiếm này bên trên. Kiếm quang mang theo một loại trảm lạc tinh thần, phá diệt tinh hà cực hạn sắc bén cùng khí tức hủy diệt. Kiếm quang chỉ hướng, liền không gian đều mơ hồ hiện ra sụp đổ, chôn vùi dấu hiệu. Một kiếm này như thế, so phân biển càng mạnh, càng lăng lệ, càng bá đạo. Hiên Viên Phá sắc mặt triệt để biến. Hắn cảm nhận được, một kiếm này, hắn không tiếp nổi. Đón đỡ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sống chết trước mắt, trong mắt hắn hiện lên vẻ điên cuồng cùng dứt khoát. Trương Siêu. Hiên Viên Phá khàn giọng gào thét, trong thanh âm mang theo vô tận không cam lòng cùng oán độc. Đây là ngươi bức ta, vốn định giữ đến phong hào chi chiến. Đã ngươi tự tìm cái chết, vậy liền để ngươi kiến thức một chút, ta Hiên Viên Phá chân chính át chủ bài. Hôm nay, hai người chúng ta quyết nhất tử chiến. Lời còn chưa dứt, Hiên Viên Phá đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trước người hư không. Đồng thời, hai tay của hắn dùng một loại cổ lão, man hoàng, tràn ngập tế tự ý vị tư thế cấp tốc vũ động. Trong miệng nói lẩm bẩm, phun ra từng cái tối nghĩa khó hiểu âm tiết. Một cỗ so với phía trước càng cổ lão, càng mênh mông, càng uy nghiêm khí tức, đột nhiên theo trong cơ thể hắn bộc phát ra. Sau lưng hắn cự nhân hư ảnh ầm vang tiêu tán, thay vào đó là một đạo càng mơ hồ, lại càng làm người sợ hãi hư ảnh. Hư ảnh kia phảng phất chân đạp đại địa, đỉnh đầu thương cung, người khoác nhật nguyệt tinh thần, cầm trong tay một chôi phảng phất có thể bình định cả khôn, phân chia thời đại xưa cũ trường kiếm hư ảnh. Dùng ta huyết mạch làm dẫn, gọi tiên tổ chiến hồn, hiên viên bí pháp, nhân hoàng lâm thế. Ầm ầm, thiên địa biến sắc, mưa gió cuốn ngược, một cỗ phảng phất tới từ hồng hoang thái cổ, thống ngự vạn tộc, bình định bát hoang hoàng đạo khí tức. Kèm theo hiên viên phá điên cuồng gào thét, hung hãn phủ xuống. Nhân hoàng lâm thế, đạo kia chân đạp đại địa, đỉnh đầu thương cung, người khoác nhật nguyệt tinh thần, cầm trong tay bình định chi kiếm mơ hồ hư ảnh xuất hiện ngay mắt. Toàn bộ hậu thổ điện quảng trường không khí phảng phất đều bị triệt để dành thời gian, lâm vào nào đó ngưng trệ pháp tắc chân không. Đây không phải là đơn giản pháp tướng hoặc thần thông hình chiếu, mà là một loại nguồn gốc từ huyết mạch bản nguyên, khơi thông từ nơi sâu xa nào đó chi cao tồn tại cổ lao tế tự, là độc thuộc tại thượng cổ hiên viên thị di mạch bí pháp cấm kỵ. Hư ảnh mặc dù mơ hồ, nhưng nó tản ra cố kia thống ngự bát hoàng, bình định nhân đạo, vạn tộc cộng tôn hoàng đạo uy áp, lại chân thực không giả. Thậm chí mơ hồ vượt trên trương siêu vạn dặm long được tán phát hồng hoang long uy. Vô số tân khách, đệ tử chỉ cảm thấy đến thần hồn run rẩy, sinh lòng kính sợ, cơ hồ muốn nhịn không được quỳ xuống lại, đó là nguồn gốc từ cấp độ sinh mệnh cùng văn minh nguồn gốc hai tầng áp chế. Nhân hoàng, hiên viên, nhiều năm tuổi cổ lão, kiến thức uyên bác lao bối tu sĩ tự lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập chấn động cùng hồi ức. Lục Trần nhìn xem đạo kia uy nghiêm vô cùng nhân hoàng hư ảnh, nắm lấy ngón tay chén rượu hơi hơi nắm chặt. Hắn cúi đầu xuống, dùng chỉ có chính mình có thể nghe được âm thanh, mang theo một chút khó mà che giấu oán hận cùng đố kỵ, thấp giọng oán trách, nhân hoàng chiến hồn. Ha ha, sư tôn, ngài cũng thật là bất công a, dĩ nhiên đem ma trùng sớm trồng ở trong cơ thể hắn, còn giúp hắn luyện hóa đến có thể gọi ra nhân hoàng chiến hồn hư ảnh tình trạng. Đối mặt cái này đột nhiên phủ xuống, uy áp ngập trời nhân hoàng hư ảnh, Trương Siêu đâm ra chạm tinh một kiếm. Cái kia bóng ánh như ngân hà, sắc bén có thể chạm lạc tinh thần kiếm quang. Tại khoảng cách hư ảnh còn có 10 trượng thời điểm, tựa như cùng đụng phải một bức vô hình, không thể phá vỡ bức tường than vãn. Suy, tiếng gõ sát chói tai vang vọng đất trời, kiếm quang nóng ánh điên cuồng ăn mòn, cắt đứt. Trong hư không bắn tung tóe ra vô số pháp tắc phá toái tia lửa, thế nhưng đạo nhân hoàng hư ảnh chỉ là hơi chấn động một chút. Quanh thân hoàng đạo chi khí lưu chuyển, liền đem cái kia đủ để chém giết bình thường kim tiên đỉnh phong trạm tinh kiếm quang, miễn cưỡng chống đỡ, ma diện. Trương Siêu lông mày khó mà nhận ra nhíu một cái. Thật mạnh phòng ngự. Hư ảnh này bản chất cực cao, xa không hiên viên phá bản thân lực lượng có khả năng bằng được. Càng giống là tại dẫn động nào đó gửi lại tại huyết mạch hoặc ngoại vật bên trong cổ lão lực lượng. Chúng ta trước mắt đối liệt thiên cửu kiếm lĩnh ngộ trình độ, chỉ dựa vào trạm tinh không phá nổi. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, nháy mắt làm ra quyết định. Liệt Thiên Cửu Kiếm tuy mạnh, là đế giả truyền thừa, tiềm lực vô hạn. Nhưng hắn đạt được truyền thừa thời gian cuối cùng quá ngắn, mặc dù dựa vào siêu phàm nộ tính cùng bản năng chiến đấu nắm giữ phía trước mấy thức, nhưng còn xa không đạt đến hóa cảnh, khó mà phát huy nó hủy thiên diệt địa chân chính uy năng. Giờ phút này đối mặt bản này chất cực cao nhân hoàng chiến hồn hư ảnh, tiếp tục sử dụng lĩnh nộ còn kém Liệt Thiên Cửu Kiếm liều mạng, cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Chương 595, Thánh nhân can thiệp chương 595, Thánh nhân can thiệp bổ bổ. Trong tay Trương Siêu Thanh Vân kiếm phát ra kiếm minh đột nhiên biến đổi. Theo phía trước Liệt Thiên kiếm ý uy hoàng bá đạo, không gì không phá. Nháy mắt chuyển thành một loại càng thâm trầm, càng tinh mịch, phản phất vạn vật kết thúc, vạn pháp quy khư ý cảnh. Trên thân kiếm lưu chuyển hào quang, cũng từ bóng ánh tinh huy hóa thành thâm thúy như uyên, phản phất có thể thôn vệ hết thảy tia sáng màu sẫm cho. Quy khư tịch diệt kiếm trương, quy khư kiếm vực. Trương Siêu quắc khẽ, không còn truy cầu cực hạn đơn thể công kích, mà là đem quy khư kiếm ý quyết tán ra tới. dùng hắn làm trung tâm, một mảnh phương viên mấy trăm trượng lĩnh vực màu xám cho lặng yên bày ra. Trong lĩnh vực, tia sáng ảm đạm, âm thanh tiêu trừ, linh khí đình trệ, liền không gian đều phảng phất biến đến sền sệt, chỉ trệ. Đáng sợ nhất là, cái kia tràn ngập tại trong lĩnh vực quy khư kiếm ý như là vô hình vô chất phụ cốt chi thư, bắt đầu kéo dài không ngừng ăn mòn, tan rã trong lĩnh vực hết thảy không thuộc về trường siêu năng lượng kết cấu cùng pháp tắc dấu tích. Cái kia nguy nga nhân hoàng hư ảnh, đứng núi chịu sào. Xuy xuy xuy, hư ảnh quanh thân chạy xuôi nồng đậm hoàng đạo chi khí, vừa tiến vào quy khư kiếm vực phạm vi, tựa như cùng gặp được khắc tinh, bắt đầu phát ra nhỏ bé, phản phất băng tuyết tan rã âm thanh. Tuy là tan rã tốc độ rất chậm, nhưng đúng là tại bị cái kia đâu đâu cũng có quy khư kiếm ý kéo dài từng bước xâm chiếm, tan rã. Hư ảnh động tác cũng rõ ràng biến đến chậm chạp, ngưng trệ một chút. Đây là cái gì kiếm vực? Hiên Viên Phá sắc mặt lại biến, hắn cảm giác mình cùng nhân hoàng chiến hồn hư ảnh liên hệ, đều tại cái này quỷ dị lĩnh vực màu xám cho bên trong bị quấy rầy rồi cùng suy yếu. Lực lượng hư ảnh bản chất tuy cao, nhưng khu động nó chung quy là chính mình. Mà thân hồn của mình cùng tiên nguyên, ngay tại bị lĩnh vực này kéo dài tiêu hao, an mọn. Một kiếm, quy khư. Trương Siêu không có cho hắn càng nhiều suy nghĩ thời gian, tại quy khư kiếm vực thành công trì trệ, suy yếu nhân hoàng hư ảnh nấy mắt, hắn lần nữa xuất kiếm. Lần này, là quy khư tịch diệt kiếm trương chí cao áo nghĩa. Thanh vân kiếm vạch ra một đạo huyền ảo vô cùng uy tích. Một đạo phảng phất có thể dẫn động vạn vật kết thúc, vạn pháp tan vỡ. Để hết thể tồn tại đều ra tốc hướng đi chôn vùi cùng hỗn độn ánh kiếm màu xám sẫm, lặng yên không một tiếng động chém ra. Kiếm quang những nơi đi qua, quy khư kiếm vực bên trong màu xám cho đống nhiên nồng đậm gấp 10 lần. Không gian bị cưỡng ép kéo vào tăng tốc độ suy vong, vỡ vụn quá trình. Hiện ra một loại vật mèo, phá toái, cuối cùng hướng hư vô khủng bố cảnh tượng. Một kiếm này, mục tiêu nhắm thẳng vào nhân hoàng hư ảnh hải tâm, cùng hậu phương hiên biên phá. Hiên biên phá con người co lại thành cây kìm, hắn theo một kiếm này bên trong cảm nhận được so trước đó chạm tình càng chí mạng, càng không thể chống cự uy hiếp. Đó là theo tồn tại trên căn bản tiến hành xóa đi lực lượng. Hống. Nhân hoàng hư ảnh phát ra một tiếng không giống tiếng người, phảng phất vượt qua vạn cổ truyền đến mơ hồ gầm thét. Trong tay chuôi kia bình định chi kiếm hư ảnh đột nhiên sáng lên, hướng về quy khư kiếm quang chẳng đi. Tính toán dùng hoàng đạo chi lực định trụ cái này dẫn động quy khư một kiếm. Hai cố đồng dạng đề cập tới chi cao pháp tắc lực lượng va chạm lần nữa. Một loại giận người, phản phất thế giới căn cơ tại ma sát vỡ vụn quỷ dị âm hưởng. Ánh kiếm màu xám sẫm cùng hoàng đạo kiếm ảnh xen lẫn, không gian mảng lớn sụp đổ, chôn bụi. Lộ ra hậu phương đen kịt, cùng bạo hư vô loạn lưu. Nhân hoàng hư ảnh kịch liệt lay động, biến đến càng mơ hồ, hoàng đạo kiếm ảnh bên trên hào quang cấp tốc cảm đạo. Mà quy khư kiếm quang cũng tại kéo dài tiêu hao, nhưng nó dẫn động vạn vật quy khư ý cảnh, lại như là nhất oan cố độc tố, cuốn chặt lại lấy hoàng đạo kiếm ảnh cùng hư ảnh bản thân, không ngừng ăn mòn. Lập tức Trương Siêu một kiếm này, một kiếm quy khư liền muốn triệt để phá vỡ hoàng đạo kiếm ảnh. Trọng thương thậm chí chém chết nhân hoàng hư ảnh, kèm thêm lấy hậu phương tâm thần tương liên hiên biên phá cũng nguy cơ sớm tối, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Một cỗ không cách nào hình dung, vô pháp kháng cự, phản phất đại biểu lấy thiên địa ý chí bản thân khủng bố bị áp. Như là toàn bộ vũ trụ trọng lượng, không có dấu hiệu nào, theo trên thiên khung cái kia tử kim vân đại phương hướng, ở bang phủ xuống. Cố uy áp này mạnh, viễn siêu phía trước nhân hoàng hư ảnh hiện thế lúc hoàng đạo uy áp. Cũng viễn siêu Trương Siêu vạn dặm long vực cùng quy khư kiếm vực trồng chất lĩnh vực uy năng. Đó là một loại trên bản chất, cấp độ sinh mệnh bên trên tuyệt đối nghiền ép. Bù bù. Tại cố này vô thượng uy áp bao phủ xuống, cái kia đang cùng quy khư kiếm quang rằng co nhân hoàng hư ảnh, như làn nến tàn trong gió run lên bần bật, lập tức phát ra không tiếng động gào thét. Hoàng đạo chi khí cấp tốc nội liễm, tiêu tán, to lớn hư ảnh không bị khống chế phi tốc thu về hiên viên phá thể nội. Cùng lúc đó, Trương Siêu chém ra đạo kia dẫn động quy khư ánh kiếm màu xám sẫm. Cũng tại cố uy áp này chạm đến mấy mắt, như là bạo lộ tại mặt trời đã khuất băng tuyết, liền dãy rủa cũng không kịp, liền lặng lẽ tán loạn, biến mất, liền một chút gợn sóng cũng không kích thích. Trương Siêu chỉ cảm thấy quanh thân trầm xuống, phản phất lưng đeo 10 vạn tần sơn. Thể nội lao nhanh tiên nguyên lực nháy mắt ngưng trệ, quy khư kiếm vực bị cưỡng ép áp về thể nội, liền tư duy đều phản phất trở nên chậm bố một cái. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi lại 3 bước, vừa mới ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt lóe lên trước đó chưa từng có ngưng trọng. Thánh nhân uy áp, thánh uy. Hắn từng tại Huyền Minh Thánh Tôn trên mình cảm thụ qua tương tự, sâu không lường được như vực như biển khí tức. Nhưng Huyền Minh Thánh Tôn khí tức càng nội liễm bình thản. Giờ phút này phủ xuống cố uy áp này, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ, luôn xuất pháp tùy bá đạo. Một cái lao giả râu tóc bạc trắng xuất hiện, một mạc gầy gò dáng dấp, râu tóc bạc trắng, thần sắc điềm tĩnh. Nhưng làm hắn cặp kia nhìn như đục ngầu đôi mắt nhàn nhạt quét về phía dưới lúc, toàn bộ hậu thổ điện quảng trường, thời gian, không gian, linh khí, pháp tắc, hết thảy, phảng phất đều dùng ý chí của hắn làm tiêu chuẩn, lâm vào tuyệt đối trật tự bên trong. Hắn liền đứng ở nơi đó, lại phảng phất trở thành thiên địa trung tâm, vạn pháp ngọn nguồn. Gặp qua huyền chân sư thúc, hiên biên phá tại uy áp giảm xuống nháy mắt, cấp bách đè xuống thể nội vì chiến hồn bị cưỡng ép áp về mà khí huyết sôi trào cùng ma trùng dị động. Hướng về Huyền Chân hành lễ, chỉ là sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn mang theo một tia tơ máu. Huyền Chân thánh nhân ánh mắt rơi vào trên người Hiên Biên Phá, ánh mắt kia bình thường, lại để Hiên Biên Phá cảm thấy một cỗ hàn ý theo sâu trong linh hồn dâng lên. Hừ. Huyền Chân thánh nhân nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, lại như là đại đạo minh âm, vang vọng tại mỗi người thần hồn chỗ sâu. Trong cơ thể ngươi ma trùng bất quá sơ bộ luyện hóa, căn cơ chưa ổn, liền cưỡng ép tôi động. Triệu hoán chiến hồn hư ảnh, là ghét chính mình chết đến không đủ nhanh, vẫn là ngại cho ngươi gieo xuống ma trùng người phí tâm huyết quá nhiều. Hiên Biên Phá thân thể run lên, cúi đầu xuống, không dám giải thích. Huyền Chân thánh nhân không nhìn hắn nữa, ngược lại đối hư không một chỗ. phản phất tại đối một cái nào đó không có mặt người nói chuyện, âm thanh bình thường lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Sư phụ ngươi để lão phu mang câu nói, ngũ hành thần tử tranh giành, ngươi liền không cần tham dự. Tinh tâm bế quan, triệt để luyện hóa ma chủng, củng cố căn cơ mới là chính đạo. Như lại cưỡng ép thúc dục, tổn thương bản nguyên, liền là hắn cũng không thể nào cứu được ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi, không cho tham dự. Hiên Biên phá khổ tu nhiều năm, cơ quan tính toán tường tận, thậm chí không tiếp vận dụng thần vực tàn trận tính toán Trương Siêu. Không phải là vì đất này đi thần tử vị trí ư? Bây giờ Huyền Chân Thánh Nhân một câu, vậy mà liền muốn tước đoạt hắn tư cách dự thi. Hiên Biên phá đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt huyết sắc tận trời. Trong mắt tràn ngập khó có thể tin, không cam lòng, phẫn nộ cùng một chút sợ hãi. Chương 596, Sát Na Vĩnh Hằng chương 596, Sát Na Vĩnh Hằng Hiên Biên phá há to miệng, âm thanh khô khốc khàn giọng, sư thúc, đệ tử khổ tu mấy trăm năm, trải qua sinh tử, làm liền là hôm nay. Thần tử vị trí, đệ tử trí tại cần phải. Cầu sư thúc, cầu sư tôn khai ân. Hắn cơ hồ muốn đạo tâm phá toái, làm thần tử vị trí, hắn trả giá quá nhiều. Bây giờ khoảng cách mục tiêu chỉ còn cách xa một bước, lại muốn bị cưỡng ép tước đoạt tư cách. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận? Ân. Huyền Chân Thánh Nhân trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, ánh mắt lần nữa rơi vào trên người Hiên Biên Phá. Lần này, trong ánh mắt mang tới một chút nhàn nhạt, thuộc về thánh nhân hờ hững. Hiên Biên Phá như bị sét đánh, chỉ cảm thấy đến một cỗ không cách nào hình dung lạnh giá cùng uy nghiêm trực thấu thần hồn. Để hắn nháy mắt tỉnh táo lại, mồ hôi lạnh nháy mắt thẩm thấu sau lưng. Hắn hiểu được, tại thánh nhân trong mắt, kiên trì của hắn, hắn không cam lòng, hắn dã vọng. Có lẽ căn bản không quan trọng gì. Thánh nhân mở miệng, liền là pháp chỉ, không được làm trái. Tất cả dãy rủa, không cam lòng, phẫn nộ, cuối cùng hóa thành vô biên đắng chát cùng chán nản. Hiên Biên Phá gắt gao cắn răng, lợi đều dỉ ra máu tới, đối Vân Đài phương hướng, không người một cái thật sâu đến cùng. Mỗi một cái lời phảng phất từ trong hàm răng gạt ra, tràn ngập quất đục cùng vô lực, đệ tử. Tuân mệnh. Nói xong hai chữ này, hắn phảng phất bị rút sạch tất cả khí lực, lảo đảo một thoáng, mới miễn cưỡng đứng vững. Sắc mặt xám xịt, ánh mắt ảm đạm, rốt cuộc không còn phía trước hăng hái. Huyền Chân Thánh Nhân vậy mới khẽ bước cằm, ánh mắt tùy ý đảo qua phía dưới một mảnh hỗn độn quảng trường. Đảo qua thần tình khác nhau mọi người, cuối cùng tại cái kia cầm kiếm mà đứng, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh Trương Siêu trên mình. Hơi hơi dừng lại một cái chớp mắt, trong mắt hình như lướt qua một chút cực kỳ nhạt, khó mà đoán ý vị. Tiểu bối, nếu không có cái kia ma linh lực lượng gia trì, chỉ bằng vào bản thân tu vi, vừa mới một trận chiến, ngươi đã thắng. Lời vừa nói ra, không khác nào đối Trương Siêu thực lực công khai tán thành, mà lại là tới từ một vị thánh nhân chính miệng đánh giá. Nó phân lượng nặng, có thể nghĩ mà biết. Rất nhiều nguyên bản còn đối Trương Siêu tu vi cảnh giới có chất vấn tân khách, giờ phút này triệt để ngậm miệng lại, trong ánh mắt chỉ còn dư lại sợ hãi thán phục cùng kính sợ. Thánh nhân pháp nhãn như nước, hắn nói Trương Siêu có thể thắng, đó chính là nhất định có thể thắng. Cho dù Hiên Biên Phá là Kim Tiên đỉnh phong, cho dù hắn vận dụng bí pháp cấm kỵ. Huyền Chân Thánh Nhân dừng một chút, trong giọng nói mang theo một chút người ngoài khó mà phát giác tâm ý, thủ hành nhất mạch, thần tử vị trí khoảng trống đã lâu, là nên có người tới bổ khuyết. Sư phụ ngươi, đối ngươi ký thác kỳ vọng a. Câu nói này lượng tin tức càng lớn, không chỉ chỉ ra Trương Siêu đã thành thủ hành thần tử mạnh mẽ nhất người cạnh tranh sự thật, càng mơ hồ lộ ra, tất cả những thứ này có lẽ đều tại dự liệu của Huyền Minh Thánh Tôn thậm chí ngầm đồng ý bên trong. Trong lòng Trương Siêu hiểu rõ, hướng về Tử Kim Vân Đài phương hướng, cũng là hướng về Huyền Chân Thánh Nhân, lần nữa chắp tay thi lễ, không tiêu ngạo không tự ti, đa tạ sư thúc chỉ điểm, đệ tử nhất định phải hết sức, không phụ sư tôn kỳ vọng. Huyền Chân Thánh Nhân khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa. Ngược lại mặt hướng trên quảng trường vẫn ở vào chấn kinh cùng đủ loại tâm tình rất phức tạp bên trong chúng tân khách. Âm thanh khôi phục phía trước ôn hòa, lại mang theo một loại bước lên nhân tâm lực lượng, hôm nay thọ yến có chút khó khăn chắc trở, mấy nhiêu các vị nhà hứng, là ta Huyền Minh Tông chiêu đãi không chủ đáo. Một chút việc vặt đã chấm dứt, các vị không cần lo lắng. Hắn nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, một đạo nhu hòa thanh quang rơi, bao phủ toàn bộ hậu thổ điện quảng trường. Chỉ thấy những cái kia bị đánh nát hất bay bàn ly cuộn, như đồng thời ở giữa chạy ngược nhanh chóng phục hồi, hồi quy nguyên vị, bị chiến đấu dư ba chấn nứt mặt đất, lan can, cũng nháy mắt chữa trị như ban đầu, liền một chút dấu tích cũng không lưu lại. Thậm chí trong không khí sót lại mùi máu tanh cùng cuồng bạo năng lượng, cũng bị cỗ này thành quang gột rửa không còn, lần nữa biến đến linh khí rạng rỡ, an lành yên tĩnh. Thánh nhân thủ đoạn, nhất niệm sửa hiện thực, hóa mục nát thành thần kỳ. Ngày mai giờ định, nô sư Minh Huyền Minh, đem lại vấn đạo nhai khai đàn thuyết giáo. Trình bày Hỗn Nguyên Đại Đạo, trạch bị hữu duyên. Nhìn các vị đạo hữu, chuyến đi này không tệ. Huyền Chân Thánh Nhân nói xong một câu cuối cùng, thân hình liền bắt đầu chậm chậm biến nhạt. Như là tranh thủy mặc bên trong nhỏ vào nước sạch bóng người, trong vòng mấy cái hít thở, liền hoàn toàn biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Theo lấy Huyền Chân Thánh Nhân rời đi, bao phủ toàn trường cuối cùng một chút thánh nhân dư uy cũng triệt để tiêu tán. Trên quảng trường căng cứng không khí vì đó bừng lòng, lập tức vang lên càng thêm nhiệt liệt tiếng nghị luận. Hôm nay chứng kiến hết thảy, biến đổi bất ngờ, thực sự quá mức chấn động, đủ để cho bọn hắn trở về đàm luận hồi lâu. Mà tại thổ hành nhất mạch khu vực, không khí thì càng vi diệu. Hiên Biên Phá thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó. Xung quanh nguyên bản vây quanh hắn Liêu Thành, Hùng Sơn đám người, giờ phút này đều theo bản năng cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách, thần tình phức tạp. Đoàn Thiên Ngai cùng Triệu Vô Cực cũng yên lặng không nói, hiển nhiên còn không theo thánh nhân đúng tay, Hiên Biên Phá bị tức đoạt tư cách trùng kích bên trong lấy lại tinh thần. Đúng lúc này, hai đạo thân ảnh kết bạn hướng về Trương Siêu đi tới, chính là Lục Trần cùng Bạch Tố Tâm. Trên mặt Lục Trần lại đã phủ lên bộ kia mang theo u ám ôn hòa nụ cười, trước tiên mở miệng, "Trương Siêu sư đệ, chúc mừng." Trải qua chuyện này, thủ hành nhất mạch thần tử vị trí, nhìn tới đã là sư đệ vật trong túi, không người có thể cùng ngươi tranh chấp. Hắn ngữ khí chân thành, phản phất thực tình chúc mừng, thế nhưng ánh mắt chỗ sâu lấp lóe hào quang, lại để người đoán không ra hắn ý tưởng chân thật. Bạch Tố Tâm vẫn như cũ thanh lãnh, nàng đi tới trước mặt Trương Siêu, không có nói chuyện, chỉ là tay ngọc khẽ đảo. Một mai ôn nhuận thẻ ngọc màu trắng xuất hiện tại lòng bàn tay, tiếp đó trực tiếp vứt cho Trương Siêu. Trương Siêu thò tay tiếp được, vào tay man mát, ngọc giản mặt ngoài mơ hồ có không gian gợn sóng lưu chuyển. Cái này là dịch chuyển tức thời trong hư không thuật. Thanh âm Bạch Tố Tâm mắt lạnh, như là khe núi hàn tuyền. Ta đáp ứng cho ngươi không gian chuyển đổi thần thông. Nguyên bản dự định sư tôn thọ yến sau khi kết thúc lại giao cho ngươi. Nàng dừng một chút, nhìn một chút Trương Siêu biểu tình bình tĩnh, tiếp tục nói, trong ngọc giản, loại trừ dịch chuyển tức thời trong hư không thuật hoàn chỉnh pháp quyết tu luyện cùng tâm đắc, còn có mặt khác một môn tâm pháp, tên là sát na vĩnh hằng. Nhưng nếu có thể tại thời khắc mấu chốt thi triển, có lẽ có thể có một đường kỳ hiệu. Chuyện hôm nay, xem như ta trả lại ngươi một cái nhân tình, cũng vì phía trước ta nhận ủy thác của ngươi làm, hướng ngươi bồi tội. Nói xong, nàng cũng không chờ Trương Siêu đáp lại, khẽ gật đầu ra hiệu, liền quay người rời đi, bạch y tung bay, rất nhanh biến mất trong đám người. Nàng tính tình cao ngạo thanh lãnh, có thể làm được một bước này, đã là khó được. Trương Siêu nắm lấy trong tay còn mang một chút thanh lãnh dư hương ngọc giản, trong lòng sáng tỏ. Bạch Tố Tâm cử động lần này đã là làm tròn lời hứa, cũng là một loại rũ sạch cùng lấy lòng. Môn kia sát na vĩnh hằng cấm pháp, e rằng mới thật sự là nhận lỗi, giá trị có lẽ còn tại dịch chuyển tức thời trong hư không thuật bên trên. Lục Chân nhìn xem Bạch Tố Tâm bóng lưng rời đi, lại nhìn một chút Trương Siêu ngọc giản trong tay. Trong mắt lóe lên một chút thèm muốn, nhưng rất nhanh che giấu đi qua, cười nói, "Bạch sư tỷ từ trước đến giờ lời ra tất thực hiện, hơn nữa xuất thủ bất phàm. Cái kia sát na vĩnh hằng cấm pháp, ta từng ngẫu nhiên nghe nàng nhắc qua, hình như đề cập tới thời gian cùng không gian xen lẫn, huyền ảo phi thường. Sư đệ phúc duyên thâm hậu a." Hai người tại khi nói chuyện, xung quanh đã có không ít phản ứng lại tân khách, bắt đầu hướng về Trương Siêu bên này gom lại tới. Chương 597, thời không song tuyệt chương 597, thời không song tuyệt Trương Siêu tiểu hữu tư chất quốc trời, trận chiến ngày hôm nay khiến chúng ta mở rộng tầm mắt. Lão phu là Thanh Mục tông ngoại sự trưởng lão, sau này tiểu hữu như có nhàn hạ, hoan nên tới ta Thanh Mục tông làm khách. Trương đạo hữu kiếm đạo thông thần, khí độ phi phàm, ngày khác tất thành châu báu. Tại hạ Cửu Thiên Thương Minh chấp sự, đây là bị Minh Quý Tân lệnh bài, đạo hữu nắm lệnh này bài, tại ta Thương Minh dưới cờ tất cả sản nghiệp tiêu phí đều có thể hưởng thụ chiết khấu 70% ưu đãi. Trương sư huynh thần uy vô địch, tiểu đệ khâm phục sát đất. Không biết sư huynh ngày thường tu luyện, có thể cần người xử lý đạo phủ, chăm sóc linh thực. Tiểu đệ nguyện ra sức châu ngựa. Tân bút thanh âm, kết giao thanh âm, leo lên âm thanh bên tai không dứt. Thời khắc này Trương Siêu, trong mắt mọi người, đã không chỉ là Huyền Minh tông một vị thiên phú kinh người thân truyền đệ tử, càng là ván đã đóng thuyền tương lai thổ hành thần tử, tiềm lực vô hạn, bối cảnh sâu không lường được, tự nhiên thành thế lực khắp nơi tranh nhau kết giao bánh trái thơm ngon. Trương Siêu thần sắc bình tĩnh, cũng không lộ ra thân thiện, cũng không quá lãnh đạm, chỉ là lễ phép từng cái gật đầu đáp lại. Nhận lấy những cái kia không quan trọng lệnh bài, tín vật, đối với quá rõ ràng định bợ cùng người chào, thì xào rượu từ chối nhã nhặn. Trong lòng hắn rõ ràng, những cái này tân bút cùng nhiệt tình, đại bộ phận xây dựng tại thực lực cùng tương lai thần tử trên quần sáng. Hôm nay hắn có thể chém giết Huyền Đu, bước lui Hiên Viên phá, thu được thánh nhân tán thành, mới có thể thắng đến những thứ này. Nếu là hắn hôm nay là bại, e rằng lại là một phen khác quan cảnh. Ứng phó xong lại một đợt nhiệt tình quá độ tân khách, Trương Siêu cảm giác không sai biệt lắm. Hắn nhìn một chút xa xa vẫn như cũ mặt xám như tro, bị mọi người vô hình cô lập Hiên Viên phá. Lại liếc mắt nhìn thần sắc khác nhau, không biết đang suy nghĩ gì Đoàn Tiên Ai, Triệu Vô Cực, Liêu Thanh đám người. Cuối cùng cùng Lục Trần trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, liền không còn lưu lại. Các vị, hôm nay đa tạ hậu ái. Sư tôn thọ yến chưa hết, các vị còn mời tận hứng. Trương Siêu còn có chút việc vặt, đi trước một bước. Hắn hướng về bốn phía chắp tay, lập tức thân hình thoáng qua, hóa thành một đạo thanh hồng, trực tiếp rời đi nguyên náo hậu thổ điện quảng trường, hướng về mậu thổ phong nhất bản động phủ phương hướng bay đi. Lưu lại sau lưng vô số đạo hoặc thèm muốn, hoặc kính sợ, hoặc suy nghĩ sâu xa ánh mắt. Hôm nay trận này thọ yến phong ba, cuối cùng theo lấy Trương Siêu rời đi, tạm thời hạ màn. Nhưng nó đưa tới đến tiếp sau gợn sóng, lại vừa mới bắt đầu quyết tán. Niết bàn độc phủ, tinh thất không tiếng động. Trương Siêu ngồi xếp bằng, tâm thần trọn vẹn chìm vào trong tay thẻ ngọc màu trắng. Bên trong ngọc giản ghi lại hai môn thần thông, dịch chuyển tức thời trong hư không thuật cùng sát na vĩnh hằng chính giữa chậm chậm triển lộ nó huyền ảo chân dung. Hắn trước lĩnh hội dịch chuyển tức thời trong hư không thuật, thân niệm đảo qua, vô số liên quan tới không gian nhận biết, tọa độ định vị, năng lượng tạo dựng, thông đạo ổn định tin tức tràn vào trong đầu. Không giống với bình thường độn thuật hoặc phi hành phương pháp, thuật này hạch tâm ở chỗ lý giải cũng lợi dụng không gian bản thân kết cấu cùng mạch lạc. Không gian như nước, có song có khác, có dạn nước có tiết. Tâm đắc của Bạch Tố Tâm chú giải rõ ràng sáng tỏ. Nhận biết không gian gợn sóng, khóa chặt đối lập tọa độ, dùng bản thân lực lượng làm dẫn, phiêu động tọa độ không gian, cấu tạo lối đi tạm thời. Di chuyển khoảng cách, xem tu vi sâu cạn, không gian thiên phú tới đối mục tiêu tọa độ rõ ràng trình độ mà định ra. Ta sơ thành thuật này lúc, chớp mắt có thể đến 3000 dặm, bây giờ đã có thể chớp mắt 5000 dặm. Trương Siêu dựa theo pháp môn nói ra, chậm chậm nhắm hai mắt, đem bản thân tiên thức dùng một loại đặc biệt tần suất hướng ra phía ngoài khuếch tán. Không còn chỉ là nhận biết vật thể cùng năng lượng, mà là thử nghiệm đi chạm đến cái kia vô hình vô chất, lại chân thực tồn tại không gian bản thân. Lúc đầu, chỉ cảm thấy một mảnh hỗn độn hư vô. Nhưng dần dần, theo lấy tiên thức tần suất điều chỉnh cùng tâm pháp vận chuyển, hắn nhìn đến, nguyên bản không hề có thứ gì tĩnh thất, tại hắn thời khắc này trong nhận biết, biến đến chen chúc mà sinh động. Vô số nhỏ bé đến cực hạn nhăn nheo gợn sóng tiết điểm, như là mặt nước gợn sóng, đại địa mạch lạc, tạo thành mảnh này ổn định không gian tầng dưới chốt kết cấu. bọn chúng cũng không phải là bất động, mà là tại dùng một loại vô cùng chậm chạp, gần như vĩnh hằng tiết tấu, hơi hơi ba động, lên xuống. Là cái này, không gian bản chất hoa văn. Trong lòng Trương Siêu hơi rung. Tu sĩ tầm thường, cho dù là kim tiên, đại bộ phận cũng chỉ là thô bạo xé rách không gian tiến hành thuần di, hoặc khống chế độn quang phi hành, hiếm khi có người như vậy tinh tế tỉ mỉ đi nhận biết cùng lý giải không gian vi mô kết cấu. Dù cho Trương Siêu tinh thông nhiều môn không gian thần thông thuật pháp, nhưng mà xa xa không có dịch chuyển tức thời trong hư không thuật như vậy đối với không gian phân tích như vậy thấu triệt. Cái này dịch chuyển tức thời trong hư không thuật không chỉ là thần thông, càng là một môn nhắm thẳng vào không gian đại đạo vô thượng pháp môn. Pháp này quả nhiên kinh thế hai tụ. Hắn thử nghiệm khóa chặt tinh thất một góc khác một cái nhỏ bé tọa độ không gian, tiếp đó dựa theo pháp quyết điều động một tia tinh tuần mậu thổ tiên nguyên, cuốn theo lấy một chút đối không gian kết cấu lý giải, em hái thúc tiết điểm kia. Bù bù. Trước người không gian như là đầu nhập đá mặt nước, đẩy ra một vòng nhỏ bé đến gần như không thể thấy gợn sóng. Trương Siêu thân ảnh hơi trao đảo một cái, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện tại tinh thất một góc khác, khoảng cách vị trí trước kia khoảng 3 trượng. Lần đầu tiên thử nghiệm thành công, tuy là khoảng cách rất ngắn, nhưng quá trình lưu loát, cơ hồ không tiêu hao. Mấu chốt ở chỗ lý giải cùng thuận theo mà không cưỡng ép cùng đối kháng. Trương Siêu như có điều suy nghĩ, bình thường sẽ rách không gian tuấn gì, như cùng ở tại trong nước cưỡng ép đẩy ra một con đường, lực cản lớn, tiêu hao cự, lại dễ gây nên không gian phản vệ. Mà cái này dịch chuyển tức thời trong hư không thuật càng giống là tìm được dòng nước khe hở cùng đường tắt, xôi dòng mà xuống, tự nhiên dùng ít sức, lại đối không gian kết cấu phá hoại cực nhỏ. Hắn tiếp tục thử nghiệm, không ngừng điều chỉnh tiên thức tần suất, càng sâu đối không gian mạch lạc lý giải. Đồng thời luyện tập càng xa khoảng cách, phức tạp hơn hoàn cảnh tọa độ khóa chặt cùng thông đạo cấu tạo. Sau một cách giờ, niết bàn ngoài động phủ giữa không trung, bóng dáng Trương Siêu hư không tiêu thất, trong nháy mắt tiếp theo đã xuất hiện tại ngoài 10 dặm đỉnh một ngọn núi. Không gian ba động ít ỏi, phản phất hắn vốn là cái kia tại nơi đó. Chớp mắt 10 dặm, còn chưa đủ. Hắn hơi hơi lắc đầu, lần nữa nhận biết, khóa chặt mậu thổ phong một bên kia ngoài trăm dặm một chỗ địa mạch tiết điểm. Tâm niệm động, pháp quyết chuyển, thân ảnh lại biến mất. Lần này xuất hiện tại mục tiêu điểm lúc, không gian ba động hơi có vẻ rõ ràng, thân hình cũng có vô cùng ngắn ngủi ngưng trệ cảm giác. Trăm dặm khoảng cách, đối trước mắt không gian kết cấu nhiễu loạn đã bắt đầu hiện hiện. Tọa độ cần chính xác hơn, thông đạo cấu tạo cần càng củng cố. Trương Siêu tổng kết kinh nghiệm, tiếp tục luyện tập. Ba canh giờ đi qua, vùng trời mậu thổ phòng, một đạo thanh ảnh lúc gần lúc hiện, mỗi một lần xuất hiện đều tại mấy trăm dặm thậm chí ở ngoài ngàn dặm, tựa như quỷ quái. Không gian ba động càng ngày càng nhẹ hơi, di chuyển quá trình càng ngày càng lưu loát. Canh giờ thứ 4, Trương Siêu đã có thể ổn định thực hiện chớp mắt 5000 dặm di chuyển, lại tiêu hao có thể khống chế. Tốc độ này đã viễn siêu bình thường chân tiên tốc độ bay, thậm chí so rất nhiều không am hiểu tốc độ kim tiên sơ kỳ nhanh hơn. Bạch Tố Tâm nói kim tiên lúc có thể đến chớp mắt 5000 dặm. Ta bây giờ chân tiên sơ kỳ, như toàn lực hành động, có lẽ. Trương Siêu dựng ở trên hải vân, ánh mắt nhìn về phía tại chỗ rất xa Huyền Minh Tông bên ngoài sơn môn một mảnh hoang nguyên. Khoảng cách trước chừng 8000 dặm. Hắn hít sâu một hơi, tiên thức cực hạn kéo dài, một mực khóa chặt trên cánh đồng hoang một khối bắt mắt cự thạch màu đỏ. Thể nội tiên nguyên dựa theo dịch chuyển tức thời trong hư không thuật tối cường pháp môn toàn lực vận chuyển, đối không gian mạch lạc lý giải bị thôi phát đến cực hạn. Di chuyển, thân ảnh bỗng nhiên hư hóa, dung nhập không gian trong gợn sóng. Sau một khắc, 8000 dặm bên ngoài, hoang nguyên cự thạch màu đỏ bên cạnh, không gian như là gợn nước dập dần mở, Trương Siêu thân ảnh từ hư chuyển thực, vững vàng đứng thẳng. Chớp mắt, 8000 dặm. Cứ việc thể nội tiên nguyên tiêu hao chưa tới một thành, thành công. Chương 598, thần thông sơ thành chương 598, thần thông sơ thành dịch chuyển tức thời trong hư không thuật, tiểu thành. Trên mặt Trương Siêu lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Có thuật này bên người, vô luận là đi đường, truy kích vẫn là bỏ chạy, đều muốn chiếm cứ ưu thế cực lớn. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được chính mình đối không gian đại đạo lý giải. Theo lấy tu luyện pháp này mà ngày càng càng sâu, bản thân cái này liền là một loại vô hình thu hoạch. Trương Siêu đem lực chú ý chuyển hướng trong ngọc giản môn kia để hắn càng thêm để ý thần thông, sát na vĩnh hằng. Thân niệm chìm vào bộ phận kia tối nghĩa cổ lão kinh văn cùng độ giải. Khúc dạo đầu câu đầu tiên, liền để trong lòng Trương Siêu chấn động, phu thời không một thể, lưu chuyển không ngừng. Nháy mắt người, lúc bé nhỏ, vĩnh hằng người, lúc cực điểm. Trộn một cái chớp mắt thời gian, ngưng chốc lát làm vĩnh hằng, là làm cấm kỵ. Cái này đúng là một môn đề cập tới thời gian pháp tắc thần thông cấm pháp. Thời gian, cái này so không gian càng thần bí, càng khó mà đoán, càng chạm đến bản nguyên vũ trụ đại đạo pháp tắc. Chư thiên vạn giới, có thể chạm đến thời gian ngưỡng cửa công pháp thần thông, không có chỗ nào mà không phải là truyền thuyết, không có chỗ nào mà không phải là chí bảo. Bạch Tố Tâm càng đem chân quý như thế cấm pháp bản thiếu tặng cho hắn, phần này nhận lỗi chính xác nặng đến kinh người. Tiếp tục thăng lộ, cái này sát na vĩnh hằng cấm pháp, chỉ tại thông qua nào đó phương thức cực đoan, cưỡng ép can thiệp cực nhỏ trong phạm vi tốc độ thời gian trôi qua, đạt tới gần như thời gian tạm dừng hoặc thời gian trì hoãn đỉnh trệ một cái chớp mắt hiệu quả. Nó nguyên lý thâm ảo khó hiểu, đề cập tới đối tuyến thời gian ba động nhận biết, đối hiện tại thời gian này tiết điểm miêu định cùng bản mèo. Kinh văn khiếm khuyết nghiêm trọng, rất nhiều mấu chốt bộ phận nói không tỉ mỉ, thậm chí tự mâu thuẫn. Đồ giải cũng mơ hồ không rõ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra mấy cái cực kỳ phức tạp, phản phất tận chứa thiên địa chí lý năng lượng vận chuyển quy tích. Càng có nhiều cảnh cáo, nói rõ triển khai phép thuật này đối thần hồn gánh vác cực lớn, lại rất dễ gây nên thời gian phản vệ. Nhẹ thì thọ nguyên hao tổn, thần hồn bị tổn thương, nặng thì bị đẩy vào thời gian loạn lưu, triệt để lạc lối tại vô tận tuyến thời gian bên trong, vinh thế không được giải thoát. Khiếm khuyết tới cái này, hung hiểm như vậy. Trương Siêu nhíu mày, nhưng càng là lĩnh hội, trong lòng hắn cố kia tìm tòi nghiên cứu dục vọng lại càng là cường liệt. Thời gian pháp tắc đây chính là liền thánh nhân đều muốn cẩn thận đối đại trí cao lĩnh vực. Hắn thử nghiệm dựa theo kinh văn bên trong cái kia đối lập hoàn chỉnh thức mở đầu, cùng chính mình đối thời gian khái niệm nông cạn lý giải, chậm chậm điều động tiên thức cùng tiên nguyên. Không giống với tu luyện dịch chuyển tức thời trong hư không thuật lúc thông thuận. Lần này, hắn cảm giác chính mình tiên thức như là lâm vào vũ bùn, tối nghĩa nặng nề, khó mà dựa theo loại kia quy tích huyền ảo vận chuyển. Tiên nguyên lưu động cũng liên tiếp bị ngăn trở, phản phất phía trước có vô số vô hình thành lũy. Thời gian, vô hình vô chất, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Ta nên làm gì đi nhận biết nó? Như thế nào đi ảnh hưởng nó? Trương Siêu lâm vào trầm tư. Vẹn vẹn dựa vào khiếm khuyết kinh văn cùng đồ giải, muốn nhập môn, khó như lên trời. Ngay tại hắn cơ hồ muốn buông tha, chuẩn bị lưu lại chờ sau này tu vi càng cao, kiến thức càng rộng lúc lại đến thử nghiệm thời gian. Hắn đang điền chỗ sâu, ly kia yên lặng tâm đang đèn lửa bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Nhu hòa trong suốt kim quang vậy khắp thức hải. Trương Siêu phúc đến thì lòng cũng sáng ra, đem một tia tâm thần chìm vào tâm đang giữa kim quang. Trong chốc lát, hắn cảm giác chính mình góc nhìn biến, không còn là đơn thuần dùng tiên thức đi quét hình mà là phảng phất dùng một loại siêu việt lẽ thường nội quan nhìn thấy bản thân xung quanh cái kia vô hình trôi qua dấu tích. Đây không phải là gió, không phải ánh sáng, không phải năng lượng lưu động, mà là một loại càng bản chất, vạn vật sinh diệt, trạng thái đổi thay lưu lại quỹ tích tuyến. Những cái này quỹ tích tuyến xen lẫn thành lưới, tạo thành hắn vị trí hiện tại đồng thời không ngừng hướng về phía trước kéo dài, chỉ hướng vô số khả năng tương lai đồng thời sau lưng cũng lưu lại đã xác định quá khứ quỹ tích. Đây là thời gian hiển hóa. Trong lòng đèn cái này Phật môn chí bảo chiếu dọi xuống, hắn lại mơ hồ nhìn thấy một chút thời gian quan niệm. Tuy là vẫn như cũ không thể nào hiểu được nó bản chất, càng chưa nói tới khống chế, nhưng ít ra hắn trông thấy mục tiêu. Thì ra là thế sát na vĩnh hằng đầu tiên muốn có thể trông thấy thời gian hàng ngũ, mới có thể thử nghiệm đi lấy ra hoặc ngưng kết trong đó một cái chớp mắt. Trong lòng Trương Siêu hiểu ra tăng nhiều. Hắn lần nữa thử nghiệm vận chuyển cái kia khiếm khuyết cấm pháp thức mở đầu. Lần này, hắn dùng tâm đăng kim quang làm mắt dùng những cái kia mơ hồ thời gian quỹ tích tuyến làm tham chiếu, điều chỉnh tiên thức cùng tiên nguyên vận chuyển. Gian nan, vẫn như cũ vô cùng gian nan. Mỗi một lần thử nghiệm đều cảm giác thần hồn như là bị vô số châm nhỏ đâm xuyên, truyền đến từng trận đau nhói. Đó là cưỡng ép thăm dò, can thiệp thời gian nhất định tiếp nhận đại giới. Nhưng hắn không hề từ bỏ. Trong tính cách cứng cỏi cùng đối đại đạo hiếu kỳ, chống đỡ lấy hắn lần lượt thử nghiệm, lần lượt điều chỉnh. Không biết thất bại bao nhiêu lần. Cuối cùng, tại lại một lần nữa tiên thức dựa theo nào đó huyền diệu quỹ tích đảo qua trước người một mảnh nhỏ bé khu vực, tiên nguyên dùng đặc biệt tần suất chấn động nháy mắt, vù vù. Một loại vô cùng cảm giác kỳ dị truyền đến. Dùng Trương Siêu làm trung tâm, phương viên trong vòng ba thước, những cái kia nguyên bản không ngừng hướng về phía trước trôi qua, mơ hồ thời gian quỹ tích tuyến, đột nhiên ngưng trệ một cái chớp mắt. Thật chỉ có một cái chớp mắt, ngắn đến liền 1/10 cái hít thở cũng chưa tới. Nhưng ngay tại trong nháy mắt đó, Trương Siêu rõ ràng nhìn thấy phạm vi ba thước bên trong, bay xuống một hạt bụi nhỏ lơ lửng tại không trung. Lưu động một tia linh khí ngưng kết thành thể rắn, thậm chí ngay cả tia sáng đều phảng phất không còn truyền bá, tạo thành một mảnh tuyệt đối bất động, trái ngược lẽ thường nhỏ bé lĩnh vực. Nhưng mà, cái này trái ngược lẽ thường bất động vẹn vẹn duy trì cái kia bé nhỏ không đáng kể một cái chớp mắt, liền bị càng to lớn, cuồn cuộn hướng về phía trước thời gian hồng lưu cưỡng ép phá tan, trở về hình dáng ban đầu. Phúc. Trương Siêu sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên phun ra một ngụm nhỏ máu tươi, mi tâm truyền đến như tê liệt đau nhức kịch liệt. Thân hồn bại, thể nội tiên nguyên hỗn loạn. Chỉ là dẫn dắt ra cái này một nháy mắt giả vĩnh hằng liền để hắn bị nội thương không nhẹ, thần hồn hao tổn to lớn. Phản vệ, quả nhiên lợi hại. Trương Siêu xóa đi khóe miệng vết máu, nhanh chóng ăn vào mấy cái liệu thương đan dược, vận chuyển công pháp điều tức. Nhưng trong mắt hắn chẳng những không có vẻ bại, ngược lại lóe ra ánh sáng nóng rực. Thành công. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, tuy là phạm vi cực nhỏ, thời gian rất ngắn, phản vệ cực nặng. Nhưng hắn chính xác đụng chạm đến cái kia cấm kỵ thời gian lĩnh vực. Sát na vĩnh hằng cấm pháp, hắn xem như miễn cưỡng. Nhập môn. Phạm vi ba thước, ngưng trệ một cái chớp mắt. Thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi, nhưng tuyệt không thể tùy tiện vận dụng, phản vệ quá kinh khủng. Trương Siêu ước định lấy môn này cấm kỵ thần thông uy năng cùng đại giới. Điều tức hoàn tất, cảm thụ được thể nội khôi phục tiên nguyên cùng vẫn như cũ có chút nỗi khổ riêng thần hồn, Trương Siêu chậm chậm đứng dậy. Dịch chuyển tức thời trong hư không sát na vĩnh hằng, một là không gian cực tốc, một là thời gian ngưng trệ. Tuy là cái sau chỉ là khiếm khuyết cấm pháp, lại phản vệ to lớn, nhưng cả hai kết hợp, đã để hắn có tại một ít cực đoan dưới tình huống, nghịch chuyển chiến của cận tại khả năng. Bạch Tố Tâm, trả phần nhân tình này, không nhỏ. Một đêm trôi qua, Huyền Minh Thánh Tôn Thuyết Giáo muốn bắt đầu. Chương 599, Thánh Tôn Thuyết Giáo, Vạn Tu Vân Tập. Chương 599, Thánh Tôn Thuyết Giáo, Vạn Tu Vân Tập. En. Một tiếng hùng vĩ, mênh mông, phản phất từ thái cổ tuế nguyệt trường hà cuối cùng truyền đến trung vang, đột nhiên vang vọng toàn bộ Huyền Minh Tông. Tiếng chuông cuộn cuộn, mang theo một loại gột rửa thần hồn, thức tỉnh linh tuệ vô thượng đạo vận. Nháy mắt xuyên thấu tất cả trận pháp, động phủ cách trở, vô cùng rõ ràng vang vọng tại mỗi một cái xó xỉnh. Vang vọng tại mỗi một cái Huyền Minh Tông đệ tử, thậm chí tạm lưu tân khách thần hồn chỗ sâu. Truyền đạo trung vang, Thánh Tôn Thuyết Giáo gần bắt đầu. Trong chốc lát, nguyên bản còn đắm chìm tại nắng mai yên tĩnh bên trong Huyền Minh Tông, như là bị đầu nhập cự thạch mặt hồ, nháy mắt sôi trào. Hiu, 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 hiu. Vũ mạch trên chủ phòng, vô số đạo màu sắc khác nhau, khí tức mạnh yếu không đồng nhất độn quang phóng lên tận trời. Như là ngược dòng phù tinh, hợp thành từng đạo chói lọi quang hà, không hẹn mà cùng hướng về tông môn chỗ sâu. Tòa kia bị mờ mịt đạo vận quanh năm ba phủ, tên là Vấn Đạo Nhai Thánh Địa đi vội vã. Ngũ hành ngũ mạch, nội ngoại môn đệ tử, thậm chí rất nhiều quanh năm bế quan, khí tức thâm trầm trưởng lão. đều bị cái này ngàn năm khó gặp một lần thánh nhân thuyết giáo cơ duyên hấp dẫn, nhộn nhịp phá quan mà ra. Càng có những cái kia tới từ thế lực khác tân khách, cũng lái tường vân pháp bảo, đầy mặt chờ mong cùng kích động gia nhập cái này quần quần dòng người. Trên trời, đột quang như rệt, điểm lành rực rỡ. Trên mặt đất, bóng người lay động, chen vai thích cánh. Toàn bộ Huyền Minh Tông, phản phất hóa thành một vòng xoáy khổng lồ trung tâm, hấp dẫn lấy đến trăm vạn mà tính tu sĩ, cùng lao tới trận này đại đạo thị yến. Trương Siêu cũng bước ra đạo phủ, xen lẫn tại thổ hành nhất mạch đệ tử hội tụ mà thành huyền hoàng sắc độn quang dòng thác bên trong, hướng về vấn đạo nhai bay đi. Hắn thanh sam vẫn như cũ, khí tức nội liễm, ở trung quanh hoặc xúc động, hoặc căng thẳng, hoặc khát khao trong các đệ tử, lộ ra đặc biệt tiến lặng. Nhưng mà, thổ hành nhất mạch đội ngũ, rất nhanh liền cảm nhận được tới từ cái khác mấy mạch khác thường ánh mắt cùng mơ hồ nghị luận. Mau nhìn, thổ hành nhất mạch người tới. Sách, hôm qua trên thọ yến thật đúng là náo như ta, chính mình thân truyền quyết đấu sinh tử, còn cứ gãy cái phó điện chủ. Ta nhìn đất này đi nhất mạch, thực lực không đủ, nội đấu ngược lại một tay hảo thủ. Khó trách nhiều năm như vậy, thân tử vị trí đều là trống rỗng, hoặc là bị ngoại nhân đoạt đi. Nhỏ giọng một chút. Bất quá, nghe nói bọn hắn cái kia tân tấn thân truyền Trương Siêu, ngược lại hung cực kỳ, liền Huyền Vũ đều giết. Lại hung cũng bất quá là chân tiên, cái khác mấy mạch thủ tịch, cái nào không phải kim tiên đỉnh phong. Hòa hành nhất mạch vị kia, nghe nói đều nhanh nửa bước lại la. Thủ hành nhất mạch, lần này phòng trường lại là bôi chạy. Hoặc sáng hoặc tối khiêu khích, nghị luận, nhìn trộm, như là vô hình trong nhỏ, theo bốn phương tám hướng đâm tới. Không ít thủ hành nhất mạch đệ tử, nhất là Liễu Thanh, Hùng Sơn những cái này kinh nghiệm bản thân hôn qua phong ba người, sắc mặt đều khó coi, hoặc đỏ lên, hoặc tái nhợt, hoặc túi đầu tăng thêm tốc độ. Muốn mau rời khỏi mảnh này làm người khó chịu nhìn chăm chú khu. Trương Siêu tự nhiên cũng nghe đến những nghị luận này. Thần sắc hắn không thay đổi, ánh mắt yên lặng đảo qua theo những phương hướng khác hội tụ đến mấy đạo đặc biệt cường hành, như là nắng gắt chói mắt khí tức. Kim hành nhất mạch phương hướng, một đạo lăng lệ như thiên kiếm sắc bén khí tức, mơ hồ người cầm đầu là một tên thân mang áo vàng, gánh vác hộp kiếm lạnh lùng thanh niên. Khí tức đã đạt đến kim tiên đỉnh phong, ánh mắt trong lúc đóng mở, như có kiếm quang bắn ra. Một hành nhất mạch phương hướng, thì là một cỗ tràn đầy cuộn cuộn, sinh cơ dạt dào khí tức. Người cầm đầu là một vị thanh sam môn nhuận, cầm trong tay ngọc xích nho nhã nam tử, đồng dạng là kim tiên đỉnh phong, quanh thân đạo vận hòa hợp, cùng thiên địa tự nhiên cực kỳ thân thiện. Thủy hành nhất mạch phương hướng, khí tức tĩnh mịch băng hàn, người cầm đầu là một vị áo lam phụ thân, khuôn mặt mơ hồ, phản phất bao phủ tại mông lung trong hơi nước nữ tử. Khí tức mờ mịt khó dò, cũng là kim tiên đỉnh phong không thể nghi ngờ. Trương Siêu nhìn thấy nam sinh cũng ẩn giấu ở trong đám người vụng trộm nhìn Trương Siêu. Trương Siêu đối với nàng gật đầu một cái. Mà khi Trương Siêu ánh mắt rơi vào hỏa hành nhất mạch phương hướng lúc, con người cũng là hơi hơi co rụt lại. Nơi đó, một đạo hừng hực như lửa, tôn quý như hoàng xích hồng đột quang, như là mặt trời mới lên ở hướng đông, tản ra viễn siêu cái khác mấy mạch thủ tịch khủng bố uy áp. Đột quang bên trong, mơ hồ có thể thấy được một tên thân mang hoa lệ xích hồng cung trang, dung nhan tuyệt mỹ lại mang theo một loại bao quát chúng sinh cao ngạo nữ tử. Khí tức của nàng bất ngờ đã siêu việt bình thường kim tiên đỉnh phong phạm chủ, đạt tới một cái cảng huyền diệu cấp độ, nửa bước lại là. Quanh thân mơ hồ có hỏa diễm màu vàng nóng phủ văn lượn lờ, trong lúc giơ tay nhấc chân, phản phất dẫn động trong thiên địa hỏa hành đại đạo cộng minh, uy thế quá lớn, làm người ghé mắt. Hỏa hành nhất mạch thủ tịch, Hoàng Thiên Du. Quả thật danh bất hư truyền. Trương Siêu bên tai truyền đến một vị thổ hành nhất mạch trưởng lão nói nhỏ, trong thanh âm mang theo khó mà che giấu ngưng trọng cùng một tia thèm muốn. Nửa bước lại là. Quả nhiên là thiên tài a. Trương Siêu im lặng. Cái khác tam mạch thủ tịch đã là kim tiên đỉnh phong bên trong người nổi bật. Mà cái này Hoàng Thiên Du, càng là nửa bước đại la, một chân đã bước vào đại la bậc cửa, thực lực chênh lệch rõ ràng. Khó trách cái khác mấy mạch đệ tử, đối thủ hành nhất mạch coi thường như vậy. Trước thực lực tuyệt đối, hôm qua trên thọ yến phong ba, có lẽ càng giống là thái kê lẫn nhau mổ nhào kịch. Hắn cũng không bởi vậy đột trí hoặc dao động, ngược lại trong lòng càng yên lặng. Con đường tu hành, cho tới bây giờ không phải nhìn nhất thời mạnh yếu. Đúng lúc này, phía trước cái kia quanh năm bị mây mù đạo vận bao phủ vấn đạo nhai đã có thể thấy rõ ràng. Đó là một tòa vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung sự hùng vĩ cùng thần kỳ vách núi. Nó cũng không phải là đứng vững tại đại địa, mà là trôi nổi tại chín trên thiên vân hải, toàn thân từ một loại chảy xuôi theo hỗn độn màu sắc kỳ thạch cấu thành. Sườn núi mặt nhăn bóng như gương, phản chiếu lấy thương khung tinh hải. Sườn núi phía trước là một mảnh vô biên vô tận vân hải quảng trường, giờ phút này đã sớm bị lít nha lít nhít tu sĩ thân ảnh chiếm cứ, lại vẫn như cũ lộ ra trống trải. Trương Siêu theo thổ hành nhất mạch mọi người rơi xuống, tìm một chỗ khá cao nhưng không tính trung tâm nhất vị trí đứng vững. Nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy người người nhộn nhạo, khí tức hỗn tạp mà tràn đầy, chân tiên nhiều vô số kể. Kim tiên, đại la kim tiên tùy ý có thể thấy được, thậm chí có thể cảm ứng được không ít mịt mờ thâm trầm, hư hư thực thực chuẩn thánh cảnh trưởng lao khí tức. Trong đó liền có Huyền Cốt chân nhân đại trưởng lao, bất ngờ đã là chuẩn thánh đỉnh phong kỳ. Các phương tân khách cũng mỗi người chiếm cứ tầm nhìn hơi tốt khu vực, mong mọi cùng trông mong. Tất cả âm thanh tại đến vấn đạo nhai phụ cận lúc đều tự giác thấp xuống, hóa thành một loại trang nghiêm yên tĩnh. Trong không khí tràn ngập một loại đối đại đạo, đối thánh nhân vô thượng kính sợ. Đương nhiên, không có bất kỳ dấu hiệu, cũng không có bất luận cái gì không gian ba động. Vấn đạo nhai phía trước, phiến kia cao nhất, không hề có thứ gì vân đài bên trên. Một đạo thân ảnh từ nhạt chuyển thành đậm, từ hư hóa thực, liền như thế một cách tự nhiên xuất hiện tại nơi đó. Phản phất hắn vốn là vẫn đứng tại nơi đó, chỉ là mọi người giờ phút này mới trông thấy. Huyền Minh Thánh Tôn, hắn không có thi triển bất luận cái gì pháp thiên tượng địa thần thông, chỉ là dùng bình thường thân hình xuất hiện. Nhưng ngay tại hắn xuất hiện trong chớp mắt này, oanh, toàn bộ thiên địa phản phất bị đè xuống bất động phím, lập tức lại dùng một loại hoàn toàn mới, càng tươi sống phương thức vận chuyển lại. Vùng trời vẫn đạo nhai, tử khí đông lai ba vạn dặm, trùng trùng điệp điệp, lấp đầy thiên vũ. đó là tinh thuần nhất tiên tiên tử khí, ẩn chứa khai thiên tích địa ban đầu tạo hóa huyền cơ. Thánh tôn dưới chân, vân hải phiên đẳng, tự nhiên hiện ra vô số đóa óng ánh hoa sen vàng. Mỗi một đóa hoa sen đều lớn như cối xay, trên mặt cánh hoa tự nhiên là cấn lấy huyền ảo đại đạo phù văn, dâng lên lấy nồng đậm đến hóa không mở tiên tiên kim tinh chi khí. Địa dũng kim liên, trời ban điểm lành. Càng có vô tận hào quang từ hư không rủ xuống, tiên âm lượn lờ, không biết từ chỗ nào vang lên, gột rửa thần hồn, mở ra trí tuệ. Vô số mơ hồ đại đạo hư ảnh, pháp tắc dây xích, tại thánh tôn quanh thân lúc gần lúc hiện, phảng phất hắn là vạn đạo chi nguyên, vạn pháp chi tông. Chương 600, sứ giả tặng kiếm, huyền minh luận đạo. Chương 600, sứ giả tặng kiếm, huyền minh luận đạo. Huyền minh thánh tôn thân mang huyền hắc sắc một mạc đạo bảo, tóc dài rối tung, khuôn mặt bình thản, đôi mắt thâm thúy như tinh không, lại trong suốt như diếm cổ. Đứng ở nơi đó, liền phảng phất là toàn bộ thiên địa trung tâm, là đại đạo tại nhân gian hiển hóa. Một cố không cách nào hình dung, lại chân thực không giả thánh uy. Như là mưa thuận gió hòa, vô thanh vô tức tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ vấn đạo nhai, bao phủ tại trận mỗi người. Đây không phải là áp bách, mà là một loại tầng thứ cao hơn tồn tại cảm giác. Để người bản năng cảm thấy bản thân nhỏ bé cùng đối đạo vô hạn hướng về. Tham kiến sư tôn, bái kiến huyền minh thánh tổ. Ngắn ngủi chấn động cùng thất thần sau, như núi kêu biển gầm biết kiến thanh âm, giống như thủy triều ầm vang vang lên. Trăm vạn tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, vô luận tới từ phương nào, giờ phút này đều xuất phát từ nội tâm không mình hành lễ, thần tình thành kính mà xúc động. Huyền minh thánh tôn ánh mắt bình thản đảo qua phía dưới đen nghịt đám người, như là quan sát chúng sinh thiên đạo, không vui không buồn, không quen không thông. Hắn chậm chậm mở miệng, âm thanh không cao, lại như là đại đạo thiên âm, trực tiếp vang vọng tại mỗi người thần hồn chỗ sâu, vô cùng rõ ràng, mang theo một loại vớt lên hết thể sao động, nhắm thẳng vào bản tâm lực lượng. Ta, Huyền Minh, khổ tu trăm vạn năm, cảm thấy thiên đạo. Hắn dừng một chút, ánh mắt phảng phất xuyên tấu vô tận thời không, rơi vào cái kia từ nơi sâu xa đại đạo ngọn nguồn. Hôm nay khai đàn, không làm truyền ta chi đạo, là nguyện đem trên con đường tu hành, từng chút cảm ngộ, cùng các ngươi đồng tham, tổng thể đại đạo huyền khéo. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ vấn đạo nhai lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. Chỉ có thánh tôn cái kia bình thản mà thâm thúy đạo âm, như là chống chiều trung sớm, gần gõ vang, dẫn dắt trăm vạn tu sĩ, tổng đi một chàng trước đó chưa từng có ngộ đạo hành trình. Thánh tôn đạo âm vừa dứt, trên cửu thiên, cái kia quần quần trùng điệp ba vạn giảm tiên thiên tử khí bỗng nhiên kịch liệt cuộn, như là bị một cái bàn tay vô hình quấy nhiễu. Lập tức, tử khí hướng hai bên tách ra, lộ ra một đầu thẳng tắp thông đạo. Cuối thông đạo là một mảnh thâm thúy, phản phất có thể thu nạp hết thể tia sáng hỗn độn. Một đạo thân ảnh, không đội không chậm, từ cái kia hỗn độn trong thông đạo cất bước mà ra. Người tới nhìn như một tên phổ thông lão giả, thân mang một mạc áo xám, khuôn mặt gầy gò, râu tóc bạc trắng, trong tay chống một cái âm u bằng gỗ quả trượng. Hán khí tức không hiện, đi lại tập tễnh, phản phất phàm gian gần đất xa trời lão ông. Nhưng mà, có thể từ cái kia tiên thiên tử khí cùng hỗn độn trong hư không an nhiên đi ra, há lại sẽ là nhân vật tầm thường. Cái đó là Vạn tộc chiến vực liên minh tuần thiên kính làm Lưu Huyền kính đại nhân. Tân khách ghế bên trong, có tới từ những thế lực lớn khác trưởng lão nhận ra người, La Thất Thanh, trong thanh âm mang theo khó mà che giấu kính sợ. Lưu Huyền Kính, vị kia chấp trưởng chư thiên tinh tính giám sát vạn tộc chiến vực động tĩnh, có tiền trạm hậu tấu quyền liên minh đặc sứ. Hắn dĩ nhiên đích thân đến. Chuyến văn vị này Lưu đặc sứ tu vi sâu không lường được, chiến lược ngập trời, từng bằng sức một mình chấn áp qua một phương phản loạn đại thiên thế giới. Tại trong liên minh địa vị cao cả, vô số đạo chấn kinh, tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt kính sợ tập trung tại vị này đột nhiên xuất hiện lão giả áo xám trên mình. Vạn tộc chiến vực liên minh, đó là thống ngự vạn tộc chiến vực ước vạn chủng tộc, giữ gìn cơ bản trật tự cao nhất liên hợp tổ chức, nó sứ giả quyền hành lớn, có thể nghĩ mà biết. Lưu Huyền Kính đối phía dưới trăm vạn tu sĩ chú ý phảng phất giống như không thấy. Đôi mắt giản mua vẫn đục trực tiếp nhìn về vân đài bên trên Huyền Minh Thánh Tôn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, âm thanh giản mua lại rõ ràng, "Huyền Minh đạo hữu, trăm vạn năm thọ đản, thật đáng mừng. Lão hủ tục vụ quân thân, bản thể khó mà đích thân đến, đành phải phái một phân thân tới trước chúc mừng, mong rằng đạo hữu chớ nên trách tội." Hắn lời nói ở giữa mặc dù xưng đạo hữu ngữ khí cũng coi như khách khí, thế nhưng phần không tiêu ngạo không tự ti. Vân đài bên trên, Huyền Minh Thánh Tôn thần sắc vẫn như cũ bình thản, khẽ mút cằm, "Lưu đạo hữu có thể phân thân tới trước, Huyền Minh Tông đã là vẻ vang cho kẻ hèn này." "Mời." Lưu Huyền Kính cười ha ha một tiếng, cũng không khách sáo, một bước phóng ra, thân ảnh đã xuất hiện tại vân đài bên cạnh, liên minh sứ giả chuyên môn ngồi trên ghế. Hắn sau khi ngồi xuống, ánh mắt ở phía dưới đảo qua, nhất là tại ngũ hành ngũ mạch hàng đầu những khí tức kia cường hành thủ tịch đệ tử trên mình hơi dừng lại, đáy mắt chỗ sâu như có ánh sáng nhạt hiện lên. Lập tức, hắn tay áo phất một cái, một đạo lưu quang bay về phía Huyền Minh Thánh Tôn. Thọ lễ bội vàng, chưa kịp tỉ mỉ chuẩn bị. Kiếm này tên ngũ sắc là lão phu trước kia tại một chỗ thái cổ trong di tích ngẫu nhiên đạt được, là một kiện tiên thiên linh bảo phù thai, nội ẩn ngũ hành lưu chuyển, tương sinh tương khắc tuyệt diệu. Lưu Huyền Kính ngữ khí tùy ý, phản phất đưa ra không phải một kiện đủ để cho đại La Kim Tiên đánh vỡ đầu tranh đoạt tiên thiên linh bảo phù thai, mà là một kiện bình thường đồ chơi. Lão phu nhớ, Huyền Minh đạo hữu tựa hồ đối với ngũ hành cảm thấy hứng thú, kiếm này có thể nhiều đạo hữu nhìn qua. Lưu quang lơ lửng tại trước người Huyền Minh Thánh Tôn, hiện lộ ra một chuôi dài ước chừng ba thước, tạo hình xưa cũ trường kiếm. Thân kiếm toàn thân lưu chuyển lên xanh, xích, vàng, trắng, đen ngũ sắc quang hoa, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Tản ra một cỗ tinh khiết mà mênh mông tiên tiên ngũ hành đạo vận. Chỉ là nhẹ nhàng trôi nổi, liền dẫn động xung quanh trong thiên địa ngũ hành linh khí nhẹ nhàng cộng minh. Phía dưới lập tức vang lên một mảnh đè nén kinh hô cùng nuốt nước miếng âm thanh. Tiên tiên linh bảo, vẫn là nội ẩn hoàn chỉnh ngũ hành đại đạo phôi thai. Nó giá trị quả thực vô pháp ước lượng. Loại bảo vật này, lại bị coi như thọ lễ tiện tay đưa ra. vạn tộc chiến vực liên minh, quả nhiên nội tình sâu không lường được. Huyền Minh Thánh Tôn nhìn trước mắt ngũ sắc trường kiếm, trên mặt lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Hắn cũng không đưa tay đón, cũng không tra xét rõ ràng, chỉ là ánh mắt tại trên thân kiếm dừng lại một cái chớp mắt, phảng phất đã thấy do nó toàn bộ huyền bí. Tiếp đó, tại tất cả người trong ánh mắt kinh ngạc, hắn tiện tay một chiêu, trôi kia chân quý tiên thiên linh bảo phôi thai ngũ sắc kiếm tựa như cùng vật phẩm tầm thường rơi vào tay hắn. Ngay sau đó, hắn nhìn cũng không nhìn, cổ tay nhẹ nhàng run lên, siêu. Ngũ sắc kiếm hóa thành một đạo huyễn lệ lưu quang, trực tiếp bay về phía dưới kim hành nhất mạch đệ tử chỗ tồn tại khu vực. Không như lệnh, vừa đúng lơ lửng tại vị kia áo vàng lạnh lùng, gánh vác hộp kiếm kim hành nhất mạch thủ tịch đệ tử trước mặt. Kim Diễn, kiếm này cho ngươi. Thật tốt lĩnh hội trong đó ngũ hành lưu chuyển tuyệt diệu, đối ngươi kiếm đạo có lẽ có ích lợi. Huyền Minh Thánh Tôn thanh âm bình thản vang lên. Kim hành nhất mạch thủ tịch, Kim Diễn, đầu tiên là sương sở, lập tức vẻ mừng như điên dâng lên khuôn mặt. Hắn cưỡng chế xúc động, cung kính không gì sánh được hai tay tiếp nhận trôi nổi ngũ sắc kiếm hướng về vân đài phương hướng thật sâu cúi đầu. Đệ tử Kim Diễn, cảm ơn sư tôn trọng thượng, định không phụ sư tôn kỳ vọng. Một màn này làm cho cả vấn đạo nhai nháy mắt an tĩnh một cái chớp mắt, lập tức vang lên càng ồn ào tiếng nghị luận. Tiện tay đem một kiện tiên thiên linh bảo phôi thai ban cho đệ tử. Đây là bực nào hào khí cùng tùy ý, phản phất cái này đủ để gây nên tính phong huyết vũ bảo vật, trong mắt hắn thật cũng chỉ là một kiện thích hợp đệ tử lĩnh hội dạy học công cụ. Chương 601, nghe nói hỏi chương 601, nghe nói hỏi Lưu Huyền Kính thấy thế, chẳng những không có cảm thấy bị khinh thị, ngược lại vỗ tay cười to, ha ha, tốt. Huyền Minh đạo hữu, đã nhiều năm như vậy, ngươi cái này tùy tính thoải mái, xem ngoại vật như phủ vân tính tình, vẫn là một điểm không thay đổi. Phần này hạ lễ, đưa đến giá trị. Chỉ ít, nó đến một cái khả năng sẽ để nó nở rộ hào quang trong tay người, dù sao cũng hơn tại lao phu nơi này lừa gạt muốn tốt. Huyền Minh Thánh Tôn từ chối cho ý kiến, nhất miệng mỉm cười, ánh mắt lần nữa nhìn hướng phía dưới trăm vạn tu sĩ, cái kia thâm thúy bình hòa đôi mắt, phản phất có thể chứa đựng thiên địa vạn vật. Ngắn ngủi sự việc xen giữa sau đó, Thánh Tôn Tuyết Giáo chính thức mở ra. Đã không việc khác, hôm nay luận đạo liền do cái này bắt đầu. Huyền Minh Thánh Tôn âm thanh lần nữa vang vọng thần hồn. Huyền Minh chi đạo, huyền diệu vô hạn, lại đại đạo chí giản, cũng có thể nói đến. Các vị đạo hữu, trên con đường tu hành như có nghi hoặc, đều có thể tĩnh tâm thể ngộ, ta chỗ nói, có thể giải hoặc một hai. Hắn cũng không trực tiếp trình bày cao thâm mật chất thánh nhân pháp tắc, mà là theo cơ sở nhất, nhưng lại căn bản nhất đạo khái niệm nói về. Cái gì gọi là đạo? Tiên tiên sinh, tịch hề liêu hề, độc lập mà không thay đổi, chu hành nhi không thua, có thể vì thiên hạ mẫu. Thánh Tôn đạo âm bình thản, nhưng từng chữ châu ngọc ẩn chứa hắn đối đại đạo bản chất vô thượng lý giải. Không có thiên hoa loạn truy dị tượng, không có địa dung kim liên gia trì, chỉ có cái kia nhất chất pháp, trực tiếp nhất đạo văn trình bày, như là tia nước nhỏ chạy vào lòng của mỗi người ruộng. Mới đầu, rất nhiều tu sĩ, nhất là tu vi khá thấp người, chỉ cảm thấy đến Thánh Tôn nói tuy là huyền ảo, nhưng hình như cũng không điểm đặc biệt, thậm chí có chút bình thường. Nhưng mà theo lấy giảng thuật đi sâu, những cái kia nhìn như bình thản nói văn, bắt đầu tại trong thức hải của bọn họ tự phát tổ hợp, diễn hóa, cùng bọn hắn bản thân công pháp, cảm ngộ, nghi hoặc xuất hiện kỳ diệu cộng minh. Có người cao mày, khổ sở suy nghĩ, có người mặt lộ giật mình, vui vô cùng, có người thân thể hơi rung, khí tức lưu động, dường như có triệu chứng đột phá. Trương Siêu ngưng thần yên lặng nghe, Thánh Tôn nói, cũng không phải là cụ thể pháp môn tu luyện hoặc thần thông bí quyết, mà là nhắm thẳng vào tu hành bản chất, trình bày thiên địa chí lý đại đạo tổng cương. Trong đó rất nhiều quan niệm, cùng hắn bản thân cảm ngộ không như mà hợp, càng có rất nhiều chỗ tinh diệu. Để hắn hiểu ra, ngày trước trong tu hành một chút mơ hồ không rõ, biết thế nào mà không biết tại sao quan hải, giờ phút này sáng tỏ thông suốt. Đặc biệt là làm hắn nghe được Thánh Tôn trình bày thời không một thể, động tĩnh tương sinh, hữu vô tướng thành thiên trước lúc, trong lòng càng là rung mạnh. Cái này cùng hắn vừa mới tiếp xúc dịch chuyển tức thời trong hư không thuật cùng sát na vĩnh hằng cấm pháp mơ hồ hô ứng. Rất nhiều tu luyện lúc gặp phải không lưu loát khó hiểu chỗ, giờ phút này như là bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng chỉ điểm, mê vụ dần tan, con đường phía trước hiện hiện. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, chính mình đối quy khư kiếm ý lý giải, cũng tại theo lấy Thánh Tôn đối kết thúc luân hồi trở về trốn cũ các loại khái niệm trình bày mà càng sâu. Thể nội ly kia tâm đăng đèn lửa hình như cũng càng thêm sáng rực ấm áp, chiếu sáng thức hải, để hắn đối Thánh Tôn đạo âm lý giải càng thấu triệt. Thánh nhân thuyết giáo, quả nhiên không phải tầm thường. Trong lòng Trương Siêu thầm than, đây cũng không phải là con đâu, mà là gợi mở là làm ngươi đẩy ra một cánh cửa sổ, điểm sáng một ngọn đèn. Về phần có thể nhìn thấy bao xa, có thể đi đến nơi nào, đều xem cá nhân ngộ tính cùng tích lũy. Hắn lặng yên nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy kim hành nhất mạch thủ tịch Kim Diễn chính giữa nâng lên trôi kia ngũ sắc kiếm nhắm mắt ngưng thần, quanh thân sắc bén kiếm ý cùng thân kiếm chạy xuôi ngũ sắc quang hoa mơ hồ giao hòa, khí tức ngay tại phát sinh nào đó huyền diệu biến hóa. Một hành nhất mạch vị kia ôn nhuận nho nhã thanh sam thủ tịch, quanh người sinh cơ đạo vận càng nồng đậm, phảng phất cùng dưới chân biển mây, xa xa quần sơn đều sinh ra cộng minh. Thủy hành nhất mạch nữ tử áo lam, quanh thân hơi nước càng đậm, khí tức càng mở mịt khó dò, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ hóa vào hư không. Mà hỏa hành nhất mạch vị tiên nửa bước đại la hoàng tiên du, thì là quanh thân xích kim hỏa diễm nội liễm, tú mi cao lại, như tại lĩnh hội một cái nào đó mấu chốt bình cảnh, khí tức chợt mạnh chợt yếu, hiển nhiên thu hoạch cực lớn. Liên hôn qua đạo tâm gặp khó, sắc mặt xám xịt hiên biên phá, giờ phút này cũng xếp bằng ngồi dưới đất, cao mày. Như tại dãy rùa, lại như tại lĩnh ngộ lấy cái gì, khí tức mặc dù vẫn như cũ bề ngoài, lại thiếu đi mấy phần tử khí. Thánh nhân thuyết giáo, trạch bị chúng sinh. Vô luận tu vi cao thấp, vô luận xuất thân nơi nào, chỉ cần tĩnh tâm lắng nghe, đều có đạt được. Đạo âm róc rách, như thanh tuyền chảy xuôi. Vấn đạo nhai bên trên, trăm vạn tu sĩ, đám chìm tại trận này trước đó chưa từng có ngộ đạo thịnh yến bên trong. Vân Đài bên cạnh, Lưu Huyền Kính cũng thu hồi nụ cười, khép hờ đôi mắt, ngón tay tại trên gối nhẹ nhàng gõ, như tại thưởng thức, lại như tại xác minh lấy cái gì. Mà Vân Đài trung tâm, Huyền Minh Thánh Tôn ngồi xếp bằng như tùng, đạo âm không dứt, sau lưng phảng phất có vô tận tinh hà tiêu tan, vạn đạo chìm nổi. Một tràng quan hệ đến đại đạo lĩnh ngộ thủy biến, ngay tại cái này trang nghiêm mà huyền diệu bầu không khí bên trong, lặng yên phát sinh. Đạo âm róc rách, như dòng suối thoải mái chi âm ruộng, lại như hồng trung đại lữ gõ vang tại sâu trong linh hồn. Trăm vạn tu sĩ đắm chìm trong đó, hoặc nhíu mày khổ tư, hoặc mặt lộ mỉm cười, hoặc khí tức lên xuống, đều có sở nộ. Vấn đạo nhai bên trên, trong lúc nhất thời yên tĩnh không tiếng động, chỉ có cái kia nhắm thẳng vào bản nguyên huyền ảo đạo vận tại không tiếng động chảy xuôi. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, có lẽ đã qua mấy ngày thời gian, Vân Đài bên trên, Huyền Minh Thánh Tôn bình thản giảng thuật âm thanh sơ sơ một hồi. Hắn cặp kia phảng phất đã dung nạp vô tận tinh hà đôi mắt, một cách tự nhiên rơi vào phía dưới một chỗ, rơi vào thổ hành nhất mạch đệ tử khu vực. Cái kia đã mở hai mắt ra, thần sắc bình tĩnh bên trong mang theo một chút suy tư, ánh mắt đang lặng lặng nhìn quanh bốn phía sau lại nhanh chóng thu liễm thanh sam trên thân ảnh. Chính là Trương Siêu. Hắn nghe tới chuyên chú, nộ đến cũng nhanh. Thánh Tôn nói đại đạo tổng cương, cùng hắn bản thân nhiều cảm ngộ ấn chứng với nhau, rất nhiều quan hải sáng tỏ thông suốt. Đối dịch chuyển tức thời trong hư không thuật sát na vĩnh hằng thậm chí quy khư kiếm ý lý giải đều sâu hơn tầng một. Nhưng nguyên nhân chính là lý giải càng sâu, một chút cấp độ càng sâu, bắt nguồn từ hắn bản thân đặc thù trải qua nghi hoặc, cũng theo đó hiện lên trong lòng. Hắn cũng không tận lực biểu hiện, chỉ là một cách tự nhiên kết thúc giai đoạn này chiều sâu thể ngộ, mở mắt, làm sơ trở lại yên tĩnh cùng quan sát. Lại không nghĩ rằng, Thánh Tôn lại trăm vạn tu sĩ bên trong, cái thứ nhất chú ý tới hắn cái này động tác tinh tế. Trương Siêu. Thanh âm bình thản trực tiếp tại Trương Siêu trong thức hải vang lên, cũng không phải là truyền âm, mà là một loại tầm thứ cao hơn ý niệm giao lưu, xung quanh người khác đều không phát giác. Ngươi lòng đầy nghi hoặc, lại cái này hoặc như quan hệ đến căn bản. Huyền Minh Thánh Tôn ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu quan niệm, nhìn thẳng hắn thần hồn chỗ sâu cái kia quét không thuộc về giới này dấu tích. Đã tỉnh giấc, ngại gì nói tới. Hôm nay luận đạo, vốn là giải hoặc. Trong lòng Trương Siêu hơi lạnh lẽo, Thánh Tôn quả nhiên thần thông khó lường, có thể cảm giác được trong lòng hắn điểm này đặc thù khác thường. Hắn cũng không bối rối, đã Thánh Tôn mở miệng hỏi thăm, cái này có lẽ chính là mở ra đáy lòng của hắn lớn nhất bí ẩn một cơ hội. Hắn đứng lên, hướng về Vân Đài phương hướng, trịnh trọng cúi người hành lễ. Cử động này, lập tức hấp dẫn xung quanh không ít theo chiều sâu trong nội đạo sơ sơ phân thần đi ra tu sĩ ánh mắt. Thủ hành nhất mạch mọi người, cùng cái khác mấy mạch chú ý tới nơi đây động tĩnh thủ tịch, thân truyền, cũng đều nhộn nhịp đem tầm mắt quan tới. Đệ tử Trương Siêu, thật có một hoặc, quanh quẩn trong lòng đã lâu, khổ tư khó giải, hôm nay lắng nghe sư tôn đại đạo, cảm xúc sâu hơn, dám mời sư tôn chỉ điểm. Trương Siêu âm thanh trong trẻo yên lặng, vang vọng tại yên tĩnh sườn núi phía trước. Chương 602, hỏi luân hồi, Thánh Tôn giải hoặc chương 602, hỏi luân hồi, Thánh Tôn giải hoặc Huyền Minh Thánh Tôn khẽ bước cằm, cứ nói đừng ngại. Trương Siêu hơi sửa sang lại một thoáng suy nghĩ, hắn biết vấn đề này không thể trực tiếp hỏi xuyên qua có phải hay không luân hồi, nhưng có thể chạm đến hạch tâm. Hắn chậm chậm mở miệng, âm thanh rõ ràng, đệ tử nghe, cũng tại trong điện tịch thỉnh thoảng thấy, mênh mông đại đạo, pháp tắc vô tận. Lại có tam đại pháp tắc, được tôn là trí cao, bao trùm ngàn vạn pháp tắc bên trên. Chính là thời gian, không gian, cùng luân hồi. Hắn dừng một chút, ánh mắt thản nhiên đón lấy Thánh Tôn cái kia thâm thúy đôi mắt, thời gian pháp tắc, trưởng quản vạn vật trôi qua tự, không gian pháp tắc, cấu tạo hoàn vũ tồn tại cơ sở. Cái này cả hai, mặc dù huyền ảo khó lường, lại ngắm sao thần vật chuyển, xét hư không mạch lạc, cuối cùng cũng có dấu vết có thể theo, có đạo có thể tham. Chỉ duy nhất cái này thứ ba đại trí cao pháp tắc, luân hồi hư vô mờ mịt, huyền diệu khó hiểu. Đệ tử nghi hoặc, liền ở chỗ cái này luân hồi. Hắn ngữ khí biến đến càng thêm nghiêm túc, luân hồi chi đạo, là có hay không thực vô hư? Sinh linh chết đi, hồn về u minh. Lại có người có thể không tẩy trước kia, thẳng vào luân hồi, chuyển thế chúng sinh. Loại này sự tình, tại chư thiên vạn giới, là trạng thái bình thường hay không? Cũng hoặc chỉ là thượng cổ truyền thuyết, xa vời khó tìm. Vấn đề này vừa ra, không ít tu sĩ đều lộ ra suy tư hoặc thần sắc tò mò. Luân hồi bí mật, chính xác có thể nói tu hành giới cổ xưa nhất, thâm ảo nhất câu đố một trong. Cho dù tại trận có rất nhiều kim tiên, thậm chí đại la cảnh tồn tại, đối cái này cũng nơi nơi kiến thức được đời, hoặc giữ kín như bưng. Trương Siêu tiếp tục hỏi, mang theo trí nhớ kiếp trước, nhân quả, thậm chí bộ phận tu vi đặc chất chuyển thế người. Nó con đường tu hành, sẽ hay không bởi vậy bị kín bóng mờ, tao ngộ tu sĩ tầm thường chỗ không có trở ngại cùng kiếp nạn. Thì như, tâm ma sẽ hay không càng nặng, nhân quả sẽ hay không càng quấn, đại đạo sẽ hay không càng khó phù hợp. Hắn hỏi ra chính mình vấn đề quan tâm nhất một trong. Xem như người xuyên biệt, hắn trên bản chất liền là một loại đặc thù hình thức mang theo ký ức chuyển thế. Loại này tính đặc thù, tại trên con đường tu hành, đến cùng là trợ lực, vẫn là thai hoàng âm. Cuối cùng, hắn hỏi ra cái kia ẩn sâu đáy lòng, có lẽ có ít vọng tưởng vấn đề, còn nữa, nếu thật có người có thể khám phá luân hồi bí ẩn, đem tu vi đạt đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, thì như sư tôn chỗ tồn tại thánh nhân thậm chí càng cao chi cảnh. Như thế, hắn phải chăng nắm giữ nghịch chuyển luân hồi, ngược dòng tìm hiểu thời gian vĩ lực, trở về nó kiếp trước chỗ tồn tại thời không đoạn ngắn, chấm dứt tâm nguyện, hoặc bù đắp tiếp với trở về địa cầu. Ý nghĩ này, có lẽ mỗi một cái người xuyên việt đều từng có. Cho dù đạo tâm kiên định như Trương Siêu, tại trời tối người yên, hoặc chạm đến một ít ẩn sâu ký ức lúc, cũng khó tránh khỏi sẽ nổi lên một chút gợn sóng. Hắn biết hy vọng xa vời, nhưng đã có cơ hội này hỏi thăm trí cao tồn tại, không ngại hỏi một chút. Ba cái vấn đề, tầng tầng lần lượt tiến lên, theo luân hồi có tồn tại hay không, đến chuyển thế tu hành thai hoàng ẩm, lại đến lịch chuyển luân hồi khả năng. Không chỉ là hắn bản thân nghi hoặc, cũng chạm đến tại trận rất nhiều tu sĩ, nhất là những cái kia tu vi cao thâm, bắt đầu tiếp xúc vận mệnh trường hạ, cảm ứng bản thân nhân quả các tồn tại cùng quan tâm đề. Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt tập trung tại Trương Siêu trên mình, lại mong đợi nhìn về vân đài bên trên Huyền Minh Thánh Tôn. Huyền Minh Thánh Tôn lặng lặng nghe, trên mặt không vui không buồn, chỉ có cặp con mắt kia bên trong tinh hà, hình như lưu chuyển đến hơi nhanh hơn một chút. Chờ Trương Siêu nói xong, hắn cũng không trả lời ngay, mà là trầm mặc chốc lát, phản phất tại tổ chức ngôn ngữ, lại phản phất tại nhìn rõ Trương Siêu hỏi ra những vấn đề này càng sâu tầng nguyên nhân. Cuối cùng, hắn chậm chậm mở miệng, đạo âm vẫn như cũ bình thản, lại phản phất mang theo một loại kết luận càn khôn trọng lượng, luân hồi, chân thực không giả. Câu nói đầu tiên, liền làm luân hồi có tồn tại hay không quyết định nhà dạo. Phía dưới vang lên một trận nhẹ nhàng rối loạn. Lại, luân hồi không trò đùa, không truyền thuyết, là duy trì chư thiên vạn giới, trăm tỷ tỷ sinh linh cân bằng vận chuyển căn bản pháp tắc một trong. Nó huyền ảo phức tạp, viễn siêu bình thường thời không pháp tắc. Thánh Tôn tiếp tục nói, bình thường sinh linh chết đi, hồn phách đại bộ phận hướng thiên địa, hoặc tán ở hư không, hoặc chìm tại cửu vũ trải qua 5 tháng rất dài cọ rửa, đại đạo cọ rửa, tiếp trước ấn ký gần như tại không, mới có khả năng đoàn tụ một điểm chân linh, đầu nhập tân sinh. Quá trình này, tự nhiên được thành, không phải sức người có thể tùy tiện can thiệp, cũng không mang theo rõ ràng ký ức cùng hoàn chỉnh nhân quả chuyển thế. Về phần lời ngươi nói, mang theo trí nhớ kiếp trước, nhân quả chuyển thế chủ sinh. Huyền Minh Thánh Tôn ánh mắt hình như càng thâm thúy hơn nhìn Trương Siêu một chút. Loại này tình hình có, nhưng vô cùng hiếm thấy, lại nơi nơi kèm theo nhân quả lớn lao cùng cấm kỵ. Một loại là đại năng giả bổ cục, dùng vô thượng thần thông bảo vệ một điểm chân linh hoặc bộ phận ký ức ấn ký, đầu nhập luân hồi, để kiếp sau lại rồi nói tiếp đường, hoặc hoàn thành một ít bố trí. Loại này chuyển thế, bình thường sẽ có hộ đạo giả hoặc đặc biệt ấn ký dẫn dắt, nhưng cũng cần tiếp nhận bố cục dính rất to lớn nhân quả. Trên con đường tu hành kiếp nạn trung điểm, tâm ma bất ngờ bộc phát, là làm nhân quả chuyển thế. Một loại khác thì là bất ngờ, hoặc bởi vì liên quan tới chi cao pháp tắc va chạm, hoặc vì xông vào một ít cấm kỵ chi địa, hoặc vì xúc động tiên tiên trí bảo uy năng dẫn đến hồn phách tại luân hồi trong quá trình phát sinh dị biến, không thể chọn vẹn rửa đi trước kia, thậm chí dung hợp cái khác thời không mảnh vụn tin tức. Loại này có thể gọi là dị số chuyển thế. Nó con đường tu hành trở ngại càng lớn, biến số càng nhiều, bởi vì tồn tại bản thân liền có thể nhiễu loạn bộ phận cố định vận mệnh quy tích, làm thiên địa chỗ chú ý cũng là một ít tồn tại chỗ kỵ. Trong lòng Trương Siêu hơi rung, dị số chuyển thế, nhiễu loạn vận mệnh quy tích, làm thiên địa chỗ chú ý, những cái này miêu tả hình như mơ hồ chỉ hướng hắn loại này người xuyên việt tình cảnh. Vô luận là nhân quả chuyển thế vẫn là dị số chuyển thế, nó tu hành sát thực so tu sĩ tầm thường càng gian nan hơn. Thánh Tôn khẳng định Trương Siêu vấn đề thứ hai, tâm ma kiếp, nhân quả kiếp, thậm chí đặc biệt nhằm vào nó tính đặc thù dị số chi kiếp đều có thể xuất hiện. Lại, hòa đi cùng phúc, loại này tồn tại, nơi nơi cũng có một chút người thường khó mà với tới góc nhìn, nội tính hoặc đặc thù cơ duyên. Nếu có thể thủ vững bản tâm, chặt đứt nên chém nhân quả, phân rõ bản thân chi đạo, nó thành tựu, có khi ngược lại bất khả hà lượng. Lời nói này, để trong lòng Trương Siêu hơi định. Gian nan, nhưng cũng không phải là tuyệt lộ, thậm chí khả năng nhân họa đắc phúc. Mấu chốt tại thủ vững bản tâm, chặt đứt nên chém nhân quả, phân rõ bản thân chi đạo. Cái này cùng hắn một mực đến nay hành sự nguyên tắc, không như mà hợp. Cuối cùng, liên quan tới nghịch chuyển luân hồi, trở về kiếp trước vấn đề. Huyền Minh Thánh Tôn hơi hơi lắc đầu, trong giọng nói mang theo một chút khó nói lên lời ý vị, nghịch chuyển luân hồi, ngược dòng tìm hiểu cố định kiếp trước thời gian. Khó, khó, khó. Hắn liên tiếp nói ba cái khó chữ. Luân hồi đề cập tới quá khứ, hiện tại, tương lai chi giao dịch, đề cập tới vận mệnh trường hà chạy xiết. Nghịch chuyển luân hồi, tương đương muốn đối kháng toàn bộ chư thiên vạn giới tích lũy đi qua nặng, nhiễu loạn vô lượng chúng sinh xen lẫn nhân quả lưới. Cho dù thánh nhân cũng cần trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới, lại thành công hay không cũng còn chưa biết. Về phần trở về đặc biệt kiếp trước thời không đoạn ngắn. Chương 603, thánh nhân phá rối. Chương 603, thánh nhân phá rối. Thánh Tôn hơi dừng lại, tựa hồ tại cân nhắc dùng từ. Ngươi nói kiếp trước nếu là chỉ phần kia ký ức tới nguyên, cùng ngươi bây giờ tồn tại có căn bản nhân quả liên hệ đi qua thời không điểm có lẽ cũng không phải là trọn vẹn không có khả năng. Trương Siêu trái tim đột nhiên nhảy một cái. Nhưng vậy cần cảnh giới cỡ nào, cần như thế nào thời cơ, cần tiếp nhận như thế nào phản vệ, không ngươi lúc này có khả năng tưởng tượng, cũng không phải lời nói có khả năng nói hết. Huyền Minh Thánh Tôn ánh mắt phảng phất xuyên thấu hư không vô tận, nhìn thấy một ít càng hùng vĩ mà khủng bố cảnh tượng. Có lẽ là ngươi chân chính chạm đến luân hồi pháp tắc bản nguyên, đứng ở so thánh nhân cao hơn chiều không gian bên trên, lại quay đầu nhìn vấn đề này sẽ có khác biệt đáp án. Hiện tại nghĩ đồ loạn tâm thần, vô ích con đường. Mặc dù không có đưa ra khẳng định đáp án, nhưng ít ra không có chọn bện phủ định hy vọng, hơn nữa chỉ rõ phương hướng, chạm đến luân hồi pháp tắc bản nguyên, đạt tới so thánh nhân cảnh giới càng cao hơn. Cái này đã đầy đủ. Đệ tử minh bạch. Trương Siêu hít sâu một hơi, lần nữa làm một lễ thật sâu, đa tạ sư tôn giải hoặc, đệ tử được ích lợi không nhỏ, đạo tâm thông suốt. Huyền Minh Thánh Tôn khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt theo Trương Siêu trên mình rời đi, lần nữa biến đến bình thản xa xăm, phảng phất vừa mới cái kia phiên đề cập tới luân hồi cấm kỵ đối thoại chưa bao giờ phát sinh. Đạo âm lại nổi lên, tiếp tục trình bày đại đạo huyền diệu. Nhưng mà Trương Siêu vấn đề cùng Thánh Tôn giải đáp, lại như là đầu nhập viên lặng mặt hồ cự thạch. Tại trăm vạn tu sĩ, nhất là những cái kia đỉnh tiêm tồn tại trong lòng, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Luân hồi chân thực tồn tại, đặc thù chuyển thế giả, kiếp nạn cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nghịch chuyển luân hồi, trở về kiếp trước, trên lý luận có như thế một chút ít ỏi khả năng. Vô số đạo ánh mắt lần nữa nhìn về Trương Siêu lúc, đã không chỉ là phía trước sợ hãi thán phục, kính sợ hoặc kiên kỵ, càng nhiều tầng một thật sâu tìm tòi nghiên cứu cùng suy tư. Cái này có thể dùng chân tiên sơ kỳ bấy nhiêu mưa gió thổ hành nhất mạch tân tinh. Hắn vì sao lại đột nhiên hỏi ra sâu sắc như vậy lại? Hình như mơ hồ có hàm ý luân hồi hỏi. Lục Trần cúi đầu, ánh mắt lấp lóe không yên. Bạch Tố Tâm thanh lãnh trong mắt cũng lướt qua vẻ khác lạ. Hoàng Thiên Du, Kim Diễn trở cái khác mấy mạch thủ tịch cũng nhộn nhịp đem Trương Siêu cái tên này ở trong lòng phất lượng lại tăng lên mấy phần. Trương Siêu đối ánh mắt chung quanh giống như chưa tỉnh, hắn đã lần nữa khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần. Thánh Tôn giải đáp, đẩy ra trong lòng hắn lớn nhất một mảnh mê vụ, tuy là con đường phía trước vẫn như cũ gian hiểm rất dài, nhưng phương hướng đã rõ ràng. Thủ trụ bản tâm, tiến bộ dũng mãnh. Về phần địa cầu, đợi đến chạm đến luân hồi bản nguyên, chạm đến đầy đủ cao lúc, nói sau đi. Đạo âm vẫn như cũ, nội đạo tiếp tục. Mà Trương Siêu đạo tâm, trải qua dạng này luân hồi hỏi tẩy lễ, hình như càng long lanh kiên cố mấy phần. Thánh Tôn đạo âm lượn lờ, dư vị không tuyệt. Từ Trương Siêu cái kia phiên liên quan tới luân hồi khắc sâu vấn đề phía sau, lần lượt lại có không ít tu sĩ, hoặc lấy giúp khí, hoặc thần giao cách cảm, đứng dậy hướng Thánh Tôn đưa ra bản thân trên con đường tu hành nghi hoặc. Huyền Minh Thánh Tôn đều từng cái bình thản đáp lại, mặc dù ngôn từ ngắn gọn, lại nơi nơi thẳng vào chỗ yếu hại, khiến vấn đề người hiểu ra, dự thính người cũng được ích lợi không nhỏ. Vấn đạo nhai bên trên, đạo vận lưu chuyển, trí tuệ kia lửa lúc bắn ra, nghiêm nhiên một tràng tư tưởng cùng đạo cảnh thị yến. Như vậy, thuyết giáo kéo dài ước chừng một ngày quan cảnh. Ngay tại tuyệt đại đa số người đắm chìm tại cái này khó được ngộ đạo bầu không khí bên trong, cảm giác bản thân đối đại đạo lý hiểu ngay tại bước bước tăng lên lúc, trên cửu thiên, cái kia nguyên bản vì Thánh Tôn thuyết giáo mà lộ ra đặc biệt trong suốt cao viễn thương cùng, không có dấu hiệu nào đột nhiên tối sầm lại. Có một chương vô hình vô chất, lại dày nặng vô cùng mà lớn, đột nhiên bao trùm sát trời. Ngay sau đó, một cỗ không chút nào kém cỏi hơn Huyền Minh Thánh Tôn, lại càng khoa trương, càng bá đạo. Thậm chí mang theo vài phần ngang ngược cùng lệ khí khủng bố thánh uy, như là ngủ say thái cổ hùng thú thức tỉnh, ầm vang phủ xuống. Cỗ uy áp này là mạnh mẽ như thế, đến mức vấn đạo nhai xung quanh những cái kia từ Thánh Tôn đạo vận tự nhiên tạo thành tử khí, kim liên, hào quang trở dị tượng, cũng hơi bặm mẹo, chấn động lên. Ha ha ha. Huyền Minh lão nhi, trăm vạn năm thọ yến thuyết giáo, loại này thịnh sự, sao cũng không phát tấm thiệp mời mời lão phu? Chẳng lẽ là cảm thấy lão phu không xứng nghe ngươi thuyết giáo, vẫn là sợ lão phu tới, cướp ngươi danh tiếng? Một cái giàn mua, khàn khàn, lại vang dội như lôi, tràn ngập kiệt ngạo bất tuần ý vị tiếng cười to. Như là ước vạn lôi đỉnh tại thương khung nổ vang, chấn đến trăm vạn tu sĩ màng nhĩ đau nhức, thần hồn đong đưa. Trong tiếng cười, mảnh hắc ám kia màn trời trung tâm, như là sóng nước dập dờn mở một vòng xoáy khổng lồ. Một đạo thân ảnh, từ trung tâm vòng xoáy bước ra một bước. Người tới cũng là một vị lão giả, nhưng hình tượng cùng Huyền Minh Thánh Tôn bình thản một mạc hoàn toàn khác biệt. Thân hình hắn khôi ngô cao lớn, râu tóc kích trường, như là một đầu tuổi già hùng sư. Người khoác một kiện không biết từ loại nào thái cổ hung thú da lông thuộc da mà thành màu đỏ sẫm áo khoác. Phía trên còn dính nhuộm một chút chưa từng rửa sạch, ám trầm vết máu. Khuôn mặt thô kệch, mắt như trung đồng, trong lúc đóng mở tinh quang bắn ra bốn phía, vây mặt. Quanh thân hắn cũng không tử khí kim liên, chỉ có từng đạo thô to như rồng, hiện đỏ sẫm cùng đen kịt nhị sát sát khí cùng ma quang sen lẫn quấn quanh. Mơ hồ cấu thành đủ loại dữ tợn ma thần hư ảnh, phát ra không tiếng động gào thét, đem không gian chung quanh đều ăn mòn đến từ từ rung động. Lại là một vị thánh nhân. Hơn nữa coi khí tức như thế, tuyệt không phải mới vào thánh cảnh thế hệ. Cố kia nguồn gốc từ núi thây biển máu, chinh chiến sát phạt bên trong tôi luyện ra hung hãn sát khí, làm người nhìn mà phát khiếp. Sát đồ lão tổ, là chiến tiên ma cung sát đồ thánh nhân. Có kiến thức bên Bắc tân khách kinh hãi khẽ hô, âm thanh đều đang phát run. Trời ạ, vị này sát tinh sao lại tới đây? Hắn không phải quanh năm cùng những cái kia vực ngoại ma linh chém giết ư? Sát đồ lão tổ tính nóng như lửa, thích giết chóc thành tính, cùng Huyền Minh Thánh Tôn hình như riêng có thù cũ. Phiền toái, vị này cũng không phải giảng đạo lý chủ. Phía dưới trăm vạn tu sĩ lập tức rối loạn bất an. Vị này sát đồ thánh nhân thanh danh có thể không tốt lắm, chính là chư thiên vạn giới công nhận không dễ chọc sát tinh một trong. Đạo trận chiến thiên ma cung cũng là vừa chính vừa tà cường hãn thế lực. Hắn đột nhiên xông vào Huyền Minh Thánh Tôn thuyết giáo địa phương, ngựa khí như thế bất kính, e rằng kẻ đến không thiện. Vân đài bên trên, Huyền Minh Thánh Tôn chậm chậm nâng lên mí mắt, nhìn về phía cái kia sát khí ngập trời thân ảnh. Thần sắc bình tĩnh như trước, phảng phất tới không phải một vị hung danh hiển hách thánh nhân, mà chỉ là một cái bình thường khách tới. Sát đồ đạo hữu, đường xa mà tới, không có từ xa tiếp đón. Huyền Minh Thánh Tôn âm thanh bình thản như cũ, nghe không ra hỉ nộ. Chỉ là đạo hữu không mời mà tới, lại như thế gióng trống thua chiêng, váy dày thanh tịnh, kinh ngạc tân khách, khó tránh khỏi có chút thất lễ. Thất lễ? Ha ha ha. Sát đồ lao tổ tiếng cười cuồng hơn, thanh trấn khắp nơi. Huyền Minh lão nhi, ít cùng lão phu tới cái này vẻ nho nhã. Lão phu liền là kẻ thô lỗ, chỉ biết là to bằng nắm tay liền là đạo lý. Nghe nói ngươi ở chỗ này khai đàn thuyết giáo, lão phu vừa bận mang chút bất thành khí đồ tử đồ tôn đi ra thấy chút việc đời. Thuận tiện, cũng để cho bọn hắn nghe một chút, ngươi Huyền Minh Thánh Tôn đại đạo, đến cùng có chỗ nào cao minh. Chương 604, thần thuật kinh thế chương 604, thần thuật kinh thế lão giả đột nhiên vung tay lên, đối sau lưng phiến kia vẫn như cũ hắc ám quay cuồng hư không quát lên, đồ nhi ngon nhóm. Đều đi ra, gặp các ngươi một chút Huyền Minh Thánh Tôn tiền bối. Vâng. Hư không kịch liệt chấn động, như là bị man lực xé mở từng đạo lỗ hổng. Ngay sau đó, từng đạo tản ra cường hành, thô bạo, mùi huyết tinh thân ảnh, như là phía dưới sủi cảo theo trong hư không bước ra, nhanh chóng tại sát đổ lao tổ sau lưng sắp xếp thành trận. Chọn vẹn 36 người, từng cái khí tức trầm ngưng, sát khí trùng thiên, tu vi thấp nhất người, bất ngờ cũng là kim tiên sơ kỳ. Trong đó càng có không dưới 10 người, khí tức đạt tới kim tiên đỉnh phong. Bọn hắn ăn mặc thống nhất đỏ sẫm cùng màu đen xen lẫn chiến giáp, ánh mắt sắc bén như dao. Nhìn về phía dưới Huyền Minh Tông đệ tử ánh mắt, tràn ngập không che giấu chút nào khiêu khích cùng kiêu ngạo. 36 vị kim tiên, trong đó còn có nhiều vị đỉnh phong. Cố lực lượng này, đủ để tùy tiện hủy diệt rất nhiều cỡ trung tông môn. Chiến Thiên Ma cung nội tình cùng sát đồ lão tổ cường thế, có thể thấy được chút ít. Sát đồ lão tổ mang theo dạng này một nhóm hổ sói đồ, xông vào Thuyết Giáo Thánh Địa, nó dụ ý, không cần nói cũng biết. Huyền Minh lão nhi, sát đồ lão tổ như trung đồng mắt chừng lấy Huyền Minh Thánh Tôn, giọng nói như trung đồng. Lão phu mang theo các đồ đệ tới cổ động, ngươi bày biện tấm mặt tối, có phải hay không không chào đón a? Lời này đã là trắng trợn khiêu khích cùng thúc ép. Trăm vạn tu sĩ tim đều nhảy đến cổ họng, khẩn trương nhìn bên này. Hai vị thánh nhân nếu là ở cái này xung đột lên, chỉ sợ toàn bộ vấn đạo nhai, không, toàn bộ Huyền Minh Tông đều muốn gặp nạn. Huyền Minh Thánh Tôn yên tĩnh xem lấy khí thế hung hăng sát đồ lão tổ, lại nhìn lướt qua sau lưng hắn cái kia 36 vị sát khí bừng bừng kim tiên đệ tử. Trên mặt đột nhiên lại lộ ra một chút cực kỳ nhạt, lại để người quen biết hắn cảm thấy không tên hoảng sợ ý cười. Sao lại thế? Huyền Minh Thánh Tôn chậm chậm mở miệng, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, sát đồ đạo hữu mang theo cao tốc tới trước, Huyền Minh Tông. Vẻ vang cho kẻ hèn này. Hắn dừng một chút, tại sát đồ lão tổ có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong, tiếp tục nói, nhắc tới cũng đúng dịp, Vân đạo đang chuẩn bị mượn cái này thuyết giáo cơ hội, làm tại trận các vị đạo hữu, hơi biểu diễn một phen thần vực chi thuật ra lông. Thần vực chi thuật. Bốn chữ này như là có ma lực thần kỳ, nháy mắt để nguyên bản căng thẳng rối loạn vấn đạo nhai, lâm vào một loại khác cực hạn yên tĩnh. Liên sát đồ lão tổ ngông cuồng nụ cười đều cứng một thoáng, trong mắt lóe lên một chút ngưng trọng cùng kiên kỵ. Trương Siêu càng làm mừng rỡ, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Vân Đài. Thần vực chi thuật. Hắn tự mình trải qua thần vực tàn trận huyền diệu cùng tương đại, thế nhưng cuối cùng chỉ là khiếm khuyết trận pháp. Hoàn chỉnh, từ thánh nhân đích thân thi triển thần vực chi thuật, rốt cuộc là như thế nào quan cảnh? Hắn vô cùng chờ mong. Huyền Minh Thánh Tôn phảng phất không nhìn thấy sát đồ lão tổ thần sắc biến hóa, đã sát đồ đạo hữu cùng các vị cao túc tại cái này, vừa lúc mà gặp. Không bằng, liền lấy đạo hữu làm cái này thần thuật thi triển đối tượng, để tại trận các vị đồng đạo quan sát một phen, như thế nào? Cũng miễn đến bần đạo tìm không được thích hợp biểu diễn đồ vật. Dùng một vị hung danh tại bên ngoài thánh nhân làm biểu diễn đối tượng. Trong lời nói hàm nghĩa, để tất cả mọi người hít sâu một hơi. Đây là bực nào tự tin, bực nào bá đạo. Tuy là ngữ khí bình thản, nhưng trong đó ẩn chứa sắc bén cùng cường thế, lại so sát đổ lao tổ khoa trương ứng ngạnh, càng làm cho người ta kinh hồn tăng đảm. Sát đổ lao tổ sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn tất nhiên cùng ngạo, nhưng cũng biết rõ Huyền Minh Thánh Tôn sâu không lường được, nhất là cái kia thần bí khó dò thần vực chi thuật càng là khiến chư thiên thánh nhân kiêng kỵ. Nhưng hắn hôm nay khí thế hùng hổ mà tới, như đến đây lùi bước, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Chiến Thiên Ma cung uy danh còn đâu? Hắn đột nhiên vừa cắn răng, kiên trì, ngoài mạnh trong yếu mà quát, có gì không thể? Huyền Minh lão nhi, có thủ đoạn gì, xử hết ra. Lão phu ngược lại muốn xem, ngươi cái này thần vực chi thuật, có phải là thật hay không có trong truyền thuyết như thế tà dị? Tốt. Huyền Minh Thánh Tôn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải, ngón trỏ hướng về sát đồ lão tổ cùng với sau lưng 36 tên đệ tử phương hướng, tùy ý một điểm. Đầu ngón tay hắn sáng lên một điểm khó mà nhận ra, lại phản phất tận chứa vũ trụ sinh ra ban đầu tia nắng thứ nhất màu trắng tuyển điểm sáng. Sau một khắc, ầm ầm, toàn bộ vùng trời vẫn đạo nhai, gió nổi mây phun, uy tắc gào thét. Một tòa vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung sự hùng vĩ, thần thánh, cổ lão to lớn cửa ra vào hư ảnh. Từ vô tận cao viễn sâu trong hư không, chậm chậm hiện lên, phủ xuống. Cánh cửa kia cao không biết mấy bậc trượng, toàn thân hiện ra một loại hỗn độn chưa phân màu xám trắng. Khung cửa bên trên, điêu khắc vô số sớm đã chôn vùi tại thời gian trường hà bên trong tiên tiên thần văn, hỗn độn đồ đằng, đại đạo biết khắc. Chỉ là hư ảnh phủ xuống mang tới uy áp, liền để phía dưới trăm vạn tu sĩ, bao gồm những cái kia kim tiền, đại la, đều cảm thấy bản thân nhỏ bé như hạt bụi, đại đạo căn cơ đều đang run rẩy. Thần vực chi môn, có chuẩn thánh tự lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập kính sợ. Trương Siêu gắt gao nhìn chằm chằm tòa kia cự môn, trong cơ thể hắn nguyên sơ thần lực, giờ phút này dĩ nhiên không bị khống chế hơi hơi sôi trào, sao động lên. Phản phất nhận lấy nào đó nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên hấp dẫn cùng triệu hoán. Thế nhưng sợi mỏng manh tiên khí hình như không bị ảnh hưởng. Cùng lúc đó, hắn mơ hồ cảm giác được, chính mình đến từ ma thần chuyển thừa một ít cấp độ sâu lực lượng, hình như cũng tại mơ hồ sao động. Cự môn hư ảnh khẽ chấn động, cũng không chọn vẹn mở rộng, chỉ là nứt ra một đạo nhỏ bé khe hở. Bù bù, một đạo nhu hòa, tinh khiết, phản phất có thể gột rửa hết thể ô uế, chiếu sáng hết thể hắc ám, ẩn chứa vô tận tạo hóa sinh cơ thần quang màu trắng tuyền. Từ môn kia trong khe rủ xuống, tinh chuẩn bao phủ sát đồ lao tổ sau lưng cái kia 36 tên kim tiên đệ tử. Trong thần quang, mơ hồ có một đạo mông lung nguyện chuyển, phản phất tập thế gian hết thể tốt đẹp cùng thần thánh tại một thân nữ giới hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hư ảnh kia cũng không rõ ràng ý thức, lại tản ra một loại trí cao vô thượng, thương xót chúng sinh thần tính khí tức. Một cái không linh, phiêu miểu, phản phất tới từ vô tận xa xôi thời không âm thanh, trực tiếp tại mỗi người trong thần hồn vang lên, không phân biệt ta, không bản tu vi, thần bực, có thể trợ các ngươi tu hành. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, dị biến nảy sinh. Bị thuần trắng thần quang bao phủ cái kia 36 tên chiến thiên ma cùng kim tiên đệ tử, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng. Thân ảnh liền tại thần quang bên trong nhanh chóng biến nhạt, hư hóa, phản phất bị cái kia thần quang theo tồn tại cấp độ bên trên chậm chậm lao. Bọn hắn quanh thân sắc khí, ma quang, hộ thể tiên nguyên, tại cái kia thuần trắng thần quang trước mặt, như là mặt trời đã khuất băng tuyết, không tiếng động tan rã. Trên mặt bọn hắn lộ ra cực hạn hoảng sợ cùng dãy rủa, lại ngay cả ngón tay đều không thể động đậy một thoáng. Dừng tay. Huyền Minh, ngươi dám? Sát Đồ lao tổ muốn rách cả mí mắt, cùng hống một tiếng, quanh thân sát khí đỏ sẩm hóa thành từng đầu dữ tợn ma long, liền muốn nhào về phía đạo thần quan kia, giải cứu đệ tử. Nhưng mà, hắn tất cả công kích, vô luận là thực chất sát khí ma long, vẫn là vô hình thánh nhân pháp tắc trùng kích. Tại chạm đến cái kia thuần trắng mép thần quan lúc, đều như là một đi không trở lại, nháy mắt tiêu tán. Liền một chút gợn sóng đều không thể kích thích. Cái kia thần quang phảng phất tồn tại ở một cái khác chiều không gian, coi thường hết thể tới từ giới này công kích. Vẹn vẹn hai cái hít thở, thần quang thu lại, không có vào đạo kia hơi mở cửa mối nối bên trong. Trên bầu trời thần vực chi môn hư ảnh chậm chậm phai nhạt, biến mất. Mà nguyên bản sát đổ lão tổ sau lưng cái kia 36 vị khí thế hung hăng kim tiên đệ tử, đã tung tích hoàn toàn không có. Phảng phất bọn hắn chưa bao giờ xuất hiện tại nơi đó qua. Tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch. Trăm vạn tu sĩ, bao gồm thế lực khắp nơi sứ giả, trưởng lão, tất cả đều ngây ra như phỗng, mồ hôi lạnh thấm thấu sau lưng. Phất tay, 36 vị kim tiên, trong đó không thiếu đỉnh phong tồn tại, cứ như vậy, bị thu đi, không có chút lực phản kháng nào, liền thánh nhân đều không ngăn cản nổi. Là cái này, thần bực chi thuật, dù cho là cái gọi hạ phẩm cũng khủng bố như vậy. Chương 605, nghi ngờ chương 605, nghi ngờ sát đổ lao tổ cứng tại không trung, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lồng ngực kịch liệt lên xuống, hiển nhiên giận đến cực điểm, cũng kinh đến cực điểm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Minh Thánh Tôn, trong mắt sát ý ngập trời, nhưng lại trộn lẫn lấy thật sâu kiêng kỵ cùng một tia khó có thể tin hoảng sợ. Huyền Minh, hắn cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này, ngươi đem lão phu đổ nhi lấy tới đi đâu? Huyền Minh Thánh Tôn thu ngón tay lại, điểm này thuần trắng điểm sáng sớm đã tiêu tán. Thần sát hắn bình tĩnh như trước, phản phất vừa mới chỉ là quét đi trên ống tay áo một điểm cho bụi. Sát đồ đạo hữu không cần lo lắng. Hắn ngữ khí hờ hững, thần bực ánh sáng, có thối thể luyện hồn, thuần hóa căn cơ hiệu quả. Khiến cao túc nhóm nơi này trong ánh sáng tắm rửa một ngày, tại bọn hắn tu hành rất có ích lợi. Ngày mai lúc này, tự nhiên an nhiên trở về, lại tu vi có lẽ còn có thể tinh tiến một chút. Chỉ là quá trình, có lẽ có ít gian nan thôi. Mượn biểu diễn danh tiếng, đi giam giữ trường trị thực. Còn nói đến như vậy đường đường chính chính. Sát đồ lao tổ khí đến toàn thân phát run, nhưng lại không thể làm gì. Hắn hôm nay xem như đá vào tấm sắt, mặt mũi mất hết, đồ đệ còn bị nhân gia giữ lại. Tiếp tục phát tác. Hắn tự hỏi không nắm chắc tại Huyền Minh Thánh Tôn cái kia quỷ dị khó lường thần vực chi thuật trước mặt chiếm được chỗ tốt. Tốt, tốt. Hào một cái Huyền Minh Thánh Tôn. Sát đồ lao tổ nói liên tục ba chữ tốt, giận quá thành cười, trong mắt hung quang lấp lóe. Chuyện hôm nay, lão phu nhớ kỹ. Huyền Minh lão nhi, một tháng sau, Ma Linh Chi Hải Ma Linh Chi môn mở ra. Người đem ngươi xem trọng người đều mang lên a. Hắn mạnh mẽ chừng Huyền Minh Thánh Tôn một chút, lại đảo qua phía dưới câm như hến trăm vạn tu sĩ. Nhất là ngũ hành ngũ mạch những cái kia thủ tịch đệ tử. Cuối cùng, cái kia tràn ngập lệ khí ánh mắt tựa hồ tại cách đó không xa Trường Siêu trên mình hơi hơi dừng lại nháy mắt. Vậy mới hừ lạnh một tiếng, thân hình hóa thành một đạo đỏ sẫm huyết quang, xé rách hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cho nên ngay cả thêm một khắc đều cảm thấy mặt mũi tối tăm. Theo lấy sát đổ lão tổ rời đi, cô kia làm người hít thở không thông hung thần thánh uy cũng theo đó tiêu tán. Nhưng vấn đạo nhai bên trên không khí, nhưng lại không thoải mái bao nhiêu. Huyền Minh Thánh Tôn đối sát đổ lão tổ uy hiếp phảng phất giống như không nghe thấy. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới vẫn như cũ ở vào chấn động cùng trong sợ hãi mọi người, âm thanh bình thản lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, rõ ràng truyền ra, mời tại trận các vị đạo hữu cùng chứng kiến. Hắn dừng một chút, ánh mắt chậm chậm đảo qua ngũ hành ngũ mạch đệ tử phương trận. Ta Huyền Minh Tông, ngũ hành ngũ mạch, truyền thừa có thứ tự. Lại tới bây giờ, kim, mộc, thủy, hỏa bốn mạch đều có thần tử tọa trấn, thống lĩnh nhất mạch khí vận. Chỉ duy nhất thổ hành nhất mạch, thần tử vị trí trống rỗng đã lâu, khiến khí vận không lưu chuyển thuận lợi, anh tài khó ra. Hôm nay, liền tại cái này vấn đạo nhai phía trước, tại chư thiên đồng đạo chứng kiến phía dưới, Huyền Minh Thánh Tôn âm thanh đột nhiên biến đến hùng vĩ trang nghiêm, như là thiên hiến ban bố, vang vọng hoàn vũ, mở ra thổ hành nhất mạch, thần tử vị trí chiến đấu. Thổ hành nhất mạch, tất cả thân truyền đệ tử, phàm tự tin có tư cách người, đều có thể vào trận. Người thắng sau cùng, tức là thổ hành thần tử, thượng nhất mạch khí vận, nhận ta truyền thừa, đến quy thần vực bí mật. Tiếng nói vừa ra, như là cự thạch đầu nhập đậm sâu. Tại vừa mới trải qua thánh nhân xung đột, thần thuật kinh thế vấn đạo nhai, lần nữa khơi dậy sóng lớn ngập trời. Vô số đạo ánh mắt, nháy mắt tập trung tại thổ hành nhất mạch. Tập trung tại cái kia lắc đắc mấy vị có tư cách chiến đấu thân truyền đệ tử trên mình. Thần tử tranh giành, vào thời khắc này, Huyền Minh Thánh Tôn cái kia tựa như thiên hiến tuyên bố, như là kinh lôi lan qua vấn đạo nhai, tại trăm vạn tu sĩ kích động trong lòng không ngớt. Vô số đạo ánh mắt, nóng rực, phức tạp, xem kỹ, tìm tòi nghiên cứu, toàn bộ tập trung tại thổ hành nhất mạch cái kia lắc đắc mấy người trên mình. Thần tử vị trí, nhất mạch khí vận, Thánh Tôn truyền thừa, càng mấu chốt, là cái kia làm người sợ hãi lại cực kỳ hướng tới thần vực bí mật. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, đây là vô pháp kháng cự dụ hoặc, là đủ để thay đổi vận mệnh, nhìn thấy cao hơn đại đạo thiên tứ cơ duyên. Nhưng mà, Trương Siêu đứng ở tại chỗ, sắc mặt yên lặng như nước, nhưng trong lòng nhấc lên so với vừa nãy mắt thấy thần bực chi thuật lúc càng mãnh liệt gợn sóng. Không đúng, cực kỳ không đúng. Thánh nhân thuyết giáo, vạn tu vân tập, đây vốn là lẽ thường. Nhưng Huyền Minh Thánh Tôn tòa hạ, ngũ hành ngũ mạch, nội ngoại môn đệ tử đầu chỉ trăm vạn. Năm tháng rất dài đến nay, kim tiên xuất hiện lớp lớp, thậm chí nửa bước đại la hắn cũng nhìn được mấy vị. Nhưng vì sao? Một vị thánh tôn thống ngự trăm vạn môn đồ, truyền thừa trăm vạn năm, nhưng lại không có một người thành tựu đại la. Xác suất này thấp đến có chút quỷ dị. Còn nữa, Thánh Tôn vừa mới thi triển cái kia kinh thế hai tục thần vực chi thuật lúc, Trương Siêu thể nội nguồn gốc từ ma thần chuyển thừa lực lượng sinh ra rõ ràng rung động cùng kháng cự. Mà Thánh Tôn lúc ấy hình như vô tình hay cố ý, hướng về hắn cái phương hướng này lướt qua. Ánh mắt kia yên lặng, lại phảng phất có thể xuyên thấu hết thể ngụy trang, rơi vào trong cơ thể hắn cái kia ẩn sâu ma khí căn nguyên bên trên. Thánh Tôn đối trên người mình ma khí hình như đừng có lưu ý. Thu chính mình làm nô lệ, thật chỉ là bởi vì thổ hành thiên phú và cái kia cái gọi là đạo tâm thanh thản ư? Ngay tại Trương Siêu tâm niệm thay đổi thật nhanh, âm thầm kinh nghi thời khắc, vân đài bên trên, Huyền Minh Thánh Tôn âm thanh vang lên lần nữa, đánh vỡ sườn núi phía trước tĩnh mịch cùng sóng ngầm suy nghĩ. Thân tử vị trí, vạn năm nhất quyết, là tông môn lệ. Thánh Tôn ánh mắt đảo qua phía dưới đen nghịt đám người, nhất là tại kim, mộc, thủy, hỏa bốn mạch khu vực hơi dừng lại. Hôm nay, loại trừ quyết gia thổ hành thần tử, vi sư cũng đặc cách, mỗi mạch đệ tử, như đối đương nhiệm thần tử vị trí có chất vấn. Tự nhận có thực lực cấp lấy người, cũng có thể ngay tại chỗ đưa ra khiêu chiến. Người thắng, tức là tân thần tử. Lời vừa nói ra, kim, mộc, thủy, hỏa bốn mạch khu vực, lập tức nổi lên một trận nhỏ bé rối loạn. Vô số ánh mắt theo bản năng nhìn về phía cái kia bốn vị khí tức cường hành, đã ngồi thẳng thần tử vị trí nhiều năm thủ tịch đệ tử, Kim Diễn, Mộc Thanh Tử, Thủy Vô Ngân, Hoàng Thiên Du. Khiêu chiến thần tử. Cơ lấy. Cái này dụ hoặc không thể bảo là không lớn. Nếu có thể đánh bại đương nhiệm thần tử, lập tức liền có thể thu được nó địa vị, tài nguyên, thậm chí tiếp xúc thần vực bí mật tư cách. Nhưng mà, làm người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Bốn mạch trong các đệ tử, tuy có mấy đạo khí tức rõ ràng ba động, như có ý động. Nhưng hai bên trao đổi ánh mắt, thấp giọng truyền âm phía sau, nhưng lại không có một người đứng ra. Đệ tử chờ tâm phục khẩu phục, bốn vị thần tử sư minh, sư tỷ, tu vi cao thâm, tài đức mạnh toàn, thống linh có phương pháp, chúng ta thực lực không đủ, không dám khiêu chiến. Thần tử vị trí, không mẹn mẹn thực lực, càng cần đức hạnh cùng hy vọng, chúng ta kém xa. Vương tha khiêu chiến. Tương tự tỏ thái độ, theo bốn mạch trong các đệ tử hết đợt này đến đợt khác vang lên, cuối cùng hướng một mảnh yên lặng. Đúng là không một người có can đảm khiêu chiến đương nhiệm bốn thần tử vị tín. Trương Siêu nhìn ở trong mắt, trong lòng nghi ngờ càng đậm. Bốn mạch bên trong, hắn có thể cảm ứng được Kim Tiên đỉnh phong liền không dưới 10 vị, nửa bước đại la cũng có mấy người. Nhưng những người này coi là thật đối thần tử vị trí, đối thần vực bí mật không có chút nào ý nghĩ. Vẫn là nói, bọn hắn biết chút ít cái gì, cho nên không dám hoặc không nguyện đi tranh. Chương 606, bỏ quyền thần tử chương 606, bỏ quyền thần tử Huyền Minh Thánh Tôn tựa hồ đối với một màn này cũng không ngoài ý muốn, hắn mở miệng lần nữa, âm thanh bình thản, lại mang theo một loại không tên lực xuyên thấu, thần tử vị trí, thượng nhất mạch khí vận gia trì, đến Thánh Sơn linh mạch bồi dưỡng, càng có thể tại thần tử phong tiềm tu, thân thiết đại đạo. Quan trọng nhất chính là liên tục ngồi vững vàng thần tử vị trí bạn năm người, có thể đến vi sư đích thân ban thưởng một đạo hoàn chỉnh thần vực chi thuật truyền thừa. Thần vực chi thuật truyền thừa. Hoàn chỉnh. Nếu như nói phía trước vẫn là đến khuy thần vực bí mật dạng này mơ hồ dụ hoặc, giờ phút này liền là trần trụi đem cái kia vô thượng cơ duyên bày tại trên mặt bàn. Một đạo hoàn chỉnh thần vực chi thuật, nó giá trị đủ để cho bất luận cái gì đại la kim tiên cũng vì đó điên cuồng. Nhưng mà, phía dưới vẫn như cũng là một mảnh làm người hít thở không thông yên lặng. Không người trả lời, không người xin chiến. Thậm chí ngay cả những cái kia nửa bước đại la lão bối trưởng lão đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, phản phất không nghe thấy cái này đủ để chấn động chư thiên lời hứa. Cái này quá quỷ dị. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Trong lòng Trương Siêu cảnh giác nháy mắt tăng lên tới cực điểm. Cái này thần tử vị trí, tuyệt đối không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Trong đó e rằng cất giấu nguy hiểm cực lớn, thậm chí khả năng là nào đó đại giới to lớn trói buộc hoặc bấy dập. Bằng không, dù tu sĩ khát vọng đối với lực lượng, như thế nào không người tâm động. Nhìn tới, bốn mạch thần tử, chúng vọng sở quy. Huyền Minh Thánh Tôn phản phất không nhìn thấy phía dưới dị thường, ánh mắt cuối cùng trọn vẹn trở xuống thổ hành nhất mạch. Như thế, liền quyết ra thổ hành nhất mạch thần tử. Ánh mắt của hắn chậm chậm đảo qua thổ hành nhất mạch hàng đầu mấy người, Trương Siêu, Bạch Tố Tâm, Đoàn Tiên Ngai, Triệu Vô Cực, cùng tuy là bị tước đoạt tư cách, lại vẫn như cũ đứng ở thân truyền đệ tử trong đội ngũ, sắc mặt xám xịt hiên viên phá. Trương Siêu, Bạch Tố Tâm, Đoàn Tiên Ngai, Triệu Vô Cực. Huyền Minh Thánh Tôn âm thanh nghe không ra tâm tình, thổ hành nhất mạch thần tử tranh giành, đúng lúc này, các ngươi có thể chuẩn bị xong. Tiếng nói vừa ra, cơ hồ không có chút gì do dự. Đệ tử bỏ quyền. Đoàn Tiên Ngai ôm tiền đứng, âm thanh lạnh lẽo cứng rắn dứt khoát. Hắn nhìn Trương Siêu một chút, trong mắt cũng không có bao nhiêu sợ hãi, ngược lại là một loại lý trí cân nhắc. Liên Hiên Viên sư minh đều không Trương Siêu sư đệ đối thủ, đệ tử mặc cảm. Trận chiến này không cần lại so. Quan trọng hơn chính là, hắn cùng Triệu Vô Cực hôm qua giúp đỡ Hiên Viên phá vây khốn Trương Siêu, đã kết xuống thù hận. Giờ phút này lên đài, dùng Trương Siêu cái kia tàn nhẫn quả quyết phong cách hành sự, vạn nhất thừa cơ hạ tử thủ, cho dù thánh tôn tại cái này, cũng chưa chắc kịp cứu viện. Nguy hiểm quá lớn, không bằng trực tiếp buông tha. Đệ tử cũng bỏ quyền. Trên mặt Triệu Vô Cực nụ cười miễn cưỡng, đồng dạng nhanh chóng tỏ thái độ, lý do cùng Đoàn Thiên Nhai cơ bản giống nhau. Hắn liền Huyền Vũ cũng dám giết, chính mình đi lên chẳng phải là đưa đồ ăn. Bảo vật cơ duyên tuy tốt, cũng phải có mệnh hưởng dụng. Hiên Viên phá cúi đầu, song quyền nắm chặt, móng tay cơ hồ bấm vào trong thịt. Lại ngay cả nói bỏ quyền tư cách đều không có, chỉ có thể cảm thấy vô tận khuất nhục cùng oán hận. Trong mấy mắt, có tư cách người cạnh tranh, liền chỉ còn giữ lại Trường Siêu cùng Bạch Tố Tâm hai người. Ánh mắt mọi người đều rơi vào cái này một đôi nam nữ trên mình. Bạch Tố Tâm một bộ bạch y liễu, thanh lãnh như tuyết, tuyệt mỹ trên dung nhan nhìn không ra hỉ nộ. Nàng chậm chậm lên trước một bước, ánh mắt yên lặng nhìn về phía Trương Siêu, âm thanh mát lạnh như suối, "Trương Siêu sư đệ, nếu ngay cả ta cũng bỏ quyền, ngươi cái này thần tử vị trí, được đến không khỏi quá mức tùy tiện chút." Nàng dừng một chút, quanh thân mơ hồ có nhỏ bé không gian gợn sóng nhộn nhạo lên, đã chỉ còn ngươi ta, vậy liền một trận chiến á cũng coi như. Không phụ sư tôn mở ra cái này thần tử tranh giành dự tính ban đầu, chủ động khiêu chiến. Trong lòng Trương Siêu nghi hoặc càng lớn. Trước mắt cục diện này quỷ dị đến cực điểm, người ngoài tránh e sợ cho không kịp, liền Đoàn Thiên Ngai, Triệu Vô Cực hai cái này đều quả quyết bỏ quyền. Bạch Tố Tâm vì sao ngược lại muốn chủ động nhảy ra? Lấy nàng thông minh cùng thanh lãnh tinh khí, chẳng lẽ không phát hiện được việc này kỳ quặc? Vẫn là nói, nàng cũng có không thể không chiến lý do. Hoặc là, nàng biết một ít chính mình không biết nội tình, cái này thần tử vị trí cũng không phải là hoàn toàn là bấy giờ. Hắn theo bản năng liếc qua khán đài giáp danh, đạo kia lẻ loi trơ trọi, sắc mặt trắng bệnh lại tràn ngập chờ đợi nhìn về phía mình trắng thuần thân ảnh, nam xinh xinh. Nàng còn đang chờ chính mình đi cứu, như chính mình giờ phút này cự tuyệt. Nhưng mà, trong lòng còi báo động điên cuồng rung động. Trực giác nói cho hắn biết, vũng nước đục này, lội không được. Chỉ tại biết rõ sở thần tử vị trí sau lưng chân chính bí mật phía trước, tuyệt không thể tùy tiện tiếp lấy. Trong chớp mắt, Trương Siêu đã làm ra quyết định. Hắn đón Bạch Tố Tâm thanh lanh ánh mắt, cũng đón Huyền Minh Thánh Tôn cái kia nhìn như bình thản thực ra sâu không lường được nhìn chăm chú, chậm chậm mở miệng, âm thanh rõ ràng mà yên lặng, đệ tử Trương Siêu cũng lựa chọn bỏ quyền. Trận chiến này, chúc mừng Bạch sư tỷ không chiến mà thắng, vinh đăng thần tử vị trí. Tiến tĩnh như chết, thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều phảng phất biến mất. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Trương Siêu, cho là chính mình nghe lầm. Bỏ quyền. Tại Thánh Tôn chính miệng tuyên bố, dưới bạn chúng chú mục, tại vừa mới hiện ra khủng bố thực lực, bị coi là thổ hành thần tử mạnh mẽ nhất người cạnh tranh thời khắc, hắn dĩ nhiên lựa chọn bỏ quyền, đem dễ như trở bàn tay thần tử vị trí, chắp tay nhường cho Bạch Tố Tâm. Trên mặt nam xinh xinh huyết sắc nháy mắt rút hết, trong mắt tràn ngập mờ mịt, không hiểu, cùng một chút tuyệt vọng. Bạch Tố Tâm thanh lãnh con ngươi cũng là hơi hơi ngưng lại, lướt qua một chút cực nhanh, khó mà bắt tâm tình rất phức tạp, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, chỉ là yên tĩnh xem lấy Trương Siêu, không nói tiếng nào. Ân. Vân đài bên trên, Huyền Minh Thánh Tôn cái kia một mực bình thản không gợn sóng trên khuôn mặt, lần đầu tiên rõ ràng xuất hiện một chút biến hóa. Hắn cũng không tức giận, thậm chí ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái, chỉ là cặp con mắt kia trùng lưu chuyển tinh hà, hình như bỗng nhiên dừng lại một cái chớp mắt. Lập tức, một cỗ không cách nào hình dung, vô pháp kháng cự, phản phất nguồn gốc từ thiên đạo bản nguyên vô thượng uy áp, cũng không phải là nhằm vào toàn trường, mà là tinh chuẩn vô cùng, nhưng lại tràn trề không gì chống đỡ nổi, ầm vang phủ xuống tại Trương Siêu trên người một người. Trương Siêu, Thánh Tôn âm thanh vẫn như cũ bình thản, thậm chí so trước đó càng ôn hòa. Nhưng ngay tại một tiếng này khẽ gọi vang lên mấy mắt, Trương Siêu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trong hai ngọng, xung quanh hết thảy cảnh tượng. Âm thanh, khí tức, bao gồm cái kia trăm vạn tu sĩ, nguy nga vấn đạo nhai, thậm chí quần quần tương cung, đều tại nháy mắt phai màu, đi xa, biến mất. Trong thiên địa, phản phất chỉ còn dư lại hắn cùng vân đài bên trên đạo kia huyền hắc sát thân ảnh. Không, không phải phản phất. Tại trong cảm nhận của hắn, lục thể của hắn, thần hồn, ý thức, đều bị cưỡng ép chóc ra vốn có thời không. Đầu nhập vào một cái chỉ có hắn cùng Thánh Tôn tồn tại, tuyệt đối, làm người hít thở không thông lĩnh vực bên trong. Tại nơi này, Thánh Tôn liền là duy nhất chỗ thể, là vô thượng thiên đạo. Hắn một cái ý niệm, liền có thể để Trương Siêu tồn tại tất cả dấu tích, theo căn bản nhất cấp độ triệt để chôn bụi. Tử vong, đại khủng bố, thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Loại cảm giác này là chân thực như thế, như vậy gần sát, để Trương Siêu liền đầu ngón tay đều không thể động đậy, liền tư duy đều cơ hồ đồng kết. Ta đệ tử, không phải là nhát gan thế hệ. Huyền Minh Thánh Tôn âm thanh tại mảnh này tuyệt đối lĩnh vực bên trong vang vọng, mỗi một cái lời phảng phất gõ tại Trương Siêu đạo tâm bên trên. Chớ có bị người mê hoặc, sinh lòng tạp niệm. Chương 607, bị ép ứng chiến. Chương 607, bị ép ứng chiến. Thánh Tôn ánh mắt hình như xuyên thấu thần hồn của hắn, nhìn thấy nội tâm hắn chỗ sâu đề phòng cùng hoài nghi. Vị sư cho ngươi thời gian một nén nhang, tại ngoại giới mà nói, bất quá một cái chớp mắt. Ngươi ổn định lại tâm thần, thật tốt suy xét. Như khăng khăng đúng tha, vị sư cũng không còn quên bảo. Lời nói yên lặng, thậm chí mang theo một chút sư trưởng khoan dung cùng bất đắc dĩ. Nhưng Trương Siêu lại từ nghe được ra không thể nghi ngờ quyết định, cùng cái kia yên lặng dưới mặt biển, đủ để thôn phệ hết thảy khủng bố ám lưu. Một khi chính mình thật nói ra khăng khăng buông tha bốn chữ, e rằng liền cũng lại đi không ra mảnh này, lĩnh vực cũng lại không trở về được cái kia chân thực vấn đạo ngay. Thánh Tôn đối với hắn cái này bỏ quyền phản ứng, vượt xa khỏi bình thường sư trưởng đối đệ tử lựa chọn tôn trọng phạm chủ. Đây là một loại gần như cưỡng chế an bài. Vân đài bên trên, Thánh Tôn vẫn như cũ ngồi thẳng, thần sắc đã khôi phục không hề lay động. Nhưng tại hạ phương trăm vạn tu sĩ trong mắt, vừa mới cái kia một cái chớp mắt, Thánh Tôn quanh thân khí tức hình như có một chút vô cùng vi diệu ba động. Nhìn về phía Trương Siêu ánh mắt, cũng nhiều một chút khó nói lên lời thâm ý Thánh Tôn. Tựa hồ đối với cái này Trương Siêu, đặc biệt khác biệt. Nhiều năm tuổi cực cổ, từng trải qua thường lôi thời đại Huyền Minh Tông lao bối trưởng lão, lẩm bẩm tự nói, trong mắt lóe lên hồi ức cùng kinh nghi. Năm đó, loại trừ thường bên ngoài lôi thần tử, có thể để sư tôn mở miệng an ủi, cũng chỉ có người này. Tân khách ghế bên trong, thế lực khắp nơi đại biểu cũng là đưa mắt nhìn nhau, trao đổi lấy kinh nghi bất định ánh mắt. Huyền Minh Thánh Tôn cử động lần này quả thực ý vị sâu xa. Minh cốt chân nhân vị trí, khí tức ấm lánh như cũ. Thế nhưng song dấu ở trong bóng tối mắt, lại gắt gao nhìn chằm chằm Trương Siêu, lóe ra hoán độc cùng một tia không dễ dàng phát giác kiếm kỵ. Liền Thánh Tôn đều như vậy coi trọng người này. Trương Siêu dựng ở tại chỗ, tại ngoại nhân nhìn tới, hắn chỉ là trầm mặc trong tích tắc. Nhưng chỉ có chính hắn biết, vừa mới trải qua kinh khủng bực nào ý chí giao phong cùng sinh tử lựa chọn. Mồ hôi lạnh sớm đã thẩm thấu áo trong. Hắn chậm chậm ngẩng đầu, đón lấy Huyền Minh Thánh Tôn cái kia thâm thúy bình hòa ánh mắt, lại liếc mắt nhìn chỗ không xa chờ đợi kết quả, thần sắc khác nhau mọi người. Trong lòng điểm này may mắn cùng lùi bước, bị vừa mới cái kia vô thượng uy áp ép đến vỡ nát. Hắn hiểu được, theo hắn bước vào Huyền Minh Tông, bị Thánh Tôn thu làm thần truyền một khắc kia trở đi, có một số việc đã không thể theo hắn chọn bện tự chủ. Cái này thần tử tranh giành, hắn tránh không khỏi, cũng không thể tránh. Thánh Tôn cần hắn trở thành thần tử, chí ít cần hắn đi tranh cái này thần tử. Về phần nguyên nhân, có lẽ cùng bí mật trên người hắn có quan hệ, có lẽ cùng cái kia quỷ dị thần tử vị trí có quan hệ, có lẽ cùng càng lớn bố cục có quan hệ. Hiện tại, hắn không được chọn. Cự tuyệt, liền là một con đường chết, ít nhất là con đường hủy hết. Ứng chiến, mặc dù con đường phía trước khó lường, hung hiểm không biết, nhưng ít ra còn có một chút hy vọng sống, còn có thể tiếp tục đi tới đích. Còn có cơ hội đi tìm tòi nghiên cứu chân tướng, đi cứu muốn cứu người. Hít sâu một hơi, phản phất muốn đem trong lồng ngực tất cả lo nghĩ, bất an, hồi hộp toàn bộ đè xuống. Trương Siêu ánh mắt lần nữa biến đến yên lặng, kiên định, thậm chí so trước đó càng thâm thúy hơn. Hắn hướng về Vân Đài phương hướng, lần nữa chắp tay, âm thanh rõ ràng, ổn định, truyền khắp yên tĩnh sườn núi phía trước, đệ tử Trương Siêu, suy nghĩ không chủ đáo, hiểm lầm đại sự. Lần này thần tử tranh giành. Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng một bên đứng yên Bạch Tố Tâm, khẽ bước cằm, mời Bạch sư tỷ chỉ giáo. Huyền Minh Thánh Tôn khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một chút khó mà phát giác vẻ hài lòng. Hắn cũng không nhiều lời, chỉ đưa tay một chỉ. Bù bù, vấn đạo nhai giữa quảng trường, không gian bỗng nhiên mà mẹo, kéo rối, tái tạo. Thiên địa pháp tắc giống như sợi tơ xen lẫn, chốc lát ở giữa hóa thành một mảnh ngang dọc ngàn dặm độc lập lôi đài. Tứ phương dâng lên mông lung màn sáng, ngăn cách nội ngoại, lại có thể để ngoại giới trăm vạn tu sĩ rõ ràng quan chiến. Chiến đài đã mở. Thánh Tôn âm thanh bình thường vang lên, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nam Sinh Sinh tại ghế quan chiến bên trong siết chặt nắm đấm, trong mỹ mâu tràn đầy kinh hỉ cùng chờ mong. Chỉ cần Trương Siêu trở thành thần tử, chỉ cần hắn có thể thắng. Trên lôi đài, bóng dáng Trương Siêu lóe lên, đã dựng ở trung tâm. Bạch Y Phiêu Diêu, thần sắc bình tĩnh đến phảng phất chỉ là tới đi một tràng bình thường luận bàn. Đối diện, Bạch Tố Tâm sớm đã lặng chờ đã lâu. Gặp Trương Siêu vào trong, nàng nở nụ cười xinh đẹp, giữa lông mày lại mang theo vài phần như có như không tâm ý. Trương Siêu sư đệ, cuối cùng chờ được ngươi. Bạch sư tỷ. Trương Siêu chắc tay, ngữ khí hờ hững. Vậy liền, bắt đầu đi. Lời còn chưa dứt, Bạch Tố Tâm khí tức quanh người đột nhiên biến đổi. Trong tay nàng chẳng biết lúc nào nhiều một chuôi hóng ánh trường kiếm, thân kiếm như gương, phản chiếu lấy ngàn vạn tinh quang. Toàn bộ nhân khí chất theo dịu dàng nhã nhặn, nháy mắt chuyển thành lăng lệ như kiếm. Sư tỷ nói, chính là ảnh trong gương chi đạo. Bạch Tố Tâm nhẹ giọng mở miệng, âm thanh lại rõ ràng truyền khắp trong ngoài lôi đài. Thuật này chính là bắt trước, ngày ấy ta xem Trương Siêu sư đệ thi triển Liệt Tiên Cửu Kiếm, quan sát học tập, đã học được. Hôm nay, mời sư đệ đánh giá. Nàng nhấc kiếm, động tác nhìn như chậm chạp, thực ra nhanh đến mức cực hạn. Một kiếm chém ra. Oanh, trong thiên điệu đột nhiên vang lên tinh thần vỡ nát oanh mình. Kiếm quang kia ban đầu bất quá một đường, thoáng qua liền hóa thành phô thiên cái địa ngân hà chút xuống. Ngàn vạn tinh quang tại trong kiếm thế ngưng kết, sụp đổ, bạo liệt, mỗi một hạt điểm sáng đều ẩn chứa đủ để xuyên thủng núi cao khủng bố kiếm ý Liệt Tiên Cửu Kiếm thức thứ ba. Trảm tinh. Tuy là bắt trước, nhưng một kiếm này như thế, không ngờ mơ hồ đụng chạm đến kiếm chiêu chân ý. Cái này, đây là Liệt Thiên Kiếm Đế địa tiên cảnh lúc tuyệt kỹ thành danh. Bạch Tố Tâm dĩ nhiên thật bắt trước được tới. Mặc dù không kịp nguyên bản, nhưng cũng đến bảy phân thần vận. Ảnh trong gương chi đạo, quả thật là đáng sợ. Ghế quan chiến bên trong kinh hô nổi lên bốn phía, liền một chút lao bối tu sĩ đều lộ ra kinh sợ. Liệt Thiên Kiếm Đế là nhân vật bậc nào? Hắn tuổi trẻ lúc lập nên cựu thức kiếm quyết, mỗi một thức đều từng chấn động một thời đại. Cho dù chỉ là bắt trước, có thể thi triển đến trình độ như vậy, Bạch Tố Tâm thiên tư cũng có thể nói khủng bố. Kiếm quang đã tới Trương Siêu trước mặt. Trương Siêu khẽ nhíu mày, không phải bởi vì kiếm chiêu này quá mạnh, mà là bởi vì quá quen thuộc. Loại kia vận chuyển thần lực quy tích, loại kiếm ý kia bộc phát phương thức, rõ ràng liền là theo kiếm đạo của mình bên trong sao chép lại tới. Chỉ là Bạch Tố Tâm cuối cùng không có thần lực và ý cảnh chống đỡ, một kiếm này nhìn như thanh thế to lớn, thực ra nội hạch phù phiếm. Hắn đưa tay, thanh vân kiếm chẳng biết lúc nào đã nắm trong tay. Đồng dạng một kiếm chém ra, không có tinh quang, không có ngân hà, chỉ có một đạo thuần vi đến cực hạn hỗn độn kiếm mang. Nó như khai thiên tích địa lúc chạm phá hồng mông kia năng thứ nhất, một mạng, trực tiếp, không thể ngăn cản. Ầm ầm, Bạch Tố Tâm cái kia thấu trời tinh hà kiếm thế, tại đạo này hỗn độn kiếm mang phía trước, như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh. Tinh quang nổ tung, kiếm khí phân tán bốn phía, lại không cách nào lay động đạo kiếm quang kia một chút. Kiếm mang thế đi không giảm, thẳng bức mặt Bạch Tố Tâm. Bạch Tố Tâm phiêu nhiên lui lại trong trượng, trong tay kính kiếm liền chút, mới đưa kiếm mang kia dư thế hóa đi. Nàng chẳng những không có bề bại, ngược lại trong mắt lóe lên một chút quả là thế thần sắc. Thật là tinh thuần nguyên sơ thần lực a. Nàng nhẹ giọng tán thưởng, ảnh trong gương bắt trước, cuối cùng vẫn là kém chút hòa hậu. Trương Siêu thu kiếm mà đứng, yên lặng xem lấy nàng, sư tỷ nếu chỉ muốn so tài kiếm chiêu, vậy liền tiếp tục. Kiếm chiêu thì không cần. Bạch Tố Tâm lắc đầu, nụ cười dịu dàng vẫn như cũ, sư tỷ kỳ thực cũng không muốn cùng ngươi cướp cái kia thần tử vị trí. Trương Siêu không nói, chờ nói tiếp. Chương 608, kịch chiến Bạch Tố Tâm chương 608, kịch chiến Bạch Tố Tâm. Bạch Tố Tâm lật tay lấy ra một vật. Đó là một mặt lớn chừng bàn tay thanh đồng cổ kính, mặt kính pha tạp, giáp danh điêu khắc phức tạp cổ lão hoa văn. Thân kính trung tâm lại có một đạo nhỏ bé vết nứt. Cổ kính xuất hiện ngay mắt, Trương Siêu thể nội nguyên sơ thần lực lại mơ hồ ba động, phảng phất nhận lấy nào đó dẫn dắt. Cái này kính tên là ngược dòng thần kính, là thượng cổ di vật. Bạch Tố Tâm khẽ vuốt mặt kính, ánh mắt thâm thúy. Nó có thể hấp thụ, dự trữ, đi tìm nguồn gốc một chút thần lực bản nguyên. Sư tỷ chỉ cần ngươi một tia nguyên sơ thần lực, dứt lời trực tiếp dùng pháp bảo này hấp thu trung du không gian lay động nguyên sơ thần lực. Nàng nhìn về phía Trương Siêu, giọng thành khẩn, việc này quan hệ đến trọng đại. Như sư đệ đáp ứng, sư tỷ lập tức nhận thua rút khỏi, thần tử vị trí về ngươi. Sau này tại trong tông môn, sư tỷ cũng nguyện cùng ngươi cùng nhau trông coi. Dưới lôi đài, trăm vạn tu sĩ nín thở. Ai cũng không nghĩ tới, trận này thần tử tranh giành mấu chốt chiến, lại đột nhiên diễn biến thành như vậy giao dịch. Trương Siêu yên lặng chốc lát, đống nhiên cười. Nụ cười rất nhạt, lại mang theo vài phần không nói được ý vị. Sư tỷ phí nhiều như vậy suy nghĩ, nguyên lai là muốn hấp thụ thần lực của ta. Hắn chậm chậm mở miệng, ngươi nếu sớm chút nói thẳng bẩm báo, ta không hẳn không thể suy nghĩ. Đáng tiếc. Hắn lắc đầu, giờ phút này cũng là không thể nào. Trên mặt Bạch Tố Tâm nụ cười hơi hơi cứng đờ. Sư đệ đây là ý gì? Sư tỷ chỉ cần một chút, đối ngươi mà nói bất quá chín châu mất sợi lông. Không phải bao nhiêu vấn đề. Trương Siêu ánh mắt yên lặng xem lấy nàng. Bạch Tố Tâm con người hơi co lại. Trương Siêu thầm nghĩ, phía trước Bạch Tố Tâm dùng sát na vĩnh hằng cùng dịch chuyển tức thời trong hư không thuật tặng ta, chấm dứt lúc đầu di chuyển ta tiến vào khốn trận nhân quả. Có thể hôm nay, tại không cáo chi tình huống của ta phía dưới, lần nữa tính toán tại ta. Thật khiến cho người ta phản cảm. Trương Siêu thi triển vô tự ý cảnh, dĩ nhiên đem cái kia ngược dòng thần trong kính nguyên bản hấp thụ nguyên sơ thần lực trực tiếp phản lấy trở về hấp thu hết. Trong không khí lại không một điểm nguyên sơ thần lực. Ngược dòng thần kính bên trên ánh sáng nhạt, cũng theo đó ảm đạm. Bạch Tố Tâm sắc mặt cuối cùng trầm xuống. Nàng nhìn kỹ Trương Siêu, trong mắt dịu dàng rút đi, thay vào đó là một loại trên cao nhìn xuống lãnh ý. Trương Siêu sư đệ, ngươi có biết cái này một chút nguyên sơ thần lực đối ta trọng yếu bao nhiêu? Không biết. Trương Siêu trả lời rất kiên quyết, cũng không muốn biết. Ngươi. Ngược Bạch Tố Tâm hơi hơi lên xuống, hiển nhiên thật sự nổi giận. Ta chỉ cần ngươi một chút thần lực, ngươi liền như thế hẹp hòi. Lẽ nào thật sự muốn đem sư tỷ bước đến cùng ngươi sinh tử tương bác? Trong lòng Trương Siêu cười lạnh. Cái này Bạch Tố Tâm còn thật đem mình làm không dành thế sự đồng đốc. Theo thánh tôn cái kia dị thường thái độ, theo cái này thần tử vị trí sau lưng mơ hồ quỷ dị, theo Bạch Tố Tâm bất thình lình giao dịch, hắn như còn nhìn không ra ở trong đó cất giấu thiên đại mờ ám, vậy cũng sống vô dụng rồi. Nguyên sơ thần lực là bí mật lớn nhất của hắn một trong, há có thể tùy tiện cho người. Huống chi Bạch Tố Tâm thái độ này rõ ràng là ăn chắc hắn sẽ thỏa hiệp. Sư tỷ nếu muốn chiến, vậy liền chiến. Trương Siêu cầm kiếm mà đứng, áo bào không gió mà bay, như không muốn chiến, nhận thua là đủ. Về phần thần lực, tha thứ khó tuân mệnh. Bạch Tố Tâm hít sâu một hơi, nàng bỗng nhiên cười, nụ cười lạnh giá, hảo, rất tốt. Trương Siêu sư đệ, ngươi ngược lại để sư tỷ lau mắt mà nhìn. Đã ngươi cố chấp như vậy, trong tay nàng kính kiếm chậm chậm nâng lên, vậy sư tỷ liền nhìn một chút, không cần liệt thiên cửu kiếm, ngươi lại có thể chống nổi mấy chiêu. Một chữ cuối cùng rơi xuống, nàng khí tức quanh người ầm vang bạo phát, là một loại cuộn cổ lão, phản phất nguồn gốc từ thiên địa sơ khai tràn đầy uy áp. Phía sau nàng, trong hư không hiện ra ngàn vạn kính ảnh, mỗi một mặt trong kính đều phản chiếu lấy một cái thế giới khác nhau, có hỏa diễm ngập trời, có hàn băng phúc địa, có lôi đỉnh tàn phá bốn phía, có cương phong gào thét. Vạn kính chiếu đại thiên. Bạch Tố Tâm khẽ quát, ngàn vạn kính ảnh đồng thời quang hoa đại phóng. Vâng, 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 vâng. Vô số đạo khủng bố thần thông theo trong kính dâng lên mà ra. Những thần thông kia thuộc tính khác nhau, uy năng lại đều có thể so chân tiên cảnh đỉnh phong một kích toàn lực. Hỏa diễm hóa thành chu tước, hàn băng ngưng tụ thành huyền xà, lôi đỉnh tụ làm giao long, cương phong cuốn lên cuốn bằng. Trong ngay mắt, toàn bộ lôi đài hóa thành thần thông triệu dâng hải dương. Ghế quan chiến bên trong, vô số người hít một hơi khí lạnh. Đây là Bạch Tố Tâm lại nắm giữ nhiều như vậy thần thông. Không, là ảnh trong gương chi đạo. Nàng đem thấy qua thần thông toàn bộ sao chép tại trong kính, giờ phút này một lần phóng thích. Uy thế này, liền là bình thường đại la kim tiên cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn a. Thần thông triệu dâng đã nhấn chìm Trương Siêu vị trí. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, đông, một tiếng phảng phất tới từ viễn cổ hồng hoang tiếng tim đập, theo trong cuồng triệu vang lên. Ngay sau đó, thường hực hỗn độn thần quang phóng lên tận trời. Trương Siêu dựng ở trung tâm thần quang, quanh thân hiện ra lít nha lít nhít cổ lao đồ đằng. Những đồ đằng kia vặn mèo biến ảo, hóa thành từng đầu thần thú, ma thú, hung thú, yêu thú hư ảnh, chân long chiếm cứ, phượng hoàng vang lên, kỳ lân đặc không, thao thiết thôn thiên, cùng kỳ gào thét, đào nổi hình hành. Mỗi một đầu hư ảnh đều tản ra chân tiên cảnh sơ kỳ uy áp. Tuy là không kịp chân thực thần thú một phần vạn thần hùng, nhưng không chịu nổi số lượng khủng bố. Hơn ngàn con đồ đằng thú hư ảnh, như là theo hồng hoang thời đại xuyên qua mà đến quân đoàn, gào thét nào về phía cái kia thấu trời thần thông. Ầm ầm, trên lôi đài, bạo phát khủng bố va chạm. Hỏa diễm chu tức bị chân long xé rách, lạnh băng huyền rắn bị phượng hoàng nốt, lôi đỉnh giao long bị thao thiết thôn vệ, cương phong côn bằng bị cùng kỳ xé nát. Đồ đằng thú hư ảnh không ngừng phá toái, lại không ngừng ngưng kết. Mà Bạch Tố Tâm trong kính thả ra thần thông, cũng tại cấp tốc tiêu hao. Đây là một tràng thuần túy lực lượng đối hao tổn. Bạch Tố Tâm sắc mặt từng bước tái nhợt. Nàng cuối cùng không vào đại la kim tiên cảnh, đồng thời khống chế ngàn vạn thần thông ảnh trong gương, đối tâm thần gánh vác cực lớn. Mà Trương Siêu nguyên sơ sáng thế đồ đằng, phản phất nắm giữ vô cùng vô tận sinh mệnh lực, sau khi vỡ vụn liền có thể theo trong hỗn độn trọng sinh. Cuối cùng một đầu lôi đình giao long bị ba đầu đồ đằng thú xé nát, thấu trời kính ảnh ảm đạm tiêu tán. Bạch Tố Tâm kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nàng chống kiếm mà đứng, khí tức bể bại mấy phần, hiển nhiên bị nội thương không nhẹ. Mà Trương Siêu quanh thân vẫn như cũ nằm chắc bách đồ đằng thú hư ảnh xoay quanh gào thét, đem hắn bảo vệ ở chính giữa, như là vạn thú chi chủ. Trời cao vân đài bên trên, Huyền Minh Thánh Tôn yên tĩnh xem lấy một màn này. Ánh mắt của hắn thâm thúy, phảng phất xuyên thấu thời gian trường hạ, nhìn thấy mấy chục vạn năm trước cảnh tượng. Nho nhỏ đồ đằng thuật pháp, có thể diễn hóa đến trình độ như vậy. Cái này Trương Siêu, quả nhiên là ta muốn tìm người kia ư? Thánh Tôn trong lòng nổi lên một chút hiếm thấy gợn sóng. Mấy chục vạn năm tới, hắn bố cục vô số lần, nuôi dưỡng vô số thiên kiêu, thậm chí chính tay thôi động mấy vị thần tử sinh ra cùng vẫn lạc. Nhưng thủy chung không thể bước ra cái kia một bước cuối cùng. Lần này, sẽ khác biệt ư? Hắn nhìn về trên lôi đài đạo kia yên lặng thân ảnh, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Làm như thế, rốt cuộc là đúng hay sai? Trong võ đài, Bạch Tố Tâm lao đi khỏe miệng vết máu, trong mắt lại không một chút dịu dàng, chỉ còn dư lại lạnh giá chiến ý cùng một tia không dễ dàng phát giác kiếm kỵ. Trương Siêu sư đệ, ngươi quả nhiên so ta tưởng tượng còn muốn phiền toái. Trương Siêu không nói, chỉ là chậm chậm đưa tay. Sau một khắc, vù vù, hắn chỗ mi tâm, đạo kia nguyên bản nhạt không thể nhận ra hỗn độn lòng văn, đột nhiên sáng lên. Cổ lão, mênh mông, phản phất vượt lên trên vạn vật khủng bố uy áp, giống như núi lửa bạo phát. Dùng Trương Siêu làm trung tâm, trong vòng nghìn dặm bên trong, thiên địa biến sắc. Trong hư không, vô số chân long, thần long hư ảnh tự nhiên hiện lên. Bọn chúng hoặc xoay quanh ngâm nga, hoặc ngửa mặt lên trời gào thét, hoặc bệ nghệ tứ phương. Tiếng long ngâm vang vọng hoàn vũ, chấn đến toàn bộ lôi đài màn sáng đều tại kịch liệt run rẩy. Một cỗ không cách nào hình dung, nguồn gốc từ cấp độ sinh mệnh cùng bản nguyên linh hồn tuyệt đối lực áp chế, như là toàn bộ thiên khung sụp đổ, ầm vang phủ xuống. Mà tại sau lưng Trương Siêu, một đầu to lớn như núi cao, lân trảo rõ ràng, tản ra vô tận uy nghiêm ngũ trảo kim long pháp tướng, ngưng kết thành hình. Mắt rồng đóng mở, như là hai lượt mặt trời, hờ hững nhìn xuống Bạch Tố Tâm. Nguyên sơ long ngực mở. Trương Siêu dựng ở long ngực trung tâm, áo bào phần phật, sợi tóc bay lên. Cái này Bạch Tố Tâm, muốn để nàng chịu thiệt thòi lớn không thể. Chương 609, thời gian pháp tắc chương 609, thời gian pháp tắc long ngực bên trong, vạn long cúi đầu. Bạch Tố Tâm dựng ở cái này phô thiên cái địa long uy phía dưới, quanh thân tiên nguyên bừng hữu. Nàng cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ, cũng không phải là sợ hãi, mà là nguồn gốc từ cấp độ sinh mệnh tự nhiên áp chế. Tại cái kia ngũ trảo kim long pháp tướng hờ hững nhìn kỹ, nàng lại liền nhấc lên chiến ý dũng khí đều đang nhanh chóng tán loạn. Đây là long ngực. Không, không thôi. Long ngực này bên trong ẩn chứa cố kia minh mông cổ lao ý chí, viễn siêu nàng thấy qua bất luận cái gì long tộc truyền thừa. Phản phất trước mắt đạo thân ảnh này cũng không phải là tu sĩ nhân tộc, mà là từ trong hỗn độn sinh ra vạn long chi tổ. Không thể địch. Ý nghĩ này như nước đá rót vào não hải. Bạch Tố Tâm bờ môi khẽ nhúc đích, bỏ quyền hai chữ đã đến trong cổ, ngay tại một cái chớp mắt này. Trong mắt Trương Siêu, hỗn độn quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng nhón lấy. Động tác này vô cùng đơn giản đến ngoài lôi đài trăm vạn tu sĩ cũng không phát giác dị thường. Nhưng tại trong mắt Bạch Tố Tâm, toàn bộ thế giới đọc lại. Gió ngừng, mây rừng, long ảnh treo lơ lửng giữa trời, liền trong cơ thể nàng lao nhanh thần lực đều lâm vào nào đó sền sệt đến cực hạn chỉ trệ bên trong. Thời gian dòng sông vào giờ khắc này bị cưỡng ép cắt đứt, không phải là ảo giác. Bạch Tố Tâm con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Đây là sát na vĩnh hằng, làm sao có khả năng? Nàng tặng cho Trương Siêu môn thần thông này mới bao lâu? Cho dù hắn thiên phú lại cao, lại thế nào khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế, chân chính đụng chạm đến thời gian hàng ngũ? Huống chi còn có thể thi triển đi ra, cái này cần đối thời gian pháp tắc kinh khủng bực nào lực lĩnh ngộ. Nhưng mà hiện thực đã không được nàng suy nghĩ nhiều. Tại cái kia bị ngưng trệ một cái chớp mắt bên trong, Trương Siêu đọc lên. Hắn cũng không di chuyển thân thể, chỉ là tâm niệm vừa động. Sau một khắc, hống, ngàn vạn chân long hư ảnh đồng thời gào thét. Tiếng long ngâm hội tụ thành một cỗ hủy thiên diệt địa sóng âm dòng thác, ầm vang vọt tới Bạch Tố Tâm. Bọn chúng cũng không đột phá cái kia phạm vi ba thực thời gian ngưng trệ, mà là tại ngưng trệ biên giới xúc thế, chờ đợi thời gian lần nữa lưu động một khắc này. Tất cả những thứ này, ngoại giới nhìn tới chỉ qua trong tích tắc. Nhưng đối với thân ở sát na vĩnh hằng trong phạm vi Bạch Tố Tâm mà nói, lại phản phất bị kéo dài thành vĩnh hằng. Nàng trơ mắt nhìn xem vô số long ảnh ở trước mắt ngưng kết, tụ lực, chờ đợi, khí tức tử vong như nhũ băng đâm vào thần hồn, lại ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy. Loại kia cảm giác bất lực, cơ hồ khiến nàng đạo tâm vỡ nát. Trời cao vân đài bên trên, Huyền Minh Thánh Tôn nguyên bản không hề lay động trong mắt, cuối cùng lướt qua một chút gợn sóng. Hắn hơi hơi nghiêng thần, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng không gian, rơi vào Trường Siêu cái kia nhẹ nhàng nhặt chỉ trên động tác. Thú vị. Thánh Tôn khẽ miệng, câu lên một vòng cực kỳ nhạt ý cười. Nụ cười kia bên trong có khen ngợi, có chờ mong, càng có một chút ẩn sâu mấy chục năm. Nóng rực. Trong võ đài, thời gian lần nữa lưu động. Vâng. Xúc thế đã lâu ngàn vạn long ảnh, như là vỡ đê dòng thác, ở vang đụng vào Bạch Tố Tâm. Không. Bạch Tố Tâm chỉ kịp hét lên một tiếng, quanh thân liền bộc phát ra chói mắt bảo quang. 7-8 kiện hộ thân linh bảo nháy mắt kích hoạt, hóa thành tầng tầng màn sáng đem nàng bao phủ. Mà ở ngàn vạn chân long trùng kích vào, những màn sáng này như giấy mỏng vỡ vụn thành từng mảnh. Tầng thứ nhất, nứt. Tầng thứ hai, nứt. Tầng thứ ba, sụp đổ. Phúc. Bạch Tố Tâm một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Nàng toàn bộ người như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, trùng điệp đâm vào bên bờ lôi đài trên màn sáng, lại chậm chậm trượt xuống. Trước ngực, một đạo sâu đủ thấy xương nuốt rồng vết thương dữ tợn đáng sợ, cơ hồ đem nàng toàn bộ người xé rách. Nàng dãy rủa lấy muốn đứng dậy, nhưng lại là một ngụm máu tươi phun ra, khí tức nháy mắt hể bại đến cực hạn. Nếu không phải thời khắc cuối cùng Trương Siêu cố ý thu mấy phần lực, nếu không phải trên người nàng cái kia mấy món hộ thân linh bảo phẩm giai cực cao, một kích này đủ để cho nàng ngay tại chỗ thân tử đạo tiêu. Đủ rồi. Huyền Minh Thánh Tôn âm thanh yên lặng vang lên. Theo lấy đạo thanh âm này, trong võ đài nguyên bản cuồng bạo long ảnh đống nhiên tiêu tán, cô kia phô thiên cái địa long uy cũng theo đó rút đi. Trương Siêu thu tay lại, mi tâm long văn biến mất, khí tức quanh người khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất vừa mới cái kia kinh thiên nhất kích cũng không phải là đến từ tay hắn. Bạch Tố Tâm co quắp trên mặt đất, tay run run từ trong ngực lấy ra một mai Tử Kim Tiên Đan, không chút do dự nhét vào trong miệng. Tiên đan vào bụng, bàng bạc dược lực nhanh chóng chữa trị thương thế của nàng. Nhưng trước ngực đạo kia vết rồng vết thương lại vẫn như cũ dữ tợn, sót lại nguyên sơ long lực không ngừng ăn mòn nàng sinh cơ. Không có mấy chục năm khổ tu, đạo này thương, sợ là khó mà triệt để khỏi hẳn. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía trong tầm mắt của Trương Siêu, lại không nửa phần dịu dàng cùng thông dong, chỉ còn dư lại khắc cốt oán hận cùng một tia khó nói lên lời sợ hãi. Giờ khắc này, nàng mới chân chính đem Trương Siêu coi là ngang nhau cấp độ, thậm chí cần ngửa mặt trông lên đối thủ. Chính mình tặng cho thời gian của hắn thần thông, hắn có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tu thành, đồng thời thi triển đến đáng sợ như thế. Cái Trương Siêu này, rốt cuộc là quái vật gì? Ngoài lôi đài, tĩnh mịch chỉ chốc lát, lập tức tiếng ồ lên phóng lên tận trời. Vừa mới đó là thời gian phát tắc, thời gian ngưng trệ, tuyệt đối là thời gian ngưng trệ. Sư tôn ta từng nói, có thể chạm đến thời gian hàng ngũ người, vạn người không được một. Trương Siêu dĩ nhiên nắm giữ thời gian thần thông. Hắn mới nhập môn mới bao lâu? Bạch Tố Tâm, thua. Bại đến triệt để như vậy. Vô số đệ tử chấn động nghẹn ngào, liền rất nhiều trưởng lão đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thời gian pháp tắc, đây chính là trong thiên địa thần bí nhất pháp tắc một trong. Cho dù tại Huyền Minh tông loại thánh địa này, có thể lĩnh ngộ người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Minh Quốc chân nhân chỗ tồn tại trên đế, khí tức âm lãnh đến cơ hồ muốn đông kết không gian. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong võ đài Trương Siêu, dưới hắc bảo thân thể run nhẹ nhẹ. Thời gian pháp tắc, thời gian pháp tắc. Tiểu tử này, tuyệt không thể lưu. Tân khách ghế bên trong, thế lực khắp nơi đại biểu đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều là kinh nghi bất định. Nam sinh sinh chăm chú nắm chặt góc áo, trong mỹ mâu tràn đầy kinh hỉ cùng hy vọng. Trương Siêu, ngươi quả nhiên so ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Ngay tại tất cả mọi người cho là trận này thần tử tranh giành tạm cái này hạ màn kết thúc lúc, bù bù. Trên cửu thiên, không gian đột nhiên bặm mẹo. Một vòng xoáy khổng lồ tự nhiên hiện lên, trong vòng xoáy trung tâm, từng đạo kim quang rủ xuống, lại trong hư không lót đường một đầu kim quang đại đạo. Một đạo thân ảnh đạp lên kim quang đại đạo, chậm rãi mà xuống. Đó là một tên thân mang huyền hoàng đạo bảo thanh niên, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày mang theo một cỗ cựu cư cao vị uy nghiêm. Hắn mỗi một bước ra, dưới chân đều có núi sông hư ảnh hiện lên, phản phất gánh chịu lấy toàn bộ đại địa trọng lượng. Cái đó là Thần Phong Sư Minh, đời trước nữa thần tử Tần Phong. Hắn không phải tại bên ngoài du lịch ư? Thế nào đột nhiên trở về? Tần Phong Sư Minh năm đó nếu không phải thường lôi thần tử hành không xuất thế, thần tử vị trí vốn nên một mực từ hắn chấp trưởng. Thủ hành nhất mạch tối cường thiên tiêu. Hắn trở về. Đệ tử ghế bên trong bộc phát ra từng trận kinh hô. Rất nhiều lao đệ tử càng là xúc động đến đứng dậy. Tần Phong, Huyền Minh Tông đời trước nữa thần tử, thủ hành nhất mạch đương đại lãnh tụ. Hắn trở về, để nguyên bản đã hết thảy đều kết thúc thế cục, lại lần nữa bị kín tầng một mê vụ. Tần Phong đạp lên kim quang đại đạo, trực tiếp đi tới vân đài phía trước, hướng về Huyền Minh Thánh Tôn không mình hành lễ. Đệ tử Tần Phong, bái kiến sư tôn. Chúc sư tôn thánh thọ không giới hạn, đại đạo vĩnh hưng. Thanh âm của hắn hùng hậu trầm ổn, mang theo một cỗ đại địa dày nặng cảm giác. Huyền Minh Thánh Tôn khẽ bước cẩm, ngươi có thể chạy về, rất tốt. Tần Phong đứng dậy, thần sắc cung kính. Đệ tử vốn không nên chỉ hoãn sư tôn sinh nhật, chỉ là trên đường trải qua một chỗ hoang cổ tinh một lúc, ngẫu nhiên đến một vật. Hắn dừng một chút, lật tay lấy ra một vật. Đó là một khối lớn chừng bàn tay đá, toàn thân bụi bẩn, không có chút nào ánh sáng, mặt ngoài hiện đầy tổ ong bộ dáng lỗ thủng, nhìn lên thông thường không có gì lạ. Nhưng mà làm tảng đá kia xuất hiện ngay mắt, vân đài bên trên mấy vị chuẩn thánh cấp trưởng lão đồng thời mở mắt ra. Vật này đệ tử nhìn không ra nguồn gốc, nhưng mơ hồ cảm giác bất phàm. Tần Phong hai tay dâng lên đá, giọng thành khẩn, nghĩ đến có lẽ đối sư tôn hữu dụng, liền chậm trễ lộ trình, đặc biệt tới dâng lên, còn mời sư tôn thứ tội. Chương 610, Vạn Khiếu Hỗn Độn Thạch chương 610, Vạn Khiếu Hỗn Độn Thạch. Huyền Minh Thánh Tôn ánh mắt rơi vào tảng đá kia bên trên, nguyên bản yên lặng trong mắt, cuối cùng nổi lên một chút gợn sóng. Hắn vỏ tay hư chiêu, đá liền nhẹ nhàng bay lên, rơi vào hắn lòng bàn tay. Thánh Tôn nhẹ nhàng đuốt ve mặt đá, yên lặng chốc lát, đột nhiên mở miệng, vật này tên Vạn Khiếu Hỗn Độn Thạch là hỗn độn sơ khai lúc, thiên địa trọc khí cùng hỗn độn khí lưu sen lẫn ngưng kết mà thành. Một kỳ nguyên, chư thiên vạn giới cũng chỉ sinh ra 3 năm khối. Thanh âm của hắn yên lặng, lại dường như sấm sét tại mỗi người bên tai nổ vang. Khối đá này nhìn như thông thường, thực ra nội ẩn hỗn độn bản nguyên. Như dùng đặc thù pháp môn ôn dưỡng luyện hóa, có thể luyện chế hỗn độn đạo thai ở thể nội dựng dục nguyên thần thứ hai. Cái này nguyên thần thứ hai trời sinh thân thiết hỗn độn đại đạo, tu hành tốc độ viễn siêu bản tôn. Lại cùng bản tôn tâm ý tương thông, không khác nào thêm ra một cái mạng, một bộ hỗn độn phân thân. Dừng một chút, Thánh Tôn nhìn về phía tân khách ghế bên trong một chỗ, Lưu Tuần Sứ, bản tôn nói đến đúng không? Ánh mắt mọi người, nháy mắt hội tụ đến tân khách ghế một góc. Nghe được Huyền Minh Thánh Tôn điểm danh, Lưu Huyền Kính gật gật đầu, Thánh Tôn nói rất có lý. Thanh âm của hắn ôn hòa, lại mang theo một cố khó nói lên lời uy nghiêm, Vạn Khiếu Hỗn Độn Thạch, xác thực làm hỗn độn kỳ chân. Tại vạn tộc chiến vực chư thiên kỳ vật bảng bên trên, đứng hàng thứ 73 vị. Bên trên một khối hỗn độn thạch hiện thế, là tại 30 vạn năm trước hoang cổ đấu giá hội bên trên, cuối cùng bị yêu tộc một vị chuẩn đế dùng 3 kiện tiên tiên linh bảo đổi đi. Khối đá này chân quý, không chỉ ở chỗ có thể luyện chế hỗn độn đạo thai, càng ở chỗ nó có thể trên trình độ nhất định, lừa gạt thiên cơ, tránh né nhân quả kiếm ấy. Lưu Huyền Kính nhìn về phía Tần Phong, trong mắt mang theo khen ngợi, Tần tiểu hữu có thể đến bậc này, phúc duyên thâm hậu. Khối đá này hiến cho Thánh Tôn, thật là thích hợp. Lưu Huyền Kính tiếng nói vừa ra, tân khách ghế bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Vạn Khiếu Hỗn Độn Thạch, chư thiên kỳ vật bảng thứ 73 vị, lừa gạt thiên cơ, tránh né nhân quả kiếm ấy. Những chữ này như trọng truy đập vào trong lòng mỗi người. Như vậy hỗn độn kỳ trần lại bị Tần Phong ngẫu nhiên đạt được, lại như thế vừa đúng tại thần tử tranh giành hết thể đều kết thúc phía trước dâng lên. Ý trong đó, ý vị sâu xa. Lưu Huyền Kính nhìn về phía Huyền Minh Thánh Tôn, ngựa khi ôn hòa bên trong mang theo một chút tán thưởng. Thánh Tôn có cái này giai đồ, phúc duyên thâm hậu, thật khiến cho người ta thèm muốn. Huyền Minh Thánh Tôn vuốt ve trong tay hỗn độn thạch, trong mắt tơ kia gợn sóng đã bình phục lại đi, khôi phục không hề lay động. Hắn khẽ bước cảm, vật này tại vi sư thật có tác dụng. Tần Phong, ngươi có lòng. Tần Phong không người lại bái, có thể sư phụ tôn cố gắng hết sức mọn, là đệ tử may mắn. Thánh Tôn đem hỗn độn thạch thu hồi, ánh mắt đảo qua phía dưới mọi người, cuối cùng rơi vào trên người Tần Phong. Ngươi đã trở về, lại hiến cái này trọng lễ, chắc hẳn không chỉ làm chúc thọ. Tần Phong ngồi dậy, ánh mắt thản nhiên, đệ tử lần này trở về, thật có một chuyện. Hắn quay người, nhìn về trong võ đài Trương Siêu, âm thanh trầm ổn truyền ra, đệ tử muốn trọng tranh thần tử vị trí. Tiếng nói vừa ra, vấn đạo nhai trước trăm vạn tu sĩ, hít thở đều là chỉ trệ. Quả nhiên, Tần Phong sư minh trở về, quả nhiên là làm thần tử vị trí. Huyền Minh Thánh Tôn yên lặng chốc lát, chậm chậm mở miệng, tông môn cũ quy, tiền nhiệm thần tử trở về, có thể hướng đương đại thần tử hậu tuyển phát động tiêu chiến. Cái này quy, đã có 13 vạn năm chưa từng bắt đầu dùng. Hắn nhìn về phía Trương Siêu, Trương Siêu, ngươi có thể nguyện ứng chiến. Trong võ đài, Trương Siêu thần sắc bình tĩnh. Theo Tần Phong xuất hiện một khắc kia trở đi, hắn liền ngờ tới sẽ có một màn này. Trương Siêu dương mắt, nên tiếp Tần Phong ánh mắt. Cặp mắt kia bên trong, có cửu cơ cao vị uy nghiêm, có đại địa dày nặng, càng có một loại trên cao nhìn xuống xem kỹ. Phản phất tại nhìn một con du dế. Trương Siêu đống nhiên cười. Hắn chắp tay, âm thanh rõ ràng, đệ tử nguyện ứng chiến. Tốt. Huyền Minh Thánh Tôn gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Tần Phong tiến lên trước một bước, dưới chân kim quang đại đạo tự nhiên kéo dài, đem hắn đưa vào trong võ đài. Cùng Trương Siêu cách nhau ngàn trượng, cách xa đối lập. Lôi đài màn sáng lần nữa sáng lên, ngăn cách nội ngoại. Tần Phong đứng chắp tay, huyền hoàng đạo bảo không gió mà bay. Hắn cũng không đội vã xuất thủ, mà là nhìn từ trên xuống dưới Trương Siêu, trong ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ, mấy phần nghiền ngẫm. Trương sư đệ có thể dùng chân tiên cảnh tu vi, giành được thần tử hậu tuyển vị trí, thiên tư chính xác bất phàm. Thanh âm của hắn hùng hậu, ngữ khí lại mang theo một loại trên cao nhìn xuống phê bình ý vị, bất quá, thần tử vị trí quan hệ đến tông môn tương lai, không trò đùa. Chân tiên cảnh, cuối cùng kém chút hòa hậu. Tần Phong lắc đầu, phản phất tại tiếc hận, vi huynh khuyên ngươi một câu, chủ động bỏ quyền, còn có thể bảo toàn mặt mũi. Nếu thật động thủ, hắn dừng một chút, tay phải tùy ý hất lên. Vâng, một đạo hào quang màu vàng đất như roi dài quất hướng Trương Siêu. Hào quang những nơi đi qua, hư không vặn mèo, phản phất toàn bộ đại địa chi lực đều ngưng tụ ở một kích này bên trong. Đơn giản, thô bạo, không lưu tình chút nào. Một kích này, dù chưa vận dụng toàn lực, cũng đã viễn siêu bình thường chân tiên cảnh đỉnh phong mức cực hạn có thể chịu đựng. Nếu là phía trước Bạch Tố Tâm đối mặt cái này đánh, sợ là muốn trọng thương bại lui. Trong mắt Tần Phong hiện lên một chút hờ hững. Hắn thấy, một kích này đủ để cho vị này tiên tư bất phàm sư đệ nhận rõ hiện thực, chân tiên cùng đại la, cách biệt một trời. Nhưng mà, Trương Siêu đứng tại chỗ, liền bước chân cũng không xê dịch nửa phần. Hắn thậm chí không có đưa tay, chỉ là tâm niệm vừa động. Suy, một đạo tối tăm mở mịt khí nhọn hình lưỡi dao, vô thanh vô tức xuất hiện tại trước người hắn. Cái kia khí nhọn hình lưỡi dao bất quá dài 3 thước ngắn, mỏng như cánh ve, giáp danh lưu chuyển lên từng sợi hỗn độn khí lưu. Nó xuất hiện đến không có dấu hiệu nào, phản phất vốn là tồn tại ở nơi đó. Hào quang màu vàng đất tầm vang đụng vào tối tăm mở mịt khí nhọn hình lưỡi dao, không có kinh thiên động địa tiếng va chạm, chỉ có một tiếng nhẹ nhàng suy vang. Đạo kia ẩn chứa đại địa chi lực hào quang, như là gặp được dao nóng mỡ bỏ, bị tùy tiện từ đó cắt ra, hóa thành hai nửa tán loạn. Mà tối tăm mở mịt khí nhọn hình lưỡi dao thế đi không giảm, trong chớp mắt xuyên thấu hư không, thẳng bước mặt Tần Phong. Tần Phong con ngươi đột nhiên co lại. Hắn căn bản không ngờ đến, Trương Siêu có thể dễ dàng như thế hóa giải công kích của hắn. Càng không ngờ đến đạo kia khí nhọn hình lưỡi dao càng như thế quỷ dị, coi thường không gian khoảng cách, bỏ qua phòng ngự bình chướng, trực kích bản nguyên. Chính là hỗn độn liệt không nhận. Trong lúc đội vã, Tần Phong đưa tay trở lại. Đông. Tối tăm mở mịt khí nhọn hình lưỡi dao đâm vào hắn lòng bàn tay, phát ra nặng nề tiếng va đập. Tần Phong thân hình lay nhẹ, lòng bàn tay truyền đến một trận đau nhói, lại bị cái kia khí nhọn hình lưỡi dao cắt một đạo tế ngân. Tuy là thoáng qua khép lại, thế nhưng cỗ sót lại hỗn độn khí lưu, lại như giỏi trong xương, không ngừng ăn mòn huyết nhục của hắn cùng phát tác. Hỗn độn chi khí. Tần Phong sắc mặt biến hóa, đột nhiên vận công, mới đưa cỗ kia hỗn độn khí lưu bức ra lòng bàn tay. Hắn lại nhìn về phía Trương Siêu lúc, trong mắt đã nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, ngược lại có mấy phần thủ đoạn. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, không còn nắm chắc. Thân hình hắn lóe lên, đã đi tới Trương Siêu trăm trượng bên ngoài, sau lưng huyền hoàng hào quang tỏa sáng. Trương Siêu thần sắc bình tĩnh như trước. Vừa mới một kích kia, hắn đã thăm dò ra Tần Phong cảnh giới, đại la kim tiên cảnh sơ kỳ, mà lại là căn cơ cực kỳ vững chắc loại kia, tuyệt không phải mới vào đại la có thể so sánh. Bất quá, vậy thì như thế nào? Trương Siêu nhún người nhảy một cái, thân hình lăng không. Hai tay của hắn hư ôm, sau lưng hỗn độn quang mang phun trào, lại trong hư không ngưng tụ ra một tòa nguy nga núi lớn. Núi kia cao ngàn trượng, toàn thân màu vàng đất, trên núi hiện ra lít nha lít nhít cổ lão phù văn, chính là mậu thổ chân giải hóa hình thuật. Đi. Chương 611, một kiếm thương đại la. Chương 611, một kiếm thương đại la. Trương Siêu hai tay khẽ đẩy, nguy nga núi lớn ẩm vàng đánh tới hướng Tần Phong. Một kích này, uy thế kinh người, đủ để ép vỡ bình thường chân tiên cảnh đỉnh phong. Nhưng mà Tần Phong thấy thế, lại chế nhạo một tiếng, mậu thổ chân giải. Trương sư đệ, ngươi sợ là không hiểu rõ, mậu thổ chi đạo không phải như vậy dùng. Hắn đứng tại chỗ, không tránh không né, chỉ là chậm chậm nâng tay phải lên. Sau một khắc, sau lưng Tần Phong, huyền hoàng hào quang ngút trời mà lên. Trong hào quang kia, hiện ra vạn dặm núi sông, vô tận đại địa hư ảnh. Một cỗ dày nặng, mênh mông, gánh chịu vạn vật khí thế mênh mông, ầm vang bạo phát. So với Trương Siêu ngưng tụ ngọn núi lớn kia, sau lưng Tần Phong dị tướng, quy mô hồng đại hà rừng gấp trăm lần. Phản phất hắn cũng không phải là một người, mà là toàn bộ đại địa hóa thân. Chỉ là chân tiên cảnh, cũng xứng cùng ta tranh thần tử vị trí. Thanh âm Tần Phong lạnh nhạt, tay phải hư nắm. Oeng. Trương Siêu đập tới ngọn núi lớn kia, tại khoảng cách Tần Phong còn có 30 chỗ lúc, liền ầm vang vỡ nát. Hóa thành thấu trời màu vàng đất điểm sáng, tiêu tán vô hình. Mà sau lưng Tần Phong sơn xuyên đại địa hư ảnh, lại tại lúc này kịch liệt cuộn cuộn. Những hư ảnh kia vặn vẹo biến ảo, lại hóa thành từng đầu dữ tợn khủng bố thượng cổ thần thú. Thổ Kỳ Lân ngửa mặt lên trời gào thét, bàn sơn viên đấm ngực gầm thét, liệt địa hùng đạp nát hư không, chấn nhạc quy gánh vác tinh thần. Chọn vẹn 9 đầu mậu thổ thần thú hư ảnh, mỗi một đầu đều tản ra đại la kim tiên sơ kỳ khủng bố uy áp. Chấn. Tần Phong một chữ phun ra, 9 đầu thần thú hư ảnh đồng thời nào về phía Trương Siêu. Bọn chúng chân đạp hư không, mỗi một bước đều để toàn bộ lôi đại rung động, uy thế sự khủng bố, viễn siêu phía trước Bạch Tố Tâm ngàn vạn thần thông. Ghế quan chiến bên trong, vô số người hít một hơi khí lạnh. Đây mới là mậu thổ chân giải chân chính uy lực. Tần Phong sư huynh đã đem mậu thổ chi đạo tu luyện tới hóa sinh vạn vật cảnh giới. Nhất niệm động, núi sông thành thú, đại địa làm binh. Trương Siêu nguy hiểm. 9 đầu thần thú đã tới Trương Siêu trước mặt, móng nhọn xé trời, miệng lớn nuốt địa. Nhưng mà Trương Siêu lại bình tĩnh như trước. Hắn thậm chí thu hồi thanh vân kiếm, chỉ là nâng tay phải lên, trong hư không nhẹ nhàng bạch một cái. Bù bù, một đạo đen kịt vết nứt không gian, vô thanh vô tức xuất hiện tại trước người hắn. Vết nứt kia bất quá dài hơn một trượng ngắn, giáp danh lưu chuyển lên hỗn độn và mang, nội bộ thâm thủy u ám, phảng phất thông hướng hư không vô tận. 9 đầu thần thú hư ảnh ầm vang đụng vào trong vết nứt, tiếp đó, biến mất. Không, không phải biến mất. Sau một khắc, sau lưng Tần Phong, đồng dạng vết nứt không gian tự nhiên hiện lên. 9 đầu thần thú hư ảnh theo trong vết nứt xông ra, lại điều chuyển phương hướng, hướng về Tần Phong bản thân đánh giết mà đi. Cái gì? Tần Phong sắc mặt kỳ biến, trong lúc đội vã đưa tay liền chút, huyền hoàng hào quang hóa thành tầng tầng màn sáng che ở trước người. Vâng. 9 đầu thần thú hư ảnh liên tiếp đâm vào trên màn sáng, bộc phát ra kinh thiên động địa vang minh. Màn sáng tầng tầng vỡ vụn, Tần Phong thân hình liền lùi lại trong trượng, mới miễn cưỡng đem một đợt này công kích hóa giải. Sắc mặt hắn âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Siêu. Dịch chuyển tức thời trong hư không thuật, ngươi có thể đem công kích của ta đường cũ đưa về. Ngoài lôi đài, một mảnh xôn xao. Mượn lực đả lực, lấy đạo của người trả lại cho người. Trương Siêu lại nắm giữ cao thâm như vậy không gian pháp tắc, chân tiên cảnh đối kháng đại la kim tiên, rõ ràng dùng loại phương thức này thương đến Tần Phong sư mình. Tân khách ghế bên trong, hỏa hành nhất mạch thủ tịch Hoàng Thiên Du trong mỹ mâu hiện lên một chút kinh ngạc, nhẹ giọng mở miệng, mượn lực đả lực, ngược lại cái mưu lợi biện pháp. Chân tiên cảnh muốn thương tổn đại la kim tiên, đây có lẽ là cơ hội duy nhất. Bên cạnh nàng, cái khác mấy mạch thủ tịch lại mỉm cười lắc đầu. Tiểu thông minh thôi. Tần Phong vừa mới chỉ là sơ suất, nhưng nghiêm túc, loại thủ đoạn này khó có tác dụng. Không gian di chuyển mặc dù khéo, nhưng đối tâm thần tiêu hao rất nhiều. Trương Siêu có thể thi triển một lần, chẳng lẽ còn có thể thi triển 10 lần 100 lần. Cảnh giới kém, cuối cùng khó mà vượt qua. Ngay tại chữa thương Bạch Tố Tâm ánh mắt ngưng lại, thầm nghĩ Trương Siêu dịch chuyển tức thời trong hư không thuật cũng luyện thành. Quả nhiên là yêu nghiệt. Trong võ đài, Tần Phong đã ổn định thân hình. Hắn nhìn kỹ Trương Siêu, trong mắt lại không nửa phần kinh thị. Thay vào đó là một loại sát ý lạnh như băng. "Hảo, rất tốt." Tần Phong chậm chậm mở miệng, âm thanh rất lạnh, "Trương sư đệ, ngươi thành công làm nổi giận ta." Hai tay của hắn kết ấn, sau lưng huyền hoàng hào quang lại lần nữa bạo phát. Lần này, trong hào quang hiện lên không phải sơn xuyên đại địa, mà là từng khỏa tinh thần hư ảnh. Những ngôi sao kia xoay chậm chậm, tản mát ra chấn áp chư thiên khủng bố uy áp. Một thức này chấn tinh ấn liền là chuẩn thánh cũng muốn cẩn thận ứng đối. "Hôm nay, liền để ngươi chết đến." Tần Phong lời còn chưa dứt, sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì đối diện Trương Siêu, chẳng biết lúc nào đã nắm thanh vân kiếm. Trên thân kiếm, hỗn độn quang mang lưu chuyển. Trương Siêu nhấc kiếm, động tác chậm chạp, lại mang theo một loại chặt đứt nhân quả, phá diệt thế giới dứt khoát. Hắn mở miệng, âm thanh yên lặng, nhưng từng chữ như lôi, kiếm thứ 6, vẫn giới. Vâng. Trong thiên địa, đột nhiên tối sầm lại. Tất cả ánh sáng, tất cả màu sắc, tất cả pháp tắc đều tại một kiếm này ra khỏi vỏ nháy mắt, hướng về kiếm phong sụp đổ, ngưng kết, chôn bụi. Thanh vân kiếm bên trên, hiện ra từng đạo vận bèo vết nứt. Những cái kia vết nứt cũng không phải là thân kiếm tổn hại, mà là kiếm chiêu uy năng quá mức khủng bố, liền đánh chịu kiếm khí của nó đều khó mà tiếp nhận. Kiếm phong chôn hướng, hư không không tiếng động vỡ nát. Không phải vỡ vụn, mà là triệt để chôn bụi, không gian, thời gian, vật chất, năng lượng, hết thảy tồn tại đều dưới một kiếm này hóa thành nguyên thủy nhất hỗn độn. Không có hoa lệ kiếm quang, không có ngập trời uy thế, chỉ có một đạo tối tăm mờ mịt vết kiếm, chậm chậm hướng về phía trước lan tràn. Nơi nó đi qua, vạn vật quy hư. Sau lưng Tần Phong tinh thần hư ảnh, tại đạo này vết kiếm phía trước như là bọt biển pha toái, tiêu tán. Quanh thân hắn huyền hoàng hào quang, như là gặp được mặt trời băng tuyết, nhanh chóng tan rã, chôn bụi. Cái này, đây là Tần Phong con người co lại thành cây kim, trong lòng dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ chí mạng cảm giác. Hắn điên cuồng thôi động thần lực trong cơ thể, hai tay liền trụ, từng đạo dày nặng như núi phòng ngự màn sáng trước người ngưng kết, đồng thời thân hình nhanh lùi lại, muốn tránh đi đạo này vết kiếm. Nhưng mà đạo kia vết kiếm, phản phất khóa chặt thần hồn của hắn bản nguyên, như hình với bóng, tránh cũng không thể tránh. Xoẹt, phòng ngự màn sáng như giấy mỏng bị tầng tầng cắt ra. Vết kiếm cuối cùng chạm đến Tần Phong thân thể. Tần Phong thân thể kịch chấn, toàn bộ người bay ngược ra ngoài, trùng điệp đâm vào bên bờ lôi đài trên màn sáng. Phúc. Hắn một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, trước ngực huyền hoàng đạo bào xé rách, lộ ra phía dưới một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm. Vết thương giáp danh, tối tăm mở mịt hỗn độn khí lưu giống như rắn độc quấn quanh ăn mòn, không ngừng phá hư huyết đục của hắn cùng phát tắc. Tần Phong ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa cầm kiếm mà đứng Trương Siêu, trong mắt tràn đầy chấn động, khó có thể tin. Khoe miệng, máu tươi chậm chậm chảy xuống. Trương Siêu thu kiếm, thần sắc bình tĩnh như trước, phản phất vừa mới cái kia hủy thiên diệt địa một kiếm, cũng không phải là đến từ tay hắn. Hắn nhìn về phía Tần Phong, nhàn nhạt mở miệng, hiện tại ta có tư cách tranh thần tử vị trí ư? Tần Phong gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nửa ngày mới chậm rãi xóa đi khoe miệng vết máu, âm thanh khàn khàn, có chút ý tứ. Toàn trường tĩnh mịch, trăm vạn tu sĩ lặng ngắt như tờ. Tất cả người đều kinh ngạc nhìn trong võ đài đạo kia cầm kiếm mà đứng thân ảnh áo trắng, trong đầu chỉ còn dư lại một cái ý niệm, chân tiên cảnh, một kiếm thương đại la. Thế đạo này, muốn biến. Chương 612, nhận bại không thực sự bại. Chương 612, nhận bại không thực sự bại. Tần Phong trước ngực hỗn độn khí lưu như giỏi trong xương, không ngừng ăn mòn huyết đục của hắn cùng phát tác. Hắn cưỡng chế khí huyết sôi trào, ánh mắt gắt gao khóa chặt Trương Siêu. Trương sư đệ, một kiếm này chính xác lợi hại. Tần Phong xóa đi khỏe miệng vết máu, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, lại lộ ra một cố làm người sợ hãi rất lạnh. Bất quá, ngươi cho rằng dựa vào điểm ấy thủ đoạn liền có thể cùng ta tranh phong? Hai tay của hắn chậm chậm nâng lên, lòng bàn tay đối diện nhau, huyền hoàng hào quang tại giữa song trường hội tụ, sụp đổ, xoay tròn. Mỗi một sợi hào quang đều phản phất gánh chịu lấy toàn bộ đại địa trọng lượng. Phía trên võ đài hư không bắt đầu rung động. Không, không chỉ là lôi đài, cả tòa vấn đạo nhai, thậm chí phương viên mấy vạn dặm sơn mạch địa mạch đều vào giờ khắc này mơ hồ cộng minh. Vô tận địa khí theo bốn phương tám hướng hội tụ đến, hóa thành mắt trần có thể thấy màu vàng đất dòng thác tràn vào Tần Phong thể nội. Khí tức của hắn liên tục tăng lên. Đại La Kim Tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Một thức này địa liệt thiên băng từng tại thần tử chi chiến bên trong, đem lúc ấy kim hành nhất mạch đệ nhất tiên tiêu hiên biên phá. Đánh bại. Tần Phong âm thanh như đại địa dày nặng, mỗi một cái lời mang theo như núi cao uy áp, hôm nay ngươi có thể nhìn thấy chiêu này, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Tiếng nói vừa ra, Tần Phong song trưởng đột nhiên tạo thành chữ thập. Ầm ầm. Trong thiên địa vang lên băng liệt nổ mạnh. Dùng Tần Phong làm trung tâm, phía trên võ đài hư không như mặt gương vỡ vụn thành từng mảnh. Không phải đơn giản không gian phá toái, mà là cả vùng không gian kết cấu triệt để sụp đổ. Vô số đạo đen kịt vết nứt không gian như mạng nhện lan tràn, những nơi đi qua, hết thảy vật chất, năng lượng, phát tác, toàn bộ chôn bụi. Mà tại những vết nứt kia chỗ sâu, vô tận địa hỏa, dung nham, chọc khí phun ra ngoài. Toàn bộ lôi đài, nháy mắt hóa thành địa ngục. Địa liệt thiên băng. Đây cũng là Tần Phong năm đó dựa vào thành danh tuyệt thế thần thông, dẫn động đại địa bản nguyên, vỡ nát hư không phát tác, dùng vô thượng địa lực trấn sát hết thảy địch. Ghế quan chiến bên trong, vô số lao bối tu sĩ bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt tràn đầy chấn động. Địa liệt thiên băng. Năm đó Tần Phong liền là dựa vào chiêu này, đem hiên viên phá đánh bại, giành được thần tử vị trí. Một thức này dẫn động đại địa bản nguyên, đã chạm đến chuẩn thánh lĩnh vực. Trương Siêu nguy rồi. Chân tiên cảnh có thể tại Tần Phong thủ hạ chống đến một bước này, đã là kỳ tích. Đáng tiếc, ngay tại tất cả mọi người cho là Trương Siêu thua không nghi ngờ lúc, trong võ đài, Trương Siêu chậm chậm nhắm mắt lại. Sau một khắc, hắn chỗ mi tâm, một đạo hỗn độn quang mang sáng lên. Quang mang kia cũng không phải là thuần túy trắng hoặc đen, mà là lưu chuyển lên sinh cùng tử, bắt đầu cùng cuối cùng, sáng tạo cùng hủy diệt luân hồi chi ý trong hào quang, mơ hồ có thể thấy được lục đạo luân hồi hư ảnh xoay tròn, mỗi một đạo luân hồi đều phảng phất gánh chịu lấy một cái đại thế giới sinh diệt. Luân hồi ý cảnh. Bù bù, luân hồi hào quang như là sóng nước nộn nhạo lên. Những nơi đi qua, những cái kia vỡ nát không gian, dâng trào địa hỏa, tàn phá bốn phía trong khí, lại phảng phất lâm vào nào đó đảo ngược thời gian nào giác bên trong. Tuy là không thể chân chính được chuyện, nhưng cũng tại luân hồi chi ý cọ rửa phía dưới, uy thế lại giảm. Cùng lúc đó, Trương Siêu mở mắt ra. Con ngươi của hắn chỗ sâu, hiện ra hai đạo xoay tròn vòng xoáy màu xám. Cái kia vòng xoáy thâm thúy như quy hư, phản phất có thể thôn vệ thế gian vật pháp. Trong vòng xoáy, phản chiếu lấy Tần Phong thi triển địa liệt thiên băng lúc mỗi một đạo thần thông vận chuyển quy tích, mỗi một sợi pháp tắc ngưng kết phương thức, mỗi một tơ lực lượng lưu chuyển con đường. Vạn pháp quy hư chi nhãn. Mở. Trong mắt Trương Siêu vòng xoáy màu xám đột nhiên ra tốc xoay tròn. Sau một khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh, Tần Phong thi triển ra những cái kia vỡ nát không gian, dâng trào địa hỏa, tàn phá bốn phía trọc khí. Lại luân hồi ý cảnh cọ rửa cùng vạn pháp quy khư chi nhãn phân tích phía dưới, bắt đầu nghịch chuyển. Không, không phải chân chính nghịch chuyển, mà là Trương Siêu dùng quy khư chi lực diễn hóa ra cùng địa liệt tiên băng gần như giống nhau như lúc quy năng, tiếp đó đem nó bắn ngược trở về. Vành, vành, vành. Trên không lôi đài xuất hiện hai cỗ gần như giống nhau địa liệt tiên băng lực lượng, một cỗ nguồn gốc từ Tần Phong, một cỗ nguồn gốc từ Trương Siêu bắt trước cùng bắn ngược. Hai cỗ vỡ nát hư không, chôn bụi pháp tắc khủng bố lực lượng ở giữa không trung ầm vang đụng nhau, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Toàn bộ lôi đài chỗ tồn tại không gian, triệt để hóa thành một mảnh hỗn độn. Vô số không gian mảnh vụn như lợi nhận bắn tung tóe, lại bị hai cỗ lực lượng đụng nhau sinh ra dư ba ép thành một miệng. Ghế quan chiến bên trong, trăm vạn tu sĩ hoảng sợ thất sắc. Cái này, đây là thủ đoạn gì? Bắt trước, bắn ngược. Trương Siêu dĩ nhiên có thể bắn ngược Tần Phong địa liệt thiên băng. Luân hồi ý cảnh, vạn pháp quy thư. Đây là như thế nào nghịch thiên thần thông? Tân khách ghế bên trong, Bạch Tố Tâm đột nhiên đứng lên, trong mỹ mâu tràn đầy khó có thể tin. Nàng nhìn trong võ đài đạo kia nhắm mắt mở to mắt ở giữa liền diễn hóa ra Tần Phong tuyệt thế thần thông thân ảnh, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Chính mình ảnh trong gương chi đạo, cần thời gian dài quan sát, phân tích, bắt trước mới có thể miễn cưỡng sao chép người khác thần thông. Mà Trương Siêu, có thể tại trong nháy mắt, phân tích cũng bắn ngược Tần Phong cái này chạm đến chuẩn thánh lĩnh vực tuyệt thế sát chiêu. Đây cũng không phải là đơn giản ảnh trong gương. Đây là Vạn Pháp Quy Khư, lấy đạo của người trả lại cho người vô thượng cảnh giới. Yêu nghiệt, quả nhiên là yêu nghiệt. Bạch Tố tâm tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một chút phức tạp. Trong võ đài, hai cố địa liệt thiên băng lực lượng vẫn tại đụng nhau, chôn bụi, làm hao mòn. Huyền Minh Thánh Tôn lộ ra mỉm cười, luân hồi chân ý, còn có ma đạo thần thông. Tần Phong sắc mặt âm trầm như nước. Hắn chưa bao giờ nghĩ qua, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt thế thần thông, lại sẽ bị một cái chân tiên cảnh tu sĩ dùng như vậy phương thức bắn ngược trở về. Càng đáng sợ chính là, Trương Siêu bắn ngược ra cố lực lượng kia, tuy là uy năng hơi kém, lại càng thuần túy, phảng phất đi vu tổn tinh, đem địa liệt thiên băng bên trong hoạch tâm nhất pháp tắc áo nghĩa lấy ra, lại dùng hỗn độn chi lực diễn hóa mà ra. Trong mắt Tần Phong sát cơ tăng gọn, thần lực trong cơ thể lại không bảo lưu, toàn diện bạo phát. Oanh! Đại La Kim Tiên đỉnh phong khủng bố uy áp giống như là biển gầm quét sạch ra. Hắn song trưởng lại lần nữa tạo thành chữ thập, vô tận địa lực theo bốn phương tám hướng điên cuồng hội tụ, truyền vào cái kia ngay tại đụng nhau địa liệt tiên băng lực lượng bên trong. Hắn muốn dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép Trương Siêu. Trương Siêu kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hình như hắn có thể dùng luân hồi ý cảnh suy yếu đối phương thần thông, có thể dùng vạn pháp quy khư chi nhãn phân tích bắn ngược. Nhưng đối mặt Tần Phong toàn diện bạo phát Đại La đỉnh phong chi lực, vẫn như cũ lực có không bằng. Cái kia bắn ngược mà ra địa liệt tiên băng lực lượng, tại Tần Phong toàn lực ra chỉ xuống, bắt đầu liên tục bại lui. Hỗn độn quang mang không ngừng ảm đạm, luân hồi hư ảnh dần dần mơ hồ. Cuối cùng, ầm ầm, phản lực hoàn toàn tan vỡ. Còn sót lại địa liệt tiên băng lực lượng ầm vang đánh tới hướng Trương Siêu. Trương Siêu thân hình bay ngược mà ra, trung điệp rơi xuống, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Hắn quỳ một chân trên đất, dùng tay chống đất, mới miễn cưỡng không có đổ xuống. Ngực kịch liệt lên xuống, khí tức bề ngoài hiển nhiên bị nội thương không nhẹ. Nhưng trong mắt của hắn, bình tĩnh như trước, thậm chí khoe miệng còn mang theo một chút nụ cười như có như không. Hắn chậm chậm ngẩng đầu, nhìn về phía trời cao vân đài phương hướng, chắp tay mở miệng, "Sư tôn, đệ tử nhận thua." Âm thanh rõ ràng truyền khắp tứ phương, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem trong võ đài đạo kia quỳ một chân trên đất thân ảnh, trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia làm phản ứng gì. Nhận thua, vừa mới cái kia kinh thiên động địa đụng nhau, cái kia bắn ngược tuyệt thế thần thông thủ đoạn nghịch thiên, cuối cùng đúng là nhận thua. Chương 613, biển lửa huyễn cảnh, thánh tâm thí luyện. Chương 613, biển lửa huyễn cảnh, thánh tâm thí luyện. Tần Phong rơi xuống, thân hình lay nhẹ, trước ngực vết kiếm lại lần nữa băng liệt, máu me đầm địa. Hắn cưỡng chế thể nội khí huyết sôi trào cùng cái kia không ngừng ăn mòn hỗn độn khí lưu, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Siêu, ánh mắt phức tạp. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Trương sư đệ, ta thừa nhận, xem thường ngươi." Đây là Tần Phong lần đầu tiên dùng sư đệ tương xứng. Trong giọng nói, lại không nửa phần trên cao nhìn xuống, thay vào đó là một loại ngang nhau, thậm chí mang theo một chút kiêng kỵ tán thành. Tần Phong xóa đi khóe miệng vết máu, âm thanh trầm thấp, "Đối đãi ngươi bước vào đại la thời điểm, ngươi ta tái chiến." Trương Siêu chậm chậm đứng dậy, lau đi khóe miệng vết máu, thần sắc bình tĩnh, "Đến lúc đó, còn mời Tần sư huynh vui lòng chỉ giáo." Trời cao vân đài bên trên, Huyền Minh Thánh Tôn yên tĩnh nhìn xem một màn này, trong mắt không vui không buồn. Nửa ngày, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Thần tử tranh giành, Tần Phong thắng. Nếu như thế, Tần Phong, ngươi liền trọng trưởng thủ hành nhất mạch thần tử vị trí. Lúc này tại ngươi mà nói, không tính lạ lắm." Thánh Tôn đưa tay, một mai xưa cũ ngọc giản phiêu nhiên mà ra, rơi vào trong tay Tần Phong. "Cái này là thần vực chi thuật, là thần tử bắt buộc phương pháp, ngươi tự mình lĩnh hội." Tần Phong tiếp nhận ngọc giản, không mình hành lễ, "Tạ sư tôn." Trong lòng Trương Siêu bừng lòng. Quả nhiên, thần tử vị trí có ẩn tình khác. Chính mình vừa mới toàn lực một trận chiến, triển lộ ra đủ để uy hiếp lớn La Kim Tiên chiến lực. Cuối cùng thất bại tại trên lệnh cảnh giới, đã không đắc tội Huyền Minh Thánh Tôn, cũng coi như cho Nam Sinh Sinh một câu trả lời. Không phải ta không tranh, mà là chính xác không tranh nổi. Về phần cái kia thần tử vị trí sau lưng bí mật, lại chờ sau này tra xét. Ghế quan chiến bên trong, Nam Sinh Sinh sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nàng nhìn trong võ đài đạo kia yên lặng đứng dậy thân ảnh, trong mắt một tia hy vọng cuối cùng dần dần ảm đạm. Trương Siêu, thua. Vậy mình thể nội cấm chế, còn có mở ra khả năng ư? Nàng cúi đầu xuống, hai tay chăm chú nắm chặt góc áo, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, lại cảm giác không thấy mảy may đau đớn. Một bên khác, Minh Cốt chân nhân chỗ tồn tại chỗ ngồi, truyền đến một tiếng đè nén cười nhẹ. Tiếng cười kia bên trong, tràn đầy đắc ý cùng oán độc. Trương Siêu, mặc ngươi thiên tư lại cao, cuối cùng cũng chỉ là chân tiên cảnh. Thần tử vị trí, ngươi cũng xứng. Minh Cốt chân nhân dưới hắc bảo thân thể run nhẹ nhẹ, trong mắt hàn quang lấp lóe, chờ Tần Phong chấp trưởng thần tử đại quyền. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể phách lối đến khi nào? Trời cao vân đài bên trên, Huyền Minh Thánh Tôn chậm chậm đứng dậy. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới trăm vạn tu sĩ, âm thanh yên lặng truyền ra, "Bản tôn Thọ Yến, dừng ở đây. Thuyết giáo cũng ngừng ở đây. Các vị tân khách, như nguyện tại Huyền Minh Tông ở thêm mấy ngày, có thể tùy tiện." Tân khách ghế bên trong, thế lực khắp nơi đại biểu nhộn nhịp đứng dậy, chắp tay hành lễ, cung tiễn Huyền Minh Thánh Tôn tiền bối. Huyền Minh Thánh Tôn khẽ bước cằm, ánh mắt rơi vào trên người Trương Siêu, "Trương Siêu, đi theo ta." Hắn dừng một chút, nói bổ sung, "Tế bái thiên đạo. Sau đó, vi sư truyền cho ngươi thần vực chi thuật, cùng bảo mệnh chi bảo. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Huyền Minh Thánh Tôn, đệ tử chân chính." Tiếng nói vừa ra, Thánh Tôn thân ảnh chậm chậm nhạt đi, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Trương Siêu dựng ở trong võ đài, nhìn xem Thánh Tôn biến mất phương hướng, trong mắt lóe lên một chút thâm thúy. Đệ tử chân chính, tế bái thiên đạo, thần vực chi thuật. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, quay người, bước ra một bước lôi đài. Sau lưng, trăm vạn tu sĩ ánh mắt phức tạp, có kính sợ, có kiêng kỵ, có tiếc hận, có khiêu khích. Trương Siêu phảng phất giống như không thấy, chỉ hướng về Nam Sinh Sinh chỗ tồn tại phương hướng, khẽ gật đầu. Sau đó, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Thánh Tôn rời đi phương hướng, bay vút mà đi. Vấn đạo nhai phía trước, mưa gió tạm ngừng. Lưu quang xuyên qua, thời không biến ảo. Trương Siêu theo Huyền Minh Thánh Tôn đạo kia khí tức như có như không phía sau, cảnh tượng trước mắt phi tốc lưu chuyển. Vấn đạo nhai huyền áo, trăm vạn tu sĩ nhìn chăm chú, Nam Sinh Sinh sắc mặt trắng bệnh, Minh Cốt chân nhân đắc ý cười nhẹ. Đều tại sau lưng càng đi càng xa. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là mấy ngày. Phía trước tinh quang đống nhiên ở lại, hóa thành một đạo mông lung thân ảnh. Trương Siêu cũng theo đó dừng bước lại. Trước mắt là một cái biển lửa. Hỏa diễm màu đỏ thẫm như sóng triều cuồn cuộn, vô biên vô hạn, không gặp cuối cùng. Ở trong hỏa diễm, mơ hồ có thể thấy được vô số hỏa diễm tinh linh tại nhảy, vũ đạo, tê minh. Sóng nhiệt phả vào mặt, cho dù là chân tiên thân thể, cũng cảm thấy làn da từng chợt bỏng. Nơi này nhiệt độ cao, đủ để dung luyện bình thường tiên kim. Mà Huyền Minh Thánh Tôn liền đứng ở mảnh này biển lửa giáp danh, đưa lưng về phía Trương Siêu. Đến. Thánh Tôn âm thanh yên lặng truyền đến, nghe không ra hỉ nộ. Trương Siêu nhìn quanh bốn phía. Chỗ này bí cảnh độc lập với Huyền Minh Tông bên ngoài sơn môn, cùng vấn đạo nhai cách nhau không biết bao nhiêu và dặm. Trong hư không tràn ngập cổ lão mà hừng hực phát tác, hiển nhiên là một chỗ tự nhiên tạo thành hỏa thuộc tính tuyệt địa. Sư tôn mang đệ tử tới đây, không biết. Trương Siêu lời còn chưa dứt, Huyền Minh Thánh Tôn đã xoay người. Cặp kia thâm thúy như tinh không đôi mắt, yên tĩnh nhìn chăm chú lên Trương Siêu, ngươi lại nhìn mảnh này biển lửa, cùng bình thường hỏa vực có khác biệt gì? Trương Siêu nghe vậy, ánh mắt lần nữa nhìn về phía phiến kia quần quần xích hồng. Hắn không có trả lời ngay, mà là chậm chậm nhắm mắt, lại mở ra lúc, trong mắt đã nổi lên nhàn nhạt hỗn độn quang mang. Một lát sau, Trương Siêu mở miệng, nơi đây biển lửa, hỏa linh chi khí nồng đậm dị thường, viễn siêu ngoại giới gấp 10 lần. Hỏa diễm chỗ sâu, mơ hồ có phần thiên pháp tắc dấu tích, coi là thượng cổ đại năng tại cái này vẫn lạc, pháp tắc tiêu tán biến hóa. Huyền Minh Thánh Tôn khẽ bước cảm, còn có đây này. Trương Siêu tiếp tục quan sát, trầm ngâm nói, trong biển lửa, hỏa diễm tinh linh số lượng to lớn, lại tựa hồ như thiếu linh trí. Bọn chúng nhảy vũ đạo, càng giống là nào đó cố định quỹ tích lập lại, mà không chân chính sinh mệnh hoạt động. Trong mắt Huyền Minh Thánh Tôn hiện lên một chút khen ngợi, nhưng vẫn như cũ truy vấn, còn chưa đủ. Trương Siêu nhíu mày, hắn lần nữa thôi động vạn pháp quy khư chi nhãn, lần này hỗn độn quang mang càng tăng lên mấy phần. Tầm mắt xuyên thấu tầng tầng hỏa diễm, đi sâu biển lửa hải tâm. Những cái kia hỏa diễm đỏ thẫm trong mắt hắn dần dần phân giải, phân tích, hóa thành từng đạo pháp tắc hoa văn, từng sợi năng lượng lưu chuyển quy tích. Đồng nhiên, Trương Siêu ánh mắt ngưng lại, hắn phát hiện một cái cực kỳ nhỏ dị thường, biển lửa giáp danh, mấy sợi hỏa diễm này lúc cùng hư không tiếp xúc giáp danh, lại nổi lên một chút cơ hồ vô pháp phát giác gợn sóng. Cái kia gợn sóng cũng không phải là không gian ba động, mà là huyền thuật sơ hở. Trong lòng Trương Siêu hơi rung, hắn lần nữa xem kỹ toàn bộ biển lửa, lần này không còn chỉ nhìn hỏa diễm bản thân, mà là nhìn hỏa diễm cùng hư không chỗ giáp giới. Quả nhiên, càng ngày càng nhiều sơ hở nổi lên. Có chút hỏa diễm bốc cháy lúc, quang ảnh chết xạ góc độ có cực nhỏ mất tự nhiên, có chút sóng nhiệt quay cùng lúc, nhiệt độ biến hóa thang độ tồn tại nhỏ bé đứt đoạn, thậm chí những hỏa diễm tinh linh kia vũ đạo quy tích, nhìn kỹ, lại mơ hồ cấu thành từng đạo huyền thuật phù văn. Cái này toàn bộ biển lửa, đúng là một cái cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi huyễn cảnh. Trương Siêu hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chấn động, nhìn về phía Huyền Minh Thánh Tôn, đệ tử. Cả gan suy đoán. Hắn dừng một chút, gàn từng chữ, nơi đây cũng không phải là chân chính biển lửa bí cảnh, mà là một mảnh huyễn cảnh. Tiếng nói vừa ra, bốn phía chợt im lặng một cái chớp mắt. Liên quân quận hỏa diễm đều phảng phất đọc lại nháy mắt. Tiếp đó, ha 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 ha. Huyền Minh Thánh Tôn cười. Trong tiếng cười không có ngày thường uy nghiêm cùng lãnh đạm, ngược lại mang theo vài phần chân chính vui vẻ cùng vừa ý. Chương 614, biển lửa luyện tâm, vực sâu vạn trượng. Chương 614, biển lửa luyện tâm, vực sâu vạn trượng. Huyền Minh Thánh Tôn nhìn xem Trương Siêu, trong mắt vẻ tán thành càng đậm. Người này không chỉ thân mang ma đạo thần thông, luân hồi vô tự chờ ý cảnh, thiên tư cùng nộ tính càng là kinh người. Khó được nhất là phần kia trầm ổn tâm tính, có thể tại chính mình bày ra trong huyễn cảnh giữ vững tỉnh táo quan sát, cuối cùng khám phá hư ảo. Trong mấy trăm ngàn năm nay, có thể tại hắn tiện tay bày ra trong huyễn cảnh bảo trì thanh tỉnh, cũng nhìn ra sơ hở chân tiên cảnh tu sĩ, Trương Siêu là cái thứ nhất. Không tệ, rất không tệ. Huyền Minh Thánh Tôn nói liên tục hai cái không tệ, hiển nhiên đối Trương Siêu biểu hiện cực kỳ vừa ý. Sắc mặt Trương Siêu yên lặng, chắp tay nói, sư tôn quá khen. Nếu không phải đệ tử may mắn tinh thông một chút trận pháp chi đạo, lại có nhìn trộm bản nguyên khả năng, chỉ sợ cũng khó nhìn ra đầu mối. Hắn lời này nửa thật nửa giả. Hắn tận lực đem phần này năng lực nói đến hời hợt. Huyền Minh Thánh Tôn ánh mắt thâm thúy xem lấy hắn, phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm. Trong lòng Trương Siêu hơi lạnh lẽo, âm thầm thôi động sinh tử bộ, đem trong lòng tất cả ý niệm toàn bộ che lấp, nhiễu loạn. Dùng thánh nhân khả năng, nếu thật muốn mạnh mẽ chọn đọc tiếng lòng của hắn ý niệm, sinh tử bộ không hẳn có thể chọn vẹn ngăn cản. Nhưng ít ra, có thể chế tạo đầy đủ cái nhiễu, làm cho đối phương vô pháp thu được rõ ràng tin tức. Cũng may, Huyền Minh Thánh Tôn hình như cũng không làm như thế. Hắn chỉ là nhìn Trương Siêu chốc lát, liền thu về ánh mắt, nhàn nhạt nói, vô luận dựa vào thủ đoạn gì, có thể nhìn thấu liền là bản sự. Trên con đường tu tiên, cơ duyên, thiên phú, tâm tính, thủ đoạn, thiếu một thứ cũng không được. Ngươi có những cái này, là vận mệnh của ngươi. Trong lòng Trương Siêu an tâm một chút, nhưng cảnh giác cũng không buông lỏng. Tại thánh nhân trước mặt, nhất định cần thời khắc cẩn thận chặt chẽ. Át chủ bài có thể ít bạo lộ một phần, liền nhiều một phần an toàn. Bất quá, Huyền Minh Thánh Tôn chuyển đề tài, đưa tay hướng về vừa mới huyễn cảnh biển lửa phương hướng một điểm. Vù vù, trong hư không, chân chính biển lửa bí cảnh chậm chậm nhiệt lên. Vẫn như cũng là xích hồng hỏa diễm cuồn cuộn, vẫn như cũng là sóng nhiệt mặt trời. Nhưng cùng vừa mới huyễn cảnh khác biệt chính là, mảnh này biển lửa càng chân thực. Hỏa diễm mỗi một lần nhảy đều ẩn chứa thiên địa pháp tắc ba động, sóng nhiệt mỗi một tơ lên xuống đều dẫn dắt không gian kết cấu rung động. Mà tại trong biển lửa, một vòng xoáy khổng lồ chậm chậm tạo thành. Vòng xoáy đường kính vượt qua ngàn trượng, sâu không thấy đáy, phản phất thông hướng chỗ sâu trong lòng đất. Vòng xoáy rất nhanh, hỏa diễm như rồng quyển xoay tròn, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Chỗ này biển lửa bí cảnh, là vi sư trước kia du lịch trừ thiên lúc ngẫu nhiên phát hiện. Nó cũng không phải là huyễn cảnh, mà là chân thực tồn tại phần thiên hỏa vực. Huyền Minh Thánh Tôn âm thanh yên lặng truyền đến, biển lửa phía dưới vạn trượng, dùng ngươi chân tiên cảnh tu vi, vượt qua không khó. Nhưng vạn trượng phía sau, thẳng đến biển lửa đáy, liền muốn nhìn vận số của chính ngươi. Tiếng nói vừa ra, Huyền Minh Thánh Tôn thân ảnh dần dần nhạt đi, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán trong hư không. Chỉ để lại câu nói sau cùng, tại Trương Siêu bên tai vang vọng, tại biển lửa này bên trong, thật tốt tôi luyện a. Trương Siêu nhìn trước mắt biển lửa sôi trào, cùng cái kia sâu không thấy đáy vòng xoáy, trong mắt lóe lên một chút hiểu rõ. Đây là khảo nghiệm, đã là khảo nghiệm thực lực của hắn, cũng là khảo nghiệm hắn nghị lực, càng là khảo nghiệm tiềm lực của hắn. Vạn trượng phía sau, nhìn tạo hóa hư. Trương Siêu khẽ miệng khẽ nhếch, bước ra một bước, thân hình hóa thành lưu quang, không chút do dự xông vào trong biển lửa. Oanh! Thương cực hỏa diễm nháy mắt đem hắn chiếm lấy. Sóng nhiệt như thực chất trùng kích hộ thể thần quang, phát ra suy suy thiêu đốt âm thanh. Mỗi một sợi hỏa diễm đều ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cao, đủ để dung luyện tiên kim, đốt diệt chân tiên. Trương Siêu vận chuyển đại nhật phần tiên quyết, quanh thân hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt của sáng. Biển lửa này bên trong hỏa diễm, hiển nhiên không phải bình thường hai chữ có thể hình dung. Theo lấy hắn không ngừng lặn xuống, nhiệt độ chung quanh dùng cấp số nhân trèo lên. 100 trượng, 1000 trượng, 3000 trượng, 5000 trượng. Hỏa diễm màu sắc theo xích hồng chuyển thành thâm hồng, lại chuyển thành đỏ sậm, cuối cùng hóa thành gần như màu đen đũ diễm. Những cái này đũ diễm bốc cháy lúc vô thanh vô tức, lại ẩn chứa càng khủng bố hơn lực phá hoại. Bọn chúng giống như rắn độc chui vào Trương Siêu hộ thể thần quang, xâm nhập kinh mạch cốt tủy, thiêu đốt lấy mỗi một tấc máu thịt. Càng đáng sợ chính là, trong hỏa diễm ẩn chứa hỏa chi tinh khí lại mang theo một loại quỷ dị tính ăn mòn. Bọn chúng không chỉ đốt cháy nhục thân, càng tại ăn mòn thần hồn. Nô! Trương Siêu kêu lên một tiếng đau đớn, chán rỉ ra mồ hôi mịn, nháy mắt lại bị nhiệt độ cao bức hơi. Thần hồn chỗ sâu truyền đến thiêu đốt cảm giác, so nhục thân thống khổ gấp trăm lần. Đó là một loại phản phất muốn đem linh hồn đều thiêu cháy thành cho bụi đau nhức kịch liệt, mỗi một nháy mắt đều như là đặt mình vào địa ngục. Nếu không phải hắn là người hai đời, tinh thần lực lại khủng bố tuyệt luân, ý chí càng là cứng cỏi như sắt, e rằng sớm đã đau đến mất đi. Biển lửa này quả nhiên không đơn giản. Trương Siêu cắn răng, tiếp tục lặn xuống. 6000 trượng, 7000 trượng, 8000 trượng. Xung quanh hỏa diễm đã triệt để hóa thành đen kịt, nhiệt độ cao đến liền không gian cũng bắt đầu vặn mèo, hòa tan. Trong hỏa diễm hiện ra vô số vặn mèo khuôn mặt, phát ra không tiếng động tiêu rên, đó là bị biển lửa thôn vệ vô số sinh linh xuất lại oán niệm. Những oán niệm này giống như thủy triều trùng kích Trương Siêu thần hồn, tính toán đem hắn kéo vào điên cuồng. Trong mắt Trương Siêu luân hồi hào quang lóe lên, lục đạo luân hồi hư ảnh tại sau lưng hiện lên, đem những cái kia oán niệm toàn bộ đưa vào luân hồi, hóa thành hư vô. Nhưng thần hồn thiêu đốt cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt. 9000 trượng, 9,500 trượng, 9800 trượng, cuối cùng vạn trượng. Trương Siêu dừng thân hình, trôi nổi tại biển lửa vạn trượng chỗ sâu. Nơi này đã là bình thường chân tiên cảnh cực hạn. Xuống chút nữa, hỏa diễm uy lực đem phát sinh biến chất, đó là đủ để uy hiếp lớn La Kim Tiên phần thiên chân hỏa. Mà hắn muốn đi biển lửa đáy, chỉ ít tại 10 vạn trượng trở xuống. Vạn trượng phía sau, nhìn tạo hóa. Trương Siêu hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một chút kiên quyết. Hắn không còn bảo lưu, toàn lực vận chuyển nguyên sơ thần lực. Hỗn độn quang mang theo thể nội bắn ra, hóa thành tầng một thật mỏng hỗn độn quang mô, bao trùm toàn thân. Mang ánh sáng bên trên, lưu chuyển lên sinh cùng tử, sáng tạo cùng hủy diệt luân hồi chi ý, đem xung quanh đũ diễm toàn bộ ngăn cách, hóa giải. Tiếp đó, hắn tiếp tục lặn xuống. 1001 trượng, 1003 trượng, 1005 trượng. Càng hướng xuống, hỏa diễm uy lực càng là khủng bố. Màu đen đu diễm dần dần nổi lên điểm điểm kim mang, đó là phần tiền chân hỏa bắt đầu hiện hiện dấu hiệu. Mỗi một sợi kim mang hỏa diễm đều ẩn chứa đốt diệt pháp tắc uy năng, đủ để đem đại La Kim Tiên nhục thân đốt thành than cốc. Trương Siêu hỗn độn quang mô bắt đầu kịch liệt rung động, mặt ngoài hiện ra tỉ mỉ vết nứt, nhưng hắn vẫn tại kiên trì. 1008 trượng, 1010 trượng. Biển lửa bên ngoài, trong hư vô, Huyền Minh Thánh Tôn đứng chắc tay, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng hỏa diễm, yên tĩnh nhìn chăm chú lên lặn xuống Trương Siêu. Trong mắt của hắn hiện lên một chút kinh ngạc. Người này cốt linh rất ngắn, thời gian tu hành hình như rất ngắn. Thánh Tôn thấp giọng tự nói, nếu mày, tuổi như vậy, tu vi như vậy, lại có thể giống như cái này cứng cỏi ý chí, có thể chịu được thần hồn thiêu đốt thống khổ. Hắn đến cùng trải qua cái gì? Bình thường chân tiên cảnh tu sĩ, tại biển lửa vạn trượng chỗ sâu, liền đã là cực hạn. Xuống chút nữa, thần hồn thiêu đốt thống khổ đủ để cho đạo tâm sụp đổ. Nhưng Trương Siêu không chỉ chống nổi vạn trượng, vẫn còn tiếp tục lặn xuống. Hơn nữa tốc độ cũng không chậm. Dùng chân tiên cảnh sơ kỳ tu vi, có thể đi sâu vạn trượng phía sau 100 trượng, liền đã là cực hạn. Nếu có thể đến 150 trượng, liền coi như tư chất ngút trời. Huyền Minh Thánh Tôn yên lặng tính toán. Chương 615, tâm ma hiển hóa, tiếp trước cha mẹ chương 615, tâm ma hiển hóa, Kiếp trước cha mẹ Huyền Minh Thánh Tôn yên lặng quan sát, trong lòng suy đoán Trương Siêu đi sâu khoảng cách cùng tốc độ. Nhưng mà, Trương Siêu lặn xuống chiều sâu, rất nhanh đột phá 100 trượng. 110 trượng, 120 trượng, 130 trượng. Tốc độ tuy có chỗ chậm chạp, nhưng vẫn tại vững bước lặn xuống. Trong mắt Huyền Minh Thánh Tôn kinh ngạc, dần dần chuyển thành ngưng trọng. 140 trượng, 150 trượng. Đã đến cực hạn, cái kia ngừng. Nhưng Trương Siêu không có ngừng. 160 trượng, 170 trượng, 180 trượng. Hỗn độn quang mô bên trên vết nước càng ngày càng lớn, nhưng Trương Siêu ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Hắn cảm nhận được, biển lửa này chỗ sâu phần thiên chân hỏa, mặc dù thống khổ, nhưng cũng tại rèn luyện nhục thể của hắn cùng thần hồn. Mỗi một sợi hỏa diễm tiêu đốt, đều tại loại bỏ trong máu thịt tạp chất, mỗi một tơ thần hồn đau nhức kịch liệt, đều tại tôi luyện ý chí phong mang. Đây là nguyên an, cũng là cơ duyên. 200 trượng. Trương Siêu khẽ quát một tiếng, quanh thân hỗn độn quang mang đại thịnh. Hắn lại biển lửa vạn trượng phía dưới 200 trượng sâu, cứ thế mà gánh vác phần thiên chân hỏa thiêu đốt. Biển lửa bên ngoài, Huyền Minh Thánh Tôn con người hơi co lại. 200 trượng. Chân tiên cảnh sơ kỳ, có thể đi sâu tới cái này. Huyền Minh Thánh Tôn dựng ở trong hư vô, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng biển lửa, một mực khóa chặt tại đạo kia không ngừng lặn xuống trên thân ảnh. Hắn nhớ rất rõ ràng, hắn tọa hạ kinh diễm nhất đệ tử Thường Lôi, dùng kim tiên cảnh hậu kỳ tu vi, xông vào cái này phần thiên hỏa vực, cuối cùng dừng bước tại 10.300 trượng. Đó là Thường Lôi cực hạn, cũng là kim tiên cảnh cực hạn. Phần thiên chân hỏa, không đại la không thể lâu cầm. Kim tiên cảnh có thể đi sâu vạn trượng phía dưới 300 trượng, đã là kinh thế hai tụ. Mà Trương Siêu, mẹn mẹn chân tiên cảnh sơ kỳ, 250 trượng. Huyền Minh Thánh Tôn thấp giọng tự nói, trong mắt nổi lên gợn sóng. Trong biển lửa, Trương Siêu quanh thân hỗn độn quang mô đã trải rộng vết nứt, như là gần phá toái đồ sứ. Bát Cửu Huyền Công ngưng tụ khủng bố nhục thân đang khổ cực ngăn cản, nhưng hắn vẫn tại chậm chạp mà kiên định lặn xuống. Mỗi một tấc lặn xuống, đều kèm theo huyết nhục bị thiêu đốt tiếng suy suy, thần hồn bị đốt cháy xé rách cảm giác. Nhưng hắn ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Đó là một loại gần như điên cuồng cố chấp, đã biển lửa rèn luyện hữu hiệu, vậy liền rèn luyện đến cực hạn. 300 trượng. Trương Siêu cắn răng, trong cổ dâng lên ngay ngái, lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Phần thiên chân hỏa đã triệt để hóa thành màu vàng kim, trong hỏa diễm mơ hồ hiện ra phù văn cổ xưa hư ảnh. Đó là phần thiên pháp tác hiện hóa, mỗi một sợi hỏa diễm đều ẩn chứa đốt diệt vạn vật đạo vận. Hỗn độn quang mô cuối cùng chống đỡ không nổi, từng khúc vỡ nát. Hỏa diễm màu vàng giống như thủy triều tràn vào thể nội, điên cuồng thiêu đốt lấy kinh mạch, khung xương, tạng phủ, thậm chí thần hồn. A da. Trương Siêu phát ra một tiếng đè nén gầm nhẹ, trong thất khiếu rỉ ra máu tươi, nháy mắt bị hỏa diễm bốc hơi. Nhưng hắn cũng không lui lại, ngược lại toàn lực vận chuyển nguyên sơ thần lực, đem tràn vào thể nội phần thiên chân hỏa toàn bộ thôn vệ, luyện hóa. Dung hỏa thối thể, dung hỏa luyện hồn. 400 trượng, 500 trượng, 600 trượng. Huyền Minh Thánh Tôn yên lặng tính toán, trong mắt ngưng trọng đã chuyển thành chấn động. Chân tiên cảnh sơ kỳ, đi sâu vạn trượng phía dưới 600 trượng. Cái này đã không thể dùng tư chất ngút trời để hình dung. Đây là quái vật. 800 trượng, 900 trượng. Trương Siêu lặn xuống tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng vẫn tại tiến lên. Quanh thân hắn làn da đã bị thiêu đốt đến cháy đen, máu thịt bé bét, lộ ra bạch cốt âm u, có thể những bạch cốt kia bên trên lại lưu chuyển lên nhàn nhạt hỗn độn quang trạch, tại trong hỏa diễm không ngừng vỡ vụn, gây dựng lại, tân sinh. Mỗi một lần vỡ vụn cùng gây dựng lại, khung xương đều biến đến cứng cáp hơn, mơ hồ hiện ra hỗn độn hoa văn. 1000 trượng. Cuối cùng, Trương Siêu bước vào vạn trượng phía dưới ngàn trượng lĩnh vực. Nơi này, phần tiên chân hỏa đã hóa thành thuần túy pháp tắc chi hỏa. Hỏa diễm không còn là xích hồng hoặc màu vàng kim, mà là một loại gần như trong suốt màu lưu ly. Bốc cháy lúc vô thanh vô tức, lại ngay cả không gian bản thân đều tại không ngừng chôn bụi, trọng sinh. Trương Siêu thân hình bỗng nhiên dừng lại. Hắn cảm giác chính mình phản phất rơi vào một cái thế giới khác. Hỏa diễm biến mất. Không, không phải biến mất, mà là biến. Trước mắt xuất hiện là một gian nhỏ hẹp cũ nát nông thôn phòng ốc. Vách tường pha tạp, trần nhà dỉ nước, bên ngoài là mưa to. Trong phòng tràn ngập hàn khí cùng một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Một người có mái tóc hoa râm, sát mặt tiểu tụy trung lão niên nam nhân, chính giữa che ngực, thống khổ cuộn tròn tại trên giường đất. Môi hắn phát tím, hô hấp dồn dập, ánh mắt tan rã. Cha. Trương Siêu vô ý thức hô lên cái chữ này. Âm thanh cửa ra nháy mắt, chính hắn đều ngây ngẩn cả người. Hắn bao lâu không gọi qua cái chữ này? Xuyên qua giới này, hắn trở thành Trương gia nhi tử, có từ phụ nghiêm mẫu, có huynh tỷ yêu thương. Hắn cố gắng đóng vai lấy Trương Siêu nhân vật này, đối bọn hắn cung kính hiếu thuận, nhưng thủy chung cách lấy tầng một. Hắn vẫn cho là đó là người xuyên biệt xa cách cảm giác. Nhưng bây giờ, nhìn trước mắt cái này sắp chết nam nhân, hắn đông nhiên minh bạch, không phải xa cách, mà là không dám. Hắn không dám đầu nhập quá nhiều cảm tình, không dám chân chính đem bọn hắn coi là cha mẹ. Bởi vì đáy lòng của hắn chỗ sâu, thủy chung cất giấu một đôi khác thân ảnh, cái kia một đôi bị hắn hại chết kiếp trước cha mẹ. Hình ảnh đột nhiên hoán đổi. Bệnh viện phòng bệnh, nước khử trùng gây mũi. Mẫu thân nằm tại trên giường bệnh, khô gầy như củi, đầu tóc rơi sạch, ánh mắt trống rông xem lấy trần nhà. Ung thư thời kỳ cuối, trị bệnh bằng hóa chất đã không tác dụng. Ngoài cửa sổ mưa, tí tách tí tách. Trương Siêu đứng ở cửa phòng bệnh, trong tay bóp lấy một chồng đơn xét nghiệm cùng giao nộp thông chi. Phía trên đỏ tươi thiếu phí hai chữ đâm đến mắt hắn thấy đau. Hắn không bỏ ra nổi tiền. Làm việc 10 năm, ngơ ngơ ngác ngác, lương tháng 4000, tiền gửi là số không. Phụ thân có tâm tạng bệnh, mẫu thân mắc ung thư, hắn chẳng những giúp không được gì, còn bởi vì đầu tư cổ phiếu thiếu đặt mông vay trực tuyến. Siêu a, mẹ không trị, về nhà a. Trên giường bệnh, mẫu thân suy yếu mở miệng, âm thanh nhẹ đến cơ hồ không nghe được. Trương Siêu ha to miệng, muốn nói ta sẽ nghĩ biện pháp lại một chữ đều nói không ra. Hắn có thể muốn biện pháp gì? Mượn. Bằng hữu thân thích sớm đã một lần, ai còn cho mượn? Vay. Vay trực tuyến bình đài đã đem hắn kéo đen. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mẫu thân tại trong thống khổ từng ngày suy yếu, nhìn xem phụ thân làm tiền thuốc men ngày đêm buôn ba, cuối cùng đổ vào cái kia cũ nát nhà cũ bên trong. Hình ảnh lại chuyển. Nông thôn quê nhà, nhà chính. Phụ thân nằm trên mặt đất, sắc mặt tím xanh, trong tay còn chăm chú nắm chặt một bình cứu tâm hoàn. Bình thuốc rơi tại một bên, viên thuốc vung ra một chỗ. Mắt hắn mở to, nhìn cửa ra vào phương hướng, phản phất tại chờ ai trở về. Chờ cái kia bất thành khí nhi tử, chờ cái kia 35 tuổi còn chẳng làm nên trò trống gì, không được nhà không đứng nghiệp, ngơ ngơ ngác ngác, thậm chí thiếu nợ liên lụy cha mẹ. Phế bật. Trương Siêu quỳ gối phụ thân trước thi thể, không khóc. Hắn chỉ là chết lặng nhìn xem phụ thân chết không nhắm mắt mắt, nhìn xem cái này rách nát nhà, nhìn xem chính mình cặp kia dính đầy tội người tay. Là hắn, đều là hắn. Nếu như hắn có thể tranh khí một điểm, nếu như hắn có thể sớm một chút tỉnh ngộ, nếu như hắn có thể như là nam nhân đồng dạng nâng lên cái nhà này, phụ thân sẽ không chết, mẫu thân cũng sẽ không chết. Là hắn hại chết bọn hắn, là hắn. Chương 616, Thái cổ ma thần công pháp. Chương 616, Thái cổ ma thần công pháp phốc. Biển lửa chỗ sâu, Trương Siêu đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Máu tươi bên trong xen lẫn nội tạng mạch vụn, tại ngọn lửa màu lưu ly bên trong nháy mắt hóa khí. Hắn đôi mắt xích hồng, khóe mắt băng liệt, chảy xuống hai đạo huyết lệ. Tâm ma. Đây là chôn giấu tại hắn linh hồn chỗ sâu nhất tâm ma. Xuyên qua giới này, hắn cho là làm người hai đời, sớm đã coi nhẹ trước kia. Hắn cố gắng tu hành, liều mạng mạnh lên, cho là chính mình là tại truy tìm đại đạo, là tại nắm chắc một thế này cơ hội. Có thể cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được, hắn nguyên cớ liều mạng như vậy, nguyên cớ đối mạnh lên có gần như cố chấp khát vọng, bất quá là bởi vì hắn muốn chu tội. Hắn muốn chứng minh, một thế này chính mình sẽ không tiếp tục là tên phế vật kia. Hắn muốn chứng minh, nếu có cơ hội làm lại, hắn có thể làm đến càng tốt hơn. Có thể càng là chứng minh, càng là nhắc nhở hắn, tiếp trước cái kia vô năng chính mình, hại chết người thân nhất. A a a. Trương Siêu ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh thê lương như sắp chết dã thú. Chỗ mi tâm, đạo kia nguyên bản nhạc không thể nhận ra hỗn độn long văn, đột nhiên bắn ra chói mắt huyết quang. Không, không phải long văn, mà là một cái đóng chặt thụ nhãn. Thụ nhãn xung quanh hiện ra vô số tỉ mỉ phù văn màu đen, những phù văn kia vặn vẹo nhúc nhích, phảng phất vật sống, tản mát ra cổ lão, tà ác, hỗn loạn đến cực hạn khí tức. Thái cổ ma thần phong ấn. Tâm đăng đột nhiên sáng lên, nhưng mà cái này tâm đăng như cùng ở tại cực độ trong đêm tối ánh sáng đông đóm. Căn bản là không có cách ngăn cản tâm ma. Tại tâm ma trùng kích phía dưới, phong ấn rung lòng. Giang giác, một tiếng nhỏ bé tiếng vỡ vụn tại sâu trong linh hồn vang lên. Mi tâm thụ nhãn chậm chậm mở ra. Đạo thứ nhất khẽ hở. Vụ bù. Vô tận huyết quang theo thụ nhãn bên trong bắn ra, nháy mắt tràn ngập toàn bộ biển lửa. Màu lưu ly pháp tắc chi hỏa, tại huyết quang này trước mặt lại liên tục bại lui, phản phất như gặp phải thiên địch. Trong đầu Trương Siêu, ầm vang tràn vào vô số tin tức. Đó là 10 môn cổ lão đến cực hạn, tà ác đến cực hạn, cũng cường đại đến cực hạn thái cổ ma thần công pháp. Huyết hải thôn thiên quyết, dùng máu tươi làm thức ăn, thôn vệ bản linh, luyện hóa huyết hải, tự thành một phương huyết ngục thế giới. Tu luyện đến đại thành, huyết hải vô biên, có thể nuốt chư thiên. Vạn hồn phệ tâm chú, bóc ra sinh linh hồn phách, luyện làm hồn nô, dùng vạn hồn lực lượng phệ tâm và phách, khống chế sinh tử. Nhất niệm lên, vạn hồn khóc, chúng sinh cúi đầu. Thi sơn cốt mục kinh, thu thập vô tận thi hải, xây núi thây, hóa cốt ngục, lấy tử khí tẩm bổ bản thân. Núi thây bất diệt, xương ngục không băng, bản thân không chết. Thất tình luyện ma công, dẫn động chúng sinh thất tình lục dục, luyện làm ma hỏa, đốt tâm luyện hồn. Thì nộ buồn bã sợ hai ái ác dục, đều là ta chi tư lương thực. Lục dục hoặc thần pháp, khống chế hai mắt mũi lưỡi thân ý lục dục, mê hoặc tâm thần, làm địch trầm luân bể dục, vinh thế không được siêu thoát. Hai ách chớ chú thuật, dùng bản thân làm môi giới, dẫn động thiên địa hai ách, hạ xuống ôn dịch, nạn đói, chiến tranh, tử vong. Những nơi đi qua, hai kiếp hoành hành. Hỗn độn ma thai quyết, dùng hỗn độn chi khí dựng dục ma thai, hóa thân ngàn vạn, mỗi một bộ ma thai đều có thể độc lập tu hành, cuối cùng vạn ma quý nhất, chứng đạo hỗn độn. Cửu u hoán ma chú, khơi thông cửu u chỗ sâu ngủ say cổ lão ma thần, mượn nó bí lực, gọi ma lâm thế. Lại mỗi thi triển một lần, bản thân ma hóa càng sâu một phần. Vĩnh dạ giả thiên pháp, diễn hóa vĩnh dạ lĩnh vực, che lấp thiên cơ, thôn phệ quang minh, làm vạn vật trầm luân hắc ám. Vĩnh dạ phía dưới, ta làm chủ thể. Diệt thế ma đồng, lông mày tâm ma đồng, có thể nhìn ra vạn pháp, có thể phóng thích diệt thế ma quang, có thể nhìn thẳng thiên đạo bản nguyên. Lại mỗi mở ra một lần, thần hồn đọa ma một phần. 10 môn công pháp, mỗi môn đều đủ để chư thiên chấn động, để vạn tộc sợ hãi. Đây là thái cổ ma thần ngang dọc hỗn độn lúc căn bản truyền thừa, là chân chính chạm đến đại đạo bản nguyên cấm kỵ chi pháp. Trương Siêu đôi mắt huyết lệ chảy xuôi, khoe miệng lại làm giấy lên nụ cười quái dị. Hắn chậm chậm ngẩng đầu, nhìn về phía biển lửa phía trên, phảng phất xuyên thấu tầng tầng hư không, nhìn thấy vị kia ngay tại quan sát sư tôn của hắn. Nguyên lai, đây chính là ta tạo hóa ư? Hắn thấp giọng tự nói, âm thanh khàn khàn như đánh bóng. Mi tâm thụ nhãn chậm chậm khép lại, huyết quang thu lại, phù văn màu đen biến mất. Thế nhưng song nguyên bản trong suốt yên lặng đôi mắt chỗ sâu lại nhiều một chút, khó nói lên lời tà dị cùng điên cuồng. Biển lửa bên ngoài, trong hư vô, Huyền Minh Thánh Tôn sắc mặt đổi biến. Đây là ma thần khí tức. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm biển lửa chỗ sâu đạo thân ảnh kia, trong mắt lần đầu tiên lộ ra kinh nghi bất định. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ cổ lão, tà ác, hỗn loạn đến cực hạn ma thần ý chí. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, lại để hắn vị này thánh nhân đều cảm thấy hoảng sợ. Trương Siêu, trên người ngươi đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật? Huyền Minh Thánh Tôn tự lẩm bẩm, ánh mắt thâm thúy như lên. Mà giờ khắc này, biển lửa chỗ sâu, Trương Siêu chậm chậm đứng thẳng người, quanh thân cháy đen huyết nhục bắt đầu chóc từng mảng, lộ ra phía dưới tân sinh da thịt. Cái kia da thịt trắng muốt như ngọc, mơ hồ lưu chuyển lên hỗn độn quang trạch, so trước đó cứng cỏi gấp 10 lần không chỉ. Phần thiên chân hỏa thiêu đốt mà tới, lại khó làm thương tổn hắn một chút. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng một nắm, lòng bàn tay, một tia ngọn lửa màu lưu ly không tiếng động chôn bụi. 1.01.000 trượng. Trương Siêu dương mắt, nhìn về phía biển lửa chỗ càng sâu, trong mắt huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hình như còn có thể xuống chút nữa một điểm. Biển lửa chỗ sâu, Trương Siêu đột nhiên bừng tỉnh. Vừa mới trong nháy mắt đó, tâm ma cùng ma thần chuyển thừa trùng kích cơ hồ khiến hắn lạc lối. Loại kia điên cuồng lặn xuống xúc động, loại kia muốn khiêu chiến cực hạn, thậm chí hủy diệt hết thể dục vọng, để hắn sống lưng phát lạnh. Ta đây là bị tâm ma khống chế. Trong lòng Trương Siêu giật mình, mồ hôi lạnh nháy mắt thẩm thấu quần áo, lại tại dưới nhiệt độ cao bốc hơi. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình hai tay, trắng muốt như ngọc da thịt phía dưới, mơ hồ có huyết quang lưu chuyển. Đó là huyết hải thôn tiên quyết còn sót lại khí tức, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, cũng đã tại thể nội lưu lại ân ký. Càng đáng sợ chính là, hắn cảm giác được chỗ mi tâm đạo kia thụ nhãn tuy là khép lại, nhưng lại chưa tiêu mất. Nó tựa như một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể lần nữa mở ra. Mà một khi mở ra, tiếp một lần, hắn còn có thể bảo trì thanh tỉnh ư? Không thể xuống chút nữa đi. Trương Siêu nháy mắt làm ra phán đoán. 1.01.000 trượng, đây đã là chân tiên cảnh tu sĩ tuyệt đối vô pháp đạt tới chiều sâu. Nếu là xuống chút nữa, biểu hiện đến quá mức yêu nghiệt, e rằng Huyền Minh Thánh Tôn cũng không phải là kinh hỉ, mà là kinh nghi. Một cái chân tiên cảnh sơ kỳ, có thể đi sâu phần thiên hỏa vực vạn trượng phía dưới ngàn trượng, đã là kinh thế hai tụ. Như xuống chút nữa, Trương Siêu không chút nghi ngờ, vị thánh nhân kia sư tôn sẽ đem hắn bắt lại, trong trong ngoài ngoài nghiên cứu triệt để, thậm chí khả năng vận dụng siêu hồn bí thuật, tra xét hắn sâu trong linh hồn bí mật. Đến lúc đó, hệ thống, kiếp trước, ma thần truyền thừa, hết thảy át chủ bài đều muốn bạo lộ. Đây mới thực sự là tai họa ngập đầu, nhất định cần thu tay lại. Trương Siêu tâm niệm thay đổi thật nhanh, nháy mắt có quyết định. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép áp chế thể nội sao động ma thần khí tức, đồng thời bắt đầu nghịch chuyển công pháp. Bù bù, quanh thân hỗn độn quang mang đống nhiên ảm đạm, trắng muốt trên da thịt hiện ra lít nha lít nhít vết nước, phảng phất gần phá toái đồ sứ. Khí huyết nghịch chuyển, pháp tác dung chuyển, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bể bại xuống dưới. Hắn thậm chí còn bước ra một ngụm máu tươi, để sắc mặt biến đến trắng bệch như tờ giấy. Toàn bộ người nhìn lên, tựa như là tại trong biển lửa chống đỡ đến cực hạn, lúc nào cũng có thể nhục thân sụp đổ, thần hồn câu diện. Ngay tại lúc này, trong mắt Trương Siêu hiện lên một chút tinh quang, thân hình lung lay, làm bộ muốn hướng bên trên bay đi, nhưng lại vô lực rơi xuống. Vừa đúng thể lực chống đỡ hết nổi. Biển lửa bên ngoài, trong hư vô, Huyền Minh Thánh Tôn yên tĩnh nhìn xem một màn này, nhíu mày. Vừa mới trong nháy mắt đó ma thần khí tức, để hắn sinh lòng cảnh giác. Nhưng giờ phút này Trương Siêu biểu hiện, nhưng lại phù hợp lẽ thường. Chân tiên cảnh tu sĩ, có thể tại phần thiên chân hỏa bên trong chống đỡ đến 1.01.000 trượng, đã là kỳ tích. Xuống chút nữa, chính xác không thể nào. Nhìn tới, vừa mới cái kia ma thần khí tức, có lẽ là trên người hắn cái nào đó bí bảo bị kích phát gây nên. Trong lòng Huyền Minh Thánh Tôn suy đoán, hắn sống mấy trăm vạn năm, gặp quá nhiều thân mang dị bảo, thể chất đặc thù tu sĩ, có chút bảo vật tại cực hạn dưới áp lực tự mình hộ chủ, tản mát ra cổ lao khí tức cũng không hiếm thấy. Hơn nữa, Trương Siêu thời khắc này trạng thái chính xác đã đến dầu hết đèn tắt giáp danh. Thôi, Huyền Minh Thánh Tôn lắc đầu, không tra cứu thêm nữa. Trương Siêu, Thánh Tôn mở miệng, âm thanh như đại đạo chi âm, xuyên thấu tầng tầng biển lửa, tại Trương Siêu bên tai vang lên, đi lên gặp ta. Âm thanh yên lặng, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chương 617, Thiên đạo làm chứng, chân truyền đệ tử. Chương 617, Thiên đạo làm chứng, chân truyền đệ tử. Trong biển lửa, Trương Siêu gian nan ngẩng đầu, trong mắt vừa đúng lộ ra một chút như chút được gánh nặng thần sắc. Hắn bấm niệm pháp quyết, thi triển dịch chuyển tức thời trong hư không thuật. Bù bù, thân hình nháy mắt biến mất tại biển lửa chỗ sâu. Sau một khắc, đã xuất hiện tại biển lửa giáp danh, Huyền Minh Thánh Tôn trước mặt. Thánh Tôn giờ phút này cũng không ẩn tàng thân hình, mà là hiển hóa ra vạn trượng pháp thân, sừng sững tại trong hư không. Hắn đầu đội tinh quan, thân mang huyền bảo, quanh thân lượn lờ lấy hỗn độn khí lưu, đôi mắt như nhật nguyệt nhìn xuống Trương Siêu, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo, để trong lòng Trương Siêu run lên. Nhưng hắn trên mặt bình tĩnh như trước, thậm chí mang theo vài phần sống sót sau tai nạn mọi bệnh, không mình hành lễ, đệ tử Trương Siêu, bái kiến sư tôn. Huyền Minh Thánh Tôn nhìn xem hắn, ánh mắt tại trên người hắn dừng lại chốc lát, nhất là tại chỗ mi tâm nhìn nhiều một chút, vậy mới chậm chậm mở miệng, 1.01.000 trượng. Trong âm thanh của hắn mang theo khen ngợi, Trương Siêu, ngươi quả nhiên không để cho vi sư thất vọng. Trương Siêu cúi đầu, đệ tử may mắn. May mắn. Huyền Minh Thánh Tôn lắc đầu, có thể đi sâu tới cái này, liền là thực lực. Cái này phần thiên hỏa vực, vị sư môn phía dưới trong các đệ tử, có thể tại 1.01.000 trượng chỗ sâu lưu lại người, ngươi là người thứ nhất. Hắn đưa tay, hướng về hư không một chỉ. Bù bù. Trong thiên địa, đột nhiên vang lên đại đạo anh minh. Vô tận kim quang từ trên 9 tầng trời rủ xuống, hóa thành từng đạo xích màu vàng, đem trọn mảnh hư không phong tỏa. Trên xích, chạy xuôi theo lít nha lít nhít thiên đạo phù văn, mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa chí cao vô thượng pháp tắc chi lực. Mà tại kim quang nồng nặc nhất, một cái con mắt thật to, chậm chậm mở ra. Đó là Thiên đạo chi nhãn, lạnh giá, hờ hững, vô tình, nhìn xuống chúng sinh. Trương Siêu cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung uy áp phủ xuống, phản phất toàn bộ thế giới trọng lượng đều đè ở trên mình. Trong cơ thể hắn nguyên sơ thần lực điên cuồng vận chuyển, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Trương Siêu, Huyền Minh Thánh Tôn âm thanh vào lúc này vang lên, trang nghiêm mà trang nghiêm, quỳ xuống. Trương Siêu không chút do dự, hai đầu gối quỳ đất, hướng về Thiên Đạo chi nhãn phương hướng, không người dập đầu. Lão phu Huyền Minh, hôm nay tại Thiên Đạo chứng kiến phía dưới, thu ngươi làm chân truyền đệ tử. Huyền Minh Thánh Tôn âm thanh như hồng trung đại lữ, rung khắp hư không, từ đó, ngươi làm đồ đệ ta, ta là người sư. Sư đồ nhân quả, Thiên Đạo làm chứng. Như làm trái cái này thể, Thiên Địa tổng giết. Tiếng nói vừa ra, Thiên Đạo chi nhãn bên trong bắn ra một vệt kim quang, không có vào Trương Siêu mi tâm. Trương Siêu cảm thấy sâu trong linh hồn hơi chấn động một chút, phản phất nhiều một đạo vô hình là ấn. Dấu ấn kia cùng Huyền Minh Thánh Tôn ở giữa, thành lập nên một loại vi diệu liên hệ, sư đồ nhân quả, liền định ra như thế. Cùng lúc đó, Huyền Minh Thánh Tôn cũng cảm nhận được đạo này nhân quả. Trong mắt hắn hiện lên vẻ hài lòng. Trương Siêu. Huyền Minh Thánh Tôn nhìn về phía Trương Siêu, ánh mắt thâm thúy, ngươi có bằng lòng hay không, trở thành lão phu chân truyền đệ tử? Trương Siêu ngẩng đầu, nhìn về phía vị kia sừng sững tại trong hư không vạn trượng pháp thần, lại nhìn một chút đỉnh đầu cái kia lạnh giá hở hững Thiên Đạo chi nhãn. Hắn biết, thời khắc này trả lời đem quyết định hắn tương lai tại Huyền Minh Tông, thậm chí tại toàn bộ chư thiên vạn giới vận mệnh. Cự tuyệt, không có khả năng. Thánh Tôn đã dẫn động Thiên Đạo chứng kiến, liền đã hạ định quyết tâm. Như hắn cự tuyệt, e rằng sau một khắc liền sẽ thân tử đạo tiêu. Đáp ứng, vậy liền mang ý nghĩa hắn đem chân chính bước vào Huyền Minh Thánh Tôn ván cờ. Con đường phía trước khó lường, hung hiểm không biết, nhưng hắn không có lựa chọn. Trương Siêu hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Hắn hướng về Huyền Minh Thánh Tôn, lần nữa dập đầu, âm thanh rõ ràng mà trịnh trọng, đệ tử Trương Siêu, nguyện bái sư tôn môn hạ. Dừng một chút, hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng Thánh Tôn ánh mắt, gàn từng chữ, sư tôn không phụ ta, ta tất không phụ sư tôn. Lời vừa nói ra, Thiên Đạo chi nhãn hơi hơi lóe lên. Trong hư không xích màu vàng xoạt rung động, phảng phất tại chứng kiến cái này sư đồ ở giữa lời thề. Huyền Minh Thánh Tôn nhìn xem Trương Siêu, trong mắt lóe lên một chút phức tạp tâm tình. Rất tốt. Huyền Minh Thánh Tôn khẽ bước cằm, ống tay áo phất nhẹ. Một mai toàn thân huyền hắc, giáp danh chạy xuôi theo hoa văn màu vàng sẫm lệnh bài, chậm chậm tung bay tới Trương Siêu trước mặt. Lệnh bài vào tay man mát, chính diện khắc lấy một cái xưa cũ huyền chữ. Mặt sau thì là một đạo xoay quanh hỗn độn long văn. Cái này là chân truyền đệ tử khiến, bằng lệnh này, Huyền Minh Tông bên trong trừ cấm địa bên ngoài, chư phong bí cảnh đều có thể vào. Như có cứu cấp, bóp nát lệnh này, vi sư tự có cảm ứng. Trương Siêu nắm chặt lệnh bài, cảm thụ được ẩn chứa trong đó một chút thánh tôn khí tức, không người nói, tạ sư tôn. Đã vào chúng ta, những này là ngươi nên được. Huyền Minh Thánh Tôn khoát khoát tay, chuyển đề tài, bây giờ ngươi đã thông qua khảo nghiệm, sư đồ danh phận đã định, cái kia chuyển cho ngươi thần vực thuật. Trương Siêu mừng rỡ. Thần vực chi thuật, bao hàm toàn diện, diễn hóa ngàn vạn. Không đồng căn cơ, không đồng đạo đường, sở tu thần vực cũng hoàn toàn khác biệt. Huyền Minh Thánh Tôn nhìn về phía Trương Siêu, hỏi, ngươi muốn học loại nào thần vực? Trương Siêu do dự chốc lát, ngẩng đầu lên nói, đệ tử muốn học luân hồi chi thuật. Luân hồi? Huyền Minh Thánh Tôn hơi nhíu mày, loại nào luân hồi? Dù cho nhục thân biến mất, thần hồn tiêu tán, chân linh lửa gạt, cũng có thể theo luân hồi chỗ sâu trở về, tái tạo bản thân, gần như bất diệt trọng sinh chi pháp. Trương Siêu chậm chậm nói, trong mắt lóe lên một chút thâm trầm. Kiếp trước cha mẹ cái chết, là trong lòng hắn bình viên đau. Một thế này, hắn có lực lượng, có cơ hội, hắn không muốn lại trải qua loại kia bất lực mất đi. Nếu có thể trưởng luân hồi, có lẽ có thể thay đổi chút gì, dù cho chỉ là một khả năng nhỏ nhoi. Huyền Minh Thánh Tôn yên tĩnh nhìn xem hắn, đông nhiên cười ha ha. Tiếng cười trong hư không vang vọng, mang theo vài phần cảm khái, mấy phần bất đắc dĩ. Trương Siêu a Trương Siêu, ngươi cái này tâm tình ngược lại đủ cao. Thánh Tôn lắc đầu, đáng tiếc, loại này thần thông, vi sư không có. Trương Siêu khẽ giật mình, sư tôn cũng không có. Luân hồi trọng sinh, đề cập tới chân linh bất diệt, thời không chảy ngược, nhân quả dựng lại. Đó là thiên đạo cấm khu, là liền chư thiên đại đế đều không dám tùy tiện đụng chạm cấm kỵ. Huyền Minh Thánh Tôn nhàn nhạt nói, vi sư chỗ biết luân hồi thần thuật, nhiều nhất chỉ có thể để ngươi tại bản thân trong thần vực, để địch nhân lâm vào luân hồi huyễn cảnh, hoặc ngắn ngủi lịch chuyển phạm vi nhỏ tốc độ thời gian trôi qua. Về phần để bản thân chân linh luân hồi bất diệt, không làm được. Trương Siêu yên lặng. Hắn sớm cái kia nghĩ tới, nếu thật có loại này lịch thiên trọng sinh chi pháp, Huyền Minh Thánh Tôn e rằng sớm đã chân chính siêu thoát. Huyền Minh Thánh Tôn nhìn thấy Trương Siêu yên lặng, phỏng đoán đến hắn có lẽ chính mình cũng không biết lựa chọn cái gì thần vực chi thuật. Thôi, hắn đưa tay trong hư không gạch một cái. Bù bù, một đạo cao chừng 10 trượng, rộng khoảng 3 trượng hỗn độn quan môn, chậm chậm hiện lên. Quan môn mặt ngoài như là sóng nước dập dờn, nội bộ thâm thủy u ám, phản phất thông hướng một cái thế giới khác. Trong quan môn có thần vực chi thuật 7.200 loại, đều là vi sư nhiều năm qua thu thập. Ngươi tự mình đi vào chọn lựa, có thể đến loại nào, xem ngươi cơ duyên cùng nội tính. 7.200 chồng. Trong lòng Trương Siêu chấn động. Hắn biết thần vực chi thuật chân quý, lại không nghĩ rằng trong tay Huyền Minh Thánh Tôn lại có nhiều như vậy chủng loại. Cái này chỉ sợ là toàn bộ chư thiên vạn giới đầy đủ nhất thần vực truyền thừa. Tạ sư tôn. Trương Siêu nói, đệ tử còn có một chuyện, có thể mời sư tôn giải trừ trên thân thể nam sinh sinh cấm chế. Huyền Minh Thánh Tôn khẽ bước cằm, việc này ta sẽ thông báo cho Minh Quốc. Cảm ơn sư tôn. Trương Siêu chắp tay thi lễ, quay người cất bước hướng đi quan môn. Ngay tại hắn gần bước vào quan môn ngay mắt, Huyền Minh Thánh Tôn âm thanh lần nữa truyền đến, nhớ kỹ, thần vực chi thuật cũng không phải là càng mạnh càng tốt, mấu chốt ở chỗ cùng ngươi bản thân con đường phù hợp. Có chút thần thuật nhìn như uy lực vô hạn, nhưng nếu căn cơ không hợp, gượng ép tu luyện, phản chịu nó hại. Trương Siêu thân hình hơi ngừng lại, gật đầu nói, đệ tử minh bạch. Chương 618, tinh độ dị động, thần vực chọn thuật. Chương 618, tinh độ dị động, thần vực chọn thuật. Một bước bước vào quan môn, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến ảo. Đây là một mảnh trời sao vô ngần, trên dưới tứ phương đều là quần quần tinh hà, vô số tinh thần hoặc sáng hoặc tối, hoặc lớn hoặc nhỏ, nhẹ nhàng trôi nổi trong hư không, tản ra pháp tắc khác nhau khí tức. Thô sơ giản lược khe đếm, vừa vặn 7,200 quả. Mỗi một viên tinh thần đều đối ứng một môn thần vực chi thuật. Trương Siêu dựng ở trong tinh không, cảm thụ được xung quanh cái kia quần quần như biện pháp tắc ba động, trong lòng kinh thán không thôi. Hắn tùy ý hướng đi gần nhất một khỏa tinh thần. Cái ngôi sao kia toàn thân xích hồng, tản ra nhiệt độ cao rừng rực. Làm Trương Siêu tiếp cận, tinh thần mặt ngoài hiện ra một nhóm chữ viết xa xưa, phần thiên thần thuật, diễn hóa vô biên hỏa vực, đốt trời nấu biển, pháp tác chỗ đến, vạn vật thành cho. Tu luyện đến đại thành, thần vực bên trong, vạn hỏa thần phục, có thể đốt thánh nhân. Trương Siêu nhìn một chút, liền tiếp tục tiến lên. Lại một khỏa tinh thần, hiện màu vàng đất, dày nặng như núi. Trấn ngục thần thuật, diễn hóa đại địa lao ngục, trấn áp nhiều địch. Thần thuật bên trong, trọng lực ước và lần, pháp tác giam cầm, như hãm vũ bùn. Tu luyện đến đại thành, một thuật trấn phía dưới, thần ma khó thoát. Trương Siêu một đường nhìn qua, kiến thức đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần vực chi thuật. Có kiếm vực thần thuật vạn kiếm ngang trời, chảm phá hết thảy, có lôi vực thần thuật thiên phạt phủ xuống, đại thiên hành hình, có miễn vực thần thuật hư thực xen lẫn, mê hoặc chúng sinh, thậm chí còn có thời quang thần thuật có thể ngắn ngủi gia tốc hoặc chậm chạp trong lĩnh vực tốc độ thời gian trôi qua. Đột nhiên, Trương Siêu bước chân dừng lại. Phía trước chỗ không xa, một khỏa toàn thân ngân bạch, mặt ngoài chạy xuôi theo không gian gợn sóng tinh thần, hấp dẫn ánh mắt của hắn. Tinh thần bên cạnh hiện lên văn tự, để hắn con ngươi hơi co lại. Khốn thiên thần thuật, diễn hóa không gian mê cung, ngăn cách nội ngoại, tù thiên cuốn. Thần thuật bên trong, tầng không gian trùng điệp chồng, vô cùng vô tận, nhập giả vĩnh viễn ham trong đó, không được siêu thoát. Lại là khốn thiên thần thuật hoàn chỉnh truyền thừa. Trương Siêu nghĩ thầm lúc đầu như liên viên phá thi triển xong chọn bản thuật này, chính mình còn không biết rõ muốn bị khốn bao lâu. Trương Siêu trong lúc đang suy tư, đột nhiên cảm giác ngón trỏ trái bên trên nhẫn chứa vật hơi chấn động một chút. Trong giới chỉ bên trong tiểu thế giới, vật nào đó sinh ra dị động. Trương Siêu tâm niệm vừa động, thần thức dò vào tiểu thế giới, chỉ thấy tại chồng chất như núi bảo vật trong tài liệu, một quyển xưa cũ tinh đồ đang tản phát ra nhàn nhạt ngân quang, hơi hơi rung động. Đây là Tinh Toàn Thánh Mâu tặng ta Trương kia hỗn độn biên hoang tinh đồ. Trong lòng Trương Siêu nghi hoặc, hắn nhớ rất rõ ràng, ban đầu ở nguyên vũ trụ, Tinh Toàn Thánh Mâu đem cái này đồ tặng hắn lúc từng nói, cái này ô biểu tượng nhớ mấy chỗ khả năng cùng hỗn độn di tích tương quan hư hư thực thực điểm, đối với hắn tương lai thăm dò hỗn độn biên hoang có lẽ có trợ giúp. Nhưng nơi này là Huyền Minh Thánh Tôn tạo dựng không gian truyền thừa, chương này tinh đồ vì sao lại đột nhiên xuất hiện dị động? Trương Siêu tướng tinh đồ lấy ra. Tinh đồ mới xuất hiện tại phiến tinh không này phía dưới, liền đột nhiên bày ra. Bù bù, đồ quyển bên trên nguyên bản đánh dấu hỗn độn biên hoang tọa độ nhanh chóng nhạt đi, thay vào đó, đúng là trước mắt phiến tinh không này ảnh thu nhỏ. 7,200 ngôi sao vị trí, hào quang, khí tức đều bị hoàn mỹ phục khắc tại tinh đồ bên trên. Mà tại tinh đồ trung tâm, một khoảng nguyên bản ảm đạm tối tăm tinh thần, giờ phút này đang tản ra yêu dị hào quang màu tím. Quang mang kia không ngừng lấp lóe, phản phất tại chỉ dẫn lấy cái gì. Trong lòng Trương Siêu kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, xuôi theo tinh đồ tiêu ký phương hướng nhìn tới. Tại tinh không một cái nào đó nơi hẻo lánh, chính xác có một khỏa tinh thần, nhìn lên bình bình không có gì lạ. Hào quang ảm đạm, pháp tắc ba động mỏng manh, rất dễ dàng bị người xem nhẹ. Trương Siêu do dự một chút, quyết định đi qua nhìn một chút. Có thể dẫn động tinh đồ dị động, khỏa tinh thần này e rằng không đơn giản. Thân hình hắn lóe lên, đi tới cái ngôi sao kia phía trước. Cùng cái khác tinh thần so sánh, khỏa tinh thần này chính xác không có chút nào đặc sắc. Mặt ngoài bụi bẩn, không có bất kỳ ánh sáng, lớn nhỏ cũng chỉ có cái khác tinh thần chứng phân nữa. Trương Siêu vòng quanh tinh thần bay một vòng, dùng thần thức tra xét, lại cái gì dị thường cũng không phát hiện. Kỳ quái, hắn do dự chốc lát, theo trong nhẫn chữ vật tùy ý lấy ra một kiện pháp bảo. Đó là một mai thanh ngọc châm cài tóc, kiểu dáng xưa cũ, chính là hắn trước kia theo làm tinh cướp được hậu thiên linh bảo hàng phòng chế, Phược Linh Châm. Bảo này đối bây giờ Trương Siêu tới nói, sớm đã là gân gà. Trương Siêu đem Phược Linh Châm nắm trong tay, chuyển vào thần lực. Bù bù, châm cài tóc nháy mắt tăng gọn, hóa thành một mai dài đến 100 mét, to như trụ lớn châm ngọc màu xanh. Châm trên mình hiện ra từng đạo phong ấn phù văn, tản mát ra giam cầm linh lực ba động. Đi. Trương Siêu đưa tay một chỉ, Phược Linh Châm hóa thành một đạo thanh quang, mạnh mẽ đâm về khỏa kia ngôi sao màu xám. Hắn cũng không phải là thật muốn phá hoại tinh thần, chỉ là muốn thăm dò một thoáng phản ứng. Nhưng mà, ngay tại Phược Linh Châm chạm đến tinh thần mặt ngoài nháy mắt, giang giác, thanh thúy tiếng vỡ vụn băng lên. Hậu thiên linh bảo cấp Phược Linh Châm, lại như cùng đụng vào thần thiết lưu ly, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành tấu trời điểm sáng. Cùng lúc đó, khỏa kia ngôi sao màu xám đột nhiên chấn động. Bành! Một cỗ khủng bố đến cực hạn ma khí, theo trong tinh thần ầm vang bạo phát. Cái kia ma khí đen như mực, sền sệt như máu, mang theo vô tận hỗn loạn, tà ác, khí tức cổ xưa, nháy mắt tràn ngập ra. Trong tinh không tia sáng đều bị thôn phệ, nhiệt độ chợt hạ xuống, phản phất rơi vào cửu u thâm nguyên. Đây là ma đạo truyền thừa. Trương Siêu biến sắc mặt, thân hình nhanh lùi lại. Nhưng càng kinh người còn tại đằng sau. Tựa hồ là cảm ứng được cỗ ma khí này bạo phát, xung quanh trong tinh không cái khác tinh thần cùng nhau chấn động. Bành, 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 bành. Từng đạo hào quang sáng chói theo cái khác trên tinh thần phóng lên tận trời. Có kim quang hóa thành cổ Phật hư ảnh, tay nắm pháp ấn, chấn áp mà xuống, có thanh quang diễn hóa tiên cung lầu các, tiên lạc trận trận, gột rửa ma phân, có bạch quang ngưng kết thành kiếm, chạm yêu trừ ma, quang minh lẫm liệt, có xích hỏa hóa thành thần hoàng, vang lên cửu thiên, đốt sạch tai họa. 7,200 ngôi sao, lại có vượt qua một nửa đồng thời bạo phát, hóa thành đủ loại thần thánh dị tướng, cùng nhau hướng về quả kia ngôi sao màu xám chấn áp mà tới. Trang diện kia, giống như chư thiên thần Phật liên thủ, chấn áp một tôn tuyệt thế đại ma. Nhưng mà, đối mặt cái này phô thiên cái địa chấn áp, quả kia ngôi sao màu xám lại chỉ là khẽ run lên. Ngay sau đó, bù bù, tinh thần mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít đen kịt ma văn. Những cái kia ma văn bặm mẹo, nhúc nhích, xen lẫn, cuối cùng tại vùng trời tinh thần, ngưng kết thành một đạo mơ hồ hình người hư ảnh. Hư ảnh không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là một cái vóc người cao lớn nam tử. Hắn đứng chắc tay, ngẩng đầu nhìn về phía thấu trời chấn áp mà đến thần thánh dị tướng, phát ra một tiếng cười khẽ. Tiếng cười rất nhẹ, nhưng trong nháy mắt vượt trên tất cả tiên Phật thiện sướng, thần hoàng vang lên, thanh kiếm tranh tranh. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Hư ảnh đưa tay, tùy ý vung lên. Ầm ầm. Thấu trời thần thánh dị tướng như gặp phải trọng kích, cùng nhau cuốn ngược mà về. Cổ Phật hư ảnh vỡ nát, tiên cung lầu các sụp xuống, thanh kiếm bẻ gãy, thần hoàng gào thét. Vẹn vẹn một kích, một nửa tinh thần chấn áp liền bị tùy tiện đánh tan. Hư ảnh vậy mới chậm chậm quay người, nhìn hướng xa xa Trương Siêu. Cứ việc không thấy rõ khuôn mặt, nhưng Trương Siêu có thể cảm giác được, có một ánh mắt chính giữa xuyên thấu hư không, rơi vào trên người mình. Ánh mắt kia lạnh giá, hờ hững, mang theo một chút xem kỹ, một chút hiếu kỳ. Thật lâu, hư ảnh mở miệng, âm thanh khàn giọng mà cổ lão, ngươi là Huyền Minh đệ tử?